Chương 67, Hốt Tất Liệt mời. Chương 67, Hốt Tất Liệt mời là đêm, Mông Cổ đại doanh tĩnh lặng bị đột nhiên xé toạc. Mấy chục điều như quỷ mị vậy trung nguyên võ lâm hảo thủ, bằng vào tuyệt đỉnh kinh công, ở trầm trầm màn đêm dưới sự che chở lặng lẽ lẻn vào doanh trại quân đội chỗ sâu. Ánh ngao bóng kiếm chợt nổi lên, tiêu thảm cùng quát chói tai liên tiếp. Những thứ này người trong võ lâm cũng không phải tới ám sát Hốt Tất Liệt, bọn họ mục tiêu rõ ràng, lao thẳng tới nốt Chu Bá Thông nòng cốt liều bài. Vậy mà, người Mông Cổ cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Trải qua lần trước lão ngoan đồng quấy rối cùng Quách Tĩnh đánh úp, nơi đây đã sớm là đầm rồng hang hổ. Quân coi giữ phản ứng như điện, tầng tầng chặn đường, còn có Kim Luân Pháp Vương, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử chờ cao thủ hàng đầu như rắn độc xuất động, kéo chặt lấy tới cứu viện người. Trong lúc nhất thời, doanh trại quân đội chỗ sâu tiếng giết rung trời, kinh khí ngang dọc. Cho dù Trung Nguyên hảo kiệt gắng sức đánh giết, chém địch rất đông, nhưng cũng khó có thể đột phá kia thùng sắt vậy nặng nghề phòng tuyến cùng cao thủ hàng đầu liên thủ hợp đây. Cuối cùng, đám người thế công chỉ có thể giống như nước thủy triều ở trước tờ mở sáng bất đắc dĩ thối lui, chỉ để lại Mông Cổ đại doanh một mảnh hỗn độn. Trận này hưu kinh vô hiểm giả tập, như cùng một buồn nước đá, trong nháy mắt tới tỉnh trên giường bệnh còn ở điều lý Hốt Tất Liệt. Hắn lúc trước chỉ nói cái này Chu Bá Thông là cái võ công cao cường phong điên lão đầu, bây giờ xem ra, này thân phận tuyệt không phải tầm thường. Nếu không, có thể nào khiến cái này không sợ chết giang hồ dân liều mạng cam tâm mạo hiểm này đêm khuya xông vào đại quân doanh trại bộ đội, này phất lượng, sợ rằng vượt xa tưởng tượng. Hốt Tất Liệt trong lòng nhất thời nghi vấn nổi lên, không để ý tên loét đau đớn, lập tức nghiêm lệnh điều tra kỹ. Một phen căn bản dưới, chân tướng như máng xối đá ra. Làm Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh huynh đệ kết nghĩa quan hệ, cùng hắn toàn chân giáo hóa thạch sống vậy vô thượng bối phận bị cùng nhau tiết lộ lúc, Hốt Tất Liệt trong mắt đột nhiên bắn ra nóng rực quang, phảng phất thợ săn ngoài ý muốn bắt được một con giá trị liên thành thủy thú, trước kia phần tùy ý khinh thường, trong nháy mắt hóa thành như nhặt được trí bảo mừng như điên. Kỳ hóa khả cư, thật là trời ban hàng hóa hiếm thấy cho ta. Vỗ bên giường, Hốt Tất Liệt không nhịn được nhếch miệng lên, không để ý làm động tới vết thương đau nhức, cất tiếng cười to. Lúc này, một cái mượn cơ hội dùng thế lực bắt ép Quách Tĩnh, tan rã tương dương lòng quân tuyệt diệu kế hoạch ở trong đầu hắn nhanh chóng thành hình. Hôm sau, trời sáng hơi hi, một kẻ Mông Cổ bắn điêu tay phóng ngựa như bay, phi tới dưới tương dương thành trăm trượng ra ngoài, dương cung lắp tên, dây cung căng thẳng như trăng tròn. Mèo, một chi chói thư tín sắt linh lang nhạt tiễn, hiệp thê lương tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn đóng ở tương dương thành cửa lầu một cây cự một trụ bên trên, mũi tên nóng nóng run rẩy, sát khí lắm liệt. Quân coi giữ gỡ xuống tên sách, hỏa tốc trình nội Quách Tĩnh. Quách Tĩnh triển khai nhuộm vết mực làm tiền, ánh mắt thật nhanh quét qua, khoe miệng chậm rãi bệnh lên một tia hòa lẫn chế nhạo cùng tự tin nét lời, sư đệ, kia thát tử bưng ra. Căn câu, dứt lời, đem tin đưa cho bên người Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc nhận lấy tín chỉ, nhưng thấy phía trên bút lực khỏe mạnh, lời nói lại hết sức khiêm nhường sở trường. Lớn Mông Cổ quốc tứ vương tự Hốt Tất Liệt, khấu đầu trăm lệ sách phụng với trước tròn nên trình Tây hữu quân nguyên soái Quách Tĩnh thế thúc tôn trước. Tiểu chất Hốt Tất Liệt, Mông trưởng sinh tiên chiếu cố, hôm nay có may mắn mời làm việc toàn chân giáo Chu Bá Thông lão tiền bối, tạm lưu quân ta trong làm khách ở lại chơi. Người Chu lão tiền bối cùng thế thúc tình thâm nghĩa trọng, quả thật tám bái kim lan chi giao, tiểu chất không dám thất lễ. Đặc biệt tu sách này, kính cẩn khấu thỉnh thế thúc di giá lệnh doanh. Chỉ mong được cùng thế thúc kể gối nói chuyện lâu, hơi chuẩn bị rượu nhạt, chén nhỏ nói chuyện vui vẻ. Thế thúc là gia phụ Cố Giao, anh danh truyền bá với Hoàn Vũ, nếu chịu nhín chút thời gian đích thân tới, chỉ điểm thế chất một hai, quả thật cuộc sống chí nhạc. Ao ước thế thúc cố niệm cho nên tình, chớ nên thức tử, không cần thiết khiến Chu lão tiền bối vô ích trong lạnh trướng, càng làm tiểu chất lưu lại hối hận vậy. Hốt Tất Liệt trong thư văn từ nhún nhường, mở miệng một tiếng thế thúc tiểu chất vậy mà trong câu chữ không khỏi tràn ngập trần truồng uy hiếp ý. Muốn lấy Chu Ba Thông làm con tin, dù Quách Tĩnh xâm nhập đầm rồng hang hổ. Một trận nhìn như tao nhã lễ phép, kỳ thực sát cơ tứ phía hồng môn yến, đã là tên đã lên dây. Sư Minh, Lộc Thanh Đốc buông xuống giấy viết thư, ánh mắt sắc bén như điện, ấn nguyên kế làm việc đi. Tự nhiên như vậy, Quách Tĩnh không có vẻ sợ hãi chút nào, cảm khái đáp ứng. Lộc Thanh Đốc đảo mắt đám người, nhanh chóng phân công, Quách Sư Minh, ngươi cùng Dương huynh đệ Đường Hoàng dự tiệc, chỉ hoãn Chu Toàn. Ta cùng Long Cô Nương đem tiềm hành nạp tung, trực đảo Chu Tổ sư tổ chỗ. Hoàng đảo chủ, sư phụ, Hách sư tổ, Tôn sư tổ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồng Thất Công, Hoàng Dược sư, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị, bốn vị tôn trưởng thống lĩnh cái bang tinh nhuệ huynh đệ, chuẩn bị chân quái mã. Với địa điểm ước định ẩn nút đợi lệnh, làm bọn ta xông ra trùng vây tiếp ứng. Nhiệm vụ này liên quan đến sinh tử, chứ bị át phải bí ẩn nhanh chóng. Tốt. Hồng Thất Công đầu tiên bắt đầu. Hoàng Dược sư lại khẽ nhíu mày, tiểu tử, chỉ hai người ngươi xâm nhập cứu người, có hay không quá mức mà manh? Lão phu cùng Lão Khiếu Hóa cùng đi, hoặc càng thêm một thỏa. Lộc Thanh Đốc sớm có so đo, quả quyết nói, Hoàng đạo chủ, tuyệt đối không thể. Ngài cùng sư phụ ta đều là định hải thần châm. Nếu như bọn ta lâm vào trùng vây, cần cường đột lúc, nếu không có ngài nhị lão như vậy kinh thế hai tộc tu vi đoạn hậu trận đánh truy binh, nhiều hơn nữa nhân mã cũng tất bị thát tử thiết kỵ đạp thành thịt nát. Thuông chi, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trong trẻo lạnh lùng đạm nhã, không chọc đuổi bằng tiểu long nữ, khoe miệng lộ ra một tia kỳ lạ mỉm cười. Có long cô nương vị này không dính khói lửa trần gian tiên tự ở, tự có thường nhân khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Chuyến này thành bại, hơn phân nửa muốn rơi vào long cô nương trên người. Hắn chợt hướng tiểu long nữ ôm quyền nói, long cô nương, ngươi tự tay bồi dưỡng kỳ chân ngọc cong lần này nhất định phải tỏa sáng rực rỡ. Không biết có từng mang theo người. Đang khi nói chuyện, Lộc Thanh Đốc trong lòng vẫn đối Kim Dung ngòi bút ngọc này ông gọi lên liền đến thiết định em thầm cô, không hiểu đây có tính hay không triệu hoán thuật, bất quá nếu Kim Dung lão tiên sinh như vậy thiết định, là thế giới vận hành lý lẽ, Lộc Thanh Đốc cũng liền đem ngọc ông làm thần khí dùng. Tiểu Long nữ chán hơi điểm, băng ngọc mặt mũi không có một gợn sóng, chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái tầm thường bất quá túi vải, nhàn nhạt từ một tiếng. Lộc Thanh Đốc mừng lớn, hay lắm, vạn sự đã sẵn sàng. Long Cô Đương, Quách Sư Minh cùng Dương Minh đệ bên kia nói vậy đã lên đường, chúng ta cũng làm lên đường. Dứt lời, Lộc Thanh Đốc cùng Tiểu Long Nữ hai đạo tránh đại đạo, hướng Mông Cổ Đại Doanh chỗ sâu tiềm hành nạt tung. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh cùng Dương Quá các thừa một thất tuấn mã, đạp trầm trầm sương chiều, thản nhiên chạy về phía đèn như ban ngày Mông Cổ xoáy trướng. Mông Cổ doanh trại viên môn mở toang ra, hoàn toàn lấy cực cao quân lễ chờ đón. Làm Quách Tĩnh rụt ngựa bước vào viên môn, ánh mắt quét qua kia cao lớn uy nghiêm kim trướng cùng với trước trướng mỉm cười đứng nghiêm bóng dáng lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái. Thanh niên này vương tử mặt mày vẻ mặt, hoàn toàn cực kỳ giống năm xưa trên thảo nguyên kia thân như anh em An Đáp Tha Lôi. Tha Lôi minh đệ. Quách Tĩnh trong lòng đau xót, chuyện cũ như nước thủy triều, kia rụt ngựa chạy phi, đống lửa minh ước thiếu niên, cùng trước mắt cái này chấp trưởng cử minh, giá tâm bừng bừng Mông Cổ thân vương hình tượng trọng điểm, hắn không khỏi thầm than một tiếng, thế sự như lưu, thay đổi khôn lường. Thế thúc. Hốt Tất Liệt đã đầy mặt tươi cười, bước nhanh lên hạ cấp tới, thân mật nắm ở Quách Tĩnh cánh tay, động tác tự nhiên vô cùng, phản phất hoàn toàn quên đi mấy ngày trước đây kia xuyên thủng bả vai chí mạng một mũi tên, thế thúc đại gia quang lâm, tiểu chất lều vải nhà tranh sáng dự. Gia phụ lúc còn sống, thường nhắc tới thế thúc anh hùng cái thế, hôm nay gặp mặt, càng hơn nổi tiếng. Hắn giọng điệu chân thành nhiệt liệt, nhiệt tình dẫn Quách Tĩnh nhập sổ, ánh mắt quét qua Quách Tĩnh sau lưng khí vũ hiên ngang Dương Quá, trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười giống vậy tha thiết. Quách Tĩnh cùng Dương Quá đều biết lần này nguy hiểm, thấy được Hốt Tất Liệt kia không hề tựa như làm giả nụ cười sau, đều không khỏi được hoảng sợ với vị này Mông Cổ tứ vương tử thành phủ sâu mấy như giang hải. Chương 68, Ngọc Công Diệu Dụng chương 68, Ngọc Công Diệu Dụng năm đó tiên vương trên đời lúc, mỗi lần nói tới Quách Thế Thúc, tổng nói ngài là thế gian hiếm hoi cái thế anh hảo, tiểu chất mỗi lần nghe vào sinh lòng kính ngưỡng, hận không thể vừa thấy. Hôm đó chiến trường giao phong, chính mắt được thấy Thế Thúc trưởng tên vô địch, thiên quân đích dịch chi thần uy, mới biết tiên vương nói không hoa. Hôm nay Mông Thế Thúc không bỏ, khuất tôn đích thân tới lậu trướng, thực an ủi tiểu chất bình sinh tâm nguyện. Kim trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Hốt Tất Liệt trên mặt mang không thể bắt bẻ thành khẩn nụ cười, lời nói gần thiết nhún nhường, phảng phất mấy ngày trước đây suýt nữa bỏ mạng với Quách Tĩnh dưới tên chuyện chưa bao giờ phát sinh. Hắn lần này tư thế khí độ, dù là Quách Tĩnh tâm trí kiên định như sắt, cũng không thể không sinh lòng mấy phần khen ngợi. Người này ngực giấu gò khe, càng hơn Cha Tha Lôi năm đó. Ý niệm tới đây, Quách Tĩnh trong lòng có đối Tha Lôi vị này huynh đệ kết nghĩa có thể có tử như vậy an ủi, nhưng cũng tăng thêm đối trước mắt vị này trẻ tuổi vương tử thâm trầm như biển kiên kỵ. Quách Tĩnh chắp tay đáp lễ, thanh âm trầm hậu, cũng mang theo mấy phần chân thành cảm khái. Tha Lôi an đáp cùng ta chí cốt, tình thâm nghĩa trọng. Lệnh tôn anh niên mất sớm, Quách Mỗ mỗi lần nghĩ chi, đau thấu tim gan. Nhưng hôm nay nhìn thấy đại vương phong thái, rồng trương vượng chất, hùng tài vĩ lực, càng thêm hư hoài nhược gốc, liền biết ta Tha Lôi minh đệ có hậu như vậy, quả thật trời phù hộ Mông Cổ. Hắn với dưới cửu tuyển cũng làm an ủi mỉm cười. Trong trướng nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, tình nghĩa hòa thuận vui vẻ, nghiễm nhiên một bức chú cháu chủ phụng, nâng cốc nói chuyện vui vẻ cảnh tượng. Vậy mà cái này ngoài mặt hài hòa dưới, ám lưu hung dũng. Quách Tĩnh đấy mắt thanh minh kiên nghị, Hốt Tất Liệt nụ cười sau lưng thâm trầm tính toán, Dương Quá đứng hầu một bên nắm chặt chuôi kiếm. Kim Luân đám người cẩn thận đề phòng, hết thảy đều ở im lặng tuyên cáo đây là một trận kinh tâm động phách hồng môn yến. Quách Tĩnh ánh mắt ở rộng rãi kim trướng bên trong nhanh chóng quét qua, cũng không thấy Chu Bá Thông bóng dáng. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, Hốt Tất Liệt đã như nắm được ý nghĩa, dành trước một bước, vẻ mặt tươi cười giải thích nói, Quách Thế Thúc thế nhưng là đang tìm Chu Bá Thông lão tiền bối. Đúng vậy. Lão nhân gia hôm nay chợt cảm gió, thân thể hơi mệt, cho nên chưa từng tới trước dự tiệc. Đợi qua ba lần rượu, nhỏ Vương thân dẫn Thế Thúc tiến về thăm viếng, tất không để cho Thế Thúc thất vọng. Hắn giọng điệu tự nhiên, ân cần tình lộ rõ trên mặt, nếu không phải sớm biết này dụng tâm, mới làm người ta tin là thật. Quả nhiên không ra Lộc sư lệ đoán. Quách Tĩnh trong lòng cười lạnh, người Mông Cổ kiên kỵ hắn cùng với Chu Bá Thông liên thủ chi uy, nhất định là đem lão ngoan đồng tụ với chỗ khác. Bởi vì trước đó ngờ tới, Quách Tĩnh liền không chút biến sắc, theo kế hoạch mà làm, trên mặt vui vẻ đáp ứng, ngồi yên trong bữa tiệc, cùng Hốt Tất Liệt chuyện trò vui vẻ, âm thầm lại đem một tia nội tức bày kín toàn thân, linh đài sáng rực khắp, giống như liều báo, yên lặng chờ đợi bổ giết cơ hội. Mỗi một câu trả lời, mỗi một ly cạn rót, không khỏi đang thử thăm dò cùng chỉ hoãn. Cùng lúc đó, hai thân ảnh đã như quỷ mị vậy ở Mông Cổ đại doanh chỗ sâu vút nhanh mà qua. Một người tay áo tung bay như tuyết, thân pháp phiêu hốt nếu thiên tùng, một người ống tay áo phồng lên như gió, bước chân nhanh nhẹn như kinh hồng, chính là Tiểu Long Nữ cùng Lộc Thanh Đốc. Cổ mộ phái tuyệt đỉnh khinh công thiên la địa vong thế ở Tiểu Long Nữ thi triển hạ, đang phong tạo cực. Toàn chân giáo kim nhạn công dù không lấy khinh linh lớn trông thấy, nhưng ở tiên thiên công mang đến hùng hậu nội lực chống đỡ dưới, Lộc Thanh Đốc chạy lúc giống vậy điểm bụi không sợ hãi, hô hấp lâu dài nếu thâm cốc cũ tuyển. Tầm thường tuần tra sĩ tốt chỉ cảm thấy trước mắt gió nhẹ lướt qua, liền đã mất đi hai người tung tích. Bọn họ như linh hồn vậy ở doanh trại quân đội, lều bạn, quân nhu trong bóng tối đi xuyên, tránh một đạo nói rõ chạm canh gác chạm gác ngầm, lướt qua từng mảnh một khu vực. Rốt cuộc, ở trường trận góc đông bắc một chỗ bị mấy trăm tinh binh bao bọc vây quanh rộng mở trung ương đất trống, khóa được mục tiêu. Chỉ thấy một chiếc tử thành người lớn bằng cánh tay thép dòng đúc tạo cực lớn lồng giam, thình lình đứng sững. Trong lồng, một cái tóc trắng xốc xếch, khí tức vẻ vải bóng dáng co do. Chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Giờ phút này hai cánh tay hắn, eo, thậm chí còn hai chân, đều bị mấy đạo lớn bằng ngón cái ngăm đen xích sắt gắt gao trói buộc, khóa được như cùng một cái sắt kén. Hiện nhiên Hốt Tất Liệt đối cái này lão ngoan đồng thủ đoạn cũng cực kỳ kiên kỵ. Dưới ánh nắng chói chang, đem lão ngoan đồng trắng bệnh mặt mũi tiểu tụy ánh chiếu được đặc biệt rõ ràng. Kia ngày xưa cười đùa tức giận mắng trên khuôn mặt giàn mua, giờ phút này hoàn toàn mang theo một kia chưa bao giờ có thất thần, trong miệng út út mở mở nhỉ non ai huyền giai điệu, bốn tờ cơ, uyên ương dệt thành muốn song phi. Đáng thương chưa lão đầu trước bạch, xuân sóng biết cỏ, hiểu lạnh chỗ sâu, tương đối tắm áo đỏ. Ngữ liệu cuốn quýt, dường như đắm chìm trong vô tận chuyện cũ hồi ức trong. Quanh mình tuần tra nghiêm mật, tầm mắt rộng mở, cưỡng ép xông vào không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Lộc Thanh Đốc chưa dám tùy tiện ra tay, cùng tiểu long nữ ăn ý nhìn thẳng vào mắt một cái, thân hình giống như lá rụng vậy không tiếng động trượt vào cách đó không xa một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Long cô đương, nơi này giáo trường chống trải hoàn toàn không có ngăn che, cường đột phi thiện sách. Lộc Thanh Đốc hạ thấp giọng, ánh mắt sáng quắc, kế sách hiện nay chỉ đành phải cho ngươi mượn cổ mộ phái ông thần, bày rối nơi đây mới tốt ra tay. Tiểu long nữ chán hơi hạ, tay ngọc từ trong tay áo lấy ra kia không hề bắt mắt chút nào ngọc quang bình, đưa vào bên mép nhẹ nhàng một dẫn. Từng tiếng càng mà khó có thể nghe nói sóng âm lặng lẽ đẩy ra, dung nhập vào tập tập gió nhẹ. Trong chốc lát, chỉ nghe doanh trại quân đội bốn phía lá cỏ xào xạc, dưới ánh nắng chói chang, như có vô số nhỏ vụn kim mang từ trong bóng tối tụ đến, ong ong tiếng từ xa đến gần, dần dần xếp thành một mảnh trầm thấp sóng chiều. Vô số ngọc cong giống như bị triệu hoán, tới rồi dập, dầm dạp chẳng chịt quay quanh ở tiểu long nữ quanh người, tạo thành một mảnh lưu động màu vàng tinh vân, trang diện này quỷ quệ kỳ huyễn, làm người ta nhìn mà than thở. Dù là Lộc Thanh Đốc sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không khỏi tâm thần hơi rung, thầm khen cái này cổ mộ ngự ong thuật quả thật thần hồ kỳ kỹ. Cứ thật, cái này tiên khí phiêu phiêu cổ mộ phái tuyệt học, có thể so với nhị dạ thông linh thuật. Muốn thả một diệp thôn, tiểu long nữ ít nhất cũng là giàu nữ nhất tộc bên trên nhận hắn bên này nói chuyện không đâu suy nghĩ, liền thấy tiểu long nữ đã đưa tới một vật, một cái tản ra kỳ dị mùi thơm màu trắng sắc ong. Cái này là ngọc ong tương cao, bôi với mu bàn tay, tránh được bảy ong nộ thương. Tiểu long nữ giọng nói trong trẻo lạnh lùng, chữ chữ rõ ràng. Đà tạ long cô nương. Lộc Thanh Đốc đội vàng nhận lấy, theo lời sức. Hắn không còn dám có phân thần, nín thở ngưng thần, hết thể chuẩn bị đâu vào đó. Tiểu long nữ không cần phải nhiều lời nữa, tay non khẽ giơ lên, xa xa một chút. Trong ngay mắt, vậy được bảy ngọc ong giống như người được mùi máu tanh châu chấu, hội tụ thành từng cổ một màu vàng thắt lũ, hung mãnh địa đánh về phía trên giáo trường mông cổ quân sĩ, giống như mây đen áp đỉnh. Trên giáo trường mông cổ sĩ tốt mới đầu còn không để ý, cho là bất quá là tầm thường nhiễu người ong rồi, chỉ không kiên nhận vất tay xua đuổi. Nhưng khi những thứ kia ngọc ong giống như thấy mật ngọt vậy hung ác, không hề né tránh địa đụng vào lúc, tiếng kêu thảm kinh khủng liền liên tiếp vang lên. A, con mắt của ta, cái này con ong có độc, thật là đau. Cổ mộ ngọc ong chi độc không phải chuyện đùa, ngủ đông cắn chỗ lập tức sưng đỏ đau nhức, thậm chí có người trong nháy mắt hô hấp khó khăn, ngã xuống đất có gáp. Hét thảm tiếng sát na xé toạc giáo trường yên tĩnh, nguyên bản trật tự rành mạch, tường đồng vách sắt vậy thủ bị, nhất thời hoàn toàn đại loạn. Bọn quân sĩ ôm đầu kêu thảm thiết, thất kinh địa vô bảo, lan lộn, tán loạn. Trận hình trong nháy mắt sụp đổ, cơ hội không thể mất, cứu người. Lộc Thanh Đốc trong mắt tinh mang nổ bắn ra, lời còn chưa dứt, hắn cùng với tiểu long nữ đã như hai chi rời dây kình tiễn, từ ẩn thân chỗ bắn mạnh mà ra. Hai người bóng dáng ở đám người hỗn loạn cùng trong tiếng kêu gào thê thảm cấp tốc xuyên qua, thân pháp như điện, trong chớp mắt đã xông phá vòng ngoài tán loạn quân tốt, bước tới cực lớn lồng sắt trong vòng bá trượng. Kia quần tại trong lồng chu bá thông giống bị phòng ngoài đột nhiên nổi lên cực lớn xôn xao thức tỉnh, đôi mắt giàn mua vận đục đột nhiên nâng lên, nhìn thấy một cái thân mặc quen thuộc đạo bảo bóng dáng đang gắng sức chém vào ngăn trở binh lính xông tới gần, không khỏi ngẩn ra, dùng giọng khàn khàn hữu khí vô lực hỏi: "Uy, kia, cái đó ngẽ con lỗ mũi, ngươi là khiêu sứ cơ hay là vương sứ nhất môn hạ đệ tử a?" Lộc Thanh Đốc chính phản tay một trưởng bộ choáng váng một cái nắm mâu vọt tới mông tốt, nghe được cái này câu hỏi, vừa tức vừa cười, buộc miệng mắng, lao giả dịch. Cũng làm cho người khóa thành bánh tét còn có rảnh rỗi hỏi cái này chút. Ta liều mạng tới cứu ngươi thoát khốn, ngươi thế nào mắng ta mũi trâu? A. Chu Bá Thông sửng sốt một chút, ngay sau đó tuét ra khô giang miệng cười lớn, ha ha. Thú vị. Thú vị. Người cái này tiểu đạo sĩ, có thể so với trên núi mấy cái kia nghiêm mặt, miệng đầy thành quy giới luật bỏ chết lô mũi thuận mắt nhiều rồi. Chờ đi ra ngoài, lão ngoan đồng nhất định phải thật tốt đùa với ngươi chơi. Lão ngoan đồng thiên tính bất cần đời, ở đây đợi sống chết trước mắt. Lộc Thanh Đốc kia một tiếng không có chút nào kính sợ lao già dịch ngược lại gai đến hắn nhất chỗ ngứa. Chu Bá Thông vì sao không thích đợi ở toàn trần giáo, cũng là bởi vì cảm thấy nơi đó thanh quy giới luật phiền nhiều, quá mức công nghệ, hơn nữa bản thân bối phận cao không ai dám cùng bản thân chơi, cho nên mới một mực lưu lạc giang hồ. Bây giờ một cái toàn chân giáo tiểu đạo sĩ lại dám gọi mình lao già dịch, lão ngoan đồng không những không buồn, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị. Mà giờ khắc này cũng không phải là cãi vã lúc. Lộc Thanh Đốc một bên huy kiếm ép ra vây công đi lên binh lính, một bên nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, gấp tìm lồng sắt chìa khóa bóng dáng. Tiểu long nữ thì trường kiếm như thu thủy, hóa thành nặng nề kiếm mạc, đem dám gần người kẻ địch tất cả đều bước lui. Ngọc phong kiếm khí rét lạnh bức nhân. Ở nơi này trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Lộc đạo trưởng, coi chừng góc đông nam. Lộc Thanh Đốc chuyên tâm tìm chìa khóa, lại kiêm nói chuyện với Lao Ngân Đồng, trong lúc nhất thời có chút sơ sót. Lúc này, nhưng thấy một cái quần áo xưa cũ trung niên hắn người, một tay cầm kim đao, một tay cầm hắc kiếm, đang từ xa xa lều bạt lao ra, nhanh chóng hướng phía sau lưng của hắn giết tới đây. Chương 69, Công Tôn Chỉ chương 69, Công Tôn Chỉ Lộc đạo trưởng cẩn thận. Tiểu long nữ thanh quát cảnh báo đồng thời, ngón tay ngọc nhỏ dài như lan cánh hoa vậy cấp tốc đạt động. Xuy xuy xuy. Vài điểm rất nhỏ hàn quang, ngọc sắc lưu hình, vô thanh vô tức, nhưng lại vô cùng nhanh chóng địa bắn về phía kia như ác quỷ vậy nào tới kẻ địch. Chính là cổ mộ phái tuyệt kỹ, Ngọc Nói Ong. Này kim lấy bí pháp rèn luyện, mảnh như lông châu, phá không gần như không triệu chứng, lại kiêm mang theo cổ mộ ngọc phong bí độc, người chúng lập tức gân cốt tê dại, nội lực vận chuyển cản trở. Vậy mà tay kia cầm kim đao hắc kiếm kẻ địch phản ứng cũng là mau kinh người, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ thấy tay phải hắn trôi này đèn nhánh kiếm sắt đột nhiên quay lại, dường như một mặt nặng nề vòng sát, cực kỳ nguy cấp địa ngăn ở cẳng chân, bả vai mấy chỗ yếu hại trước. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng bé không thể nghe giòn vang, ngọc ngòi ong đều bị kia hắc kiếm đập bay, chỉ văng lên điểm một cái không đáng nhắc đến tinh hỏa. Kim đao hắc kiếm, một thân đường chiều cổ tròn cổ bảo trang điểm, người tới chính là kia tuyệt tình cốc chủ, Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ. Lộc Thanh đốc khẽ mắt liếc thấy đối phương hình mạo, tiềm thức liền gọi ra thân phận đối phương. Ừm. Công Tôn Chỉ thân hình hơi dừng lại, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên nổ bắn ra kinh ngạc không thôi lại mang. Tuyệt tình cốc chỗ vắng vẻ lãnh đời, trăm năm qua gần như cùng giang hồ ngăn cách, hắn Công Tôn Chỉ càng là thầm cư giản xuất, bình thường tuyệt không người ngoài nhận biết, trước mắt trẻ tuổi này đạo sĩ như thế nào một hớp gọi ra tên của mình. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Lộc Thanh đốc cổ tay rung lên, trong tay thép luyện trưởng kiếm kiếm quang chợt nổi lên, nhất thức trong toàn chân kiếm pháp phân hoa phất liêu đã sử ra. Mũi kiếm như mang linh tính, huyền hóa ra ba đạo bóng xanh, nhìn như nhẹ phẩy chấm cướp, lại vô cùng tình chuẩn trước sau điểm ở gào thét bổ tới kim đao lưới đao, hắc kiếm kiếm tích trên. Ken, ken. Hai cái sắt thép va chạm chấn người mảng nhĩ tê dại, một cỗ hùng hồn tiên thiên chi khí theo thân kiếm tuôn trào ra, Công Tôn chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ khó có thể chống đỡ cự lực chuyển tới, kim đao thiếu chút nữa rời tay, màu đen cổ kiếm cũng bị chấn động đến nóng nóng kêu run, thế công nhất thời tăng dã. Thật sâu nội lực. Tiểu đạo sĩ, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào nhận được ta? Công Tôn Chỉ trong lòng kịch chấn, chưa tỉnh hồn, lại nghe Lộc Thanh đốc ngữ tốc thật nhanh, thanh âm mang theo khắc cốt lạnh lẽo, ta là ai có gì gấp? Ngươi cái này mặt người thú tâm hạng người, hay là nghĩ thêm đến kia lòng đất dưới Hàn Đàm, bị ngươi phế tứ chi, vẫn như cũ chưa từng tắt thở tiện nội đi. Cái gì? Ngươi thế nào? Công Tôn Chỉ như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh cầu thiên xích bị hắn đẩy vào địa huyệt, chính là hắn bình sinh lớn nhất bí ẩn, trẻ tuổi này đạo sĩ như thế nào biết được? Một cỗ lạnh băng hơi lạnh thấu xương theo Công Tôn Chỉ xương sống sông thẳng trán, nguyên bản cay độc ngoan lệ chiêu thức nhất thời rối loạn chương pháp. Lộc Thanh đốc chờ chính là cái này trong phút chốc thất thần, hắn hét to một tiếng, nội lực phồng lên dưới, trường kiếm giống như tránh thoát trói buộc giao long, nhất thức đại giang tự luyện từ dưới lên, kiếm quang hóa thành một đạo thất luyện bạch hồng. Kiếm thế hạo đãng lâu dài, như dậy sóng nước sông, kỳ thế một thành, ngàn quân khó ngăn cản. Công Tôn Chỉ trong tay kim đao cùng hắc kiếm giao thoa, lại cũng không thể chịu được cái này ẩn tiên thiên nguyên khí cuồn bánh một kiếm, một đao một kiếm, song song rời tay bay ra. Lạnh băng kiếm phong thuận thế nghiêng vậy mà lên, xé toạc Công Tôn Chỉ trước ngực áo bào, cắt ra thịt thẳng đến gò má một đạo sâu đủ thấy xương, máu thịt xoay tròn khủng bố miệng vết thương trong nháy mắt nở rộ. A! Công Tôn Chỉ phát ra tàn nát cõi lòng hét thảm, đau nhức nương theo lấy kia bị đâm thủng lớn nhất bí ẩn sợ hãi, hoàn toàn ép vỡ ý chí của hắn nơi nào còn dám ham chiến, cái gì mông cổ vương mệnh, cao thủ gì tôn nghiêm cũng ném đến tận ngoài chín tầng mây. Người này cho nên ngay cả lăn lẫn bỏ, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng đại doanh ngoài bỏ mạng chạy thủ mạng, bóng lưng chật vật không chịu nổi, đâu còn có chút xíu cốc chủ uy nghiêm. Lộc Thanh đốc vốn muốn thừa thắng xông lên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng vào lúc này ầm ầm ầm, dày đặc như mưa sa tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đại địa đều ở đây nhỏ nhẹ rung động. Đại doanh chỗ sâu Mông Cổ tinh kỵ viện quân đã nghe tiếng mà động, như màu đen nội trào vậy vào tới. Không có thời gian, Lộc Thanh đốc buông tha cho truy kích, tiếp tục tìm chìa khóa. Hắn đưa mắt trung quanh, ánh mắt đột nhiên quét qua mặt đất Công Tôn Chỉ bị cắt lấy kia chốc lát vào vạt áo, phát hiện bên trong một cái bao vải dầu bọc phập phồng dị thường nổi bật. Lộc Thanh đốc trong lòng run lên, túi người nhặt lên, dùng sức kéo một cái, một chuỗi vàng nóng chìa khóa rơi ra ngoài. Trời cũng giúp ta. Lộc Thanh đốc trong mắt đột nhiên nổ bắn ra mừng như điên quả mang, hắn không chậm trễ chút nào, nào tới kia cực lớn thép dòng lồng giam trước, nhanh chóng nếm thử. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, ổ khóa ưng tiếng vang ra. Lão ngân đồng, đi. Lộc Thanh đốc một thanh kéo ra nặng nề cửa tủ, lấy tay liền đem cả người quấn đầy xích sắt, vô cùng suy yếu Chu Bá Thông kéo đi ra, một tay đặt tại nó hậu tâm độ nhập một cỗ tinh thuần tiên thiên chân khí bảo vệ tâm này mạnh, một cái tay khác thì nắm lên chìa khóa liền hướng Chu Bá Thông trên người kia mấy đạo ngăm đen nặng nề xiển xích ổ khóa cắm tới. Vậy mà, vẫn không nhúc nhích. Đáng ghét. Liên tiếp đem toàn bộ chìa khóa cũng thử, cũng không thể mở ra khóa, Lộc Thanh đốc giận đến đem chìa khóa hung hăng ngã xuống đất, tức giận nói, Hốt Tất Liệt. Tâm tư hoàn toàn kỹ càng đến đây. Rất rõ ràng, Hốt Tất Liệt cũng không có đem toàn bộ chìa khóa cung cấp Công Tôn Chỉ, lão ngoan đồng xích sắt trên người, chìa khóa vẫn còn ở nơi khác. Truy binh tiếng vó ngựa đã rõ ràng có thể nghe, mũi tên phá không kêu thét thậm chí bắt đầu ở đỉnh đầu bay bút, bây giờ đã không có thời gian cấp Lộc Thanh đốc, để cho hắn đi tìm một cái chìa khóa khác. Lão ngoan đồng, đã tội. Lộc Thanh đốc đột nhiên chùn xuống thân, đem Chu Bá Thông thân thể gánh tại đầu vai, động tác vừa nhanh vừa mạnh, gần như làm động tới Chu Bá Thông trên người xiển xích vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Long cô nương, không xong chạy mau. Lộc Thanh đốc hướng về phía một bên kia đang cơ múa trường kiếm, lấy ác liệt kiếm thế áp chế linh tinh chống cự quân Mông Cổ tiểu long nữ gầm nhẹ một tiếng. Hai thân ảnh giống như gió lốc cuốn qua hỗn loạn giáo trường, chống đỡ linh tinh bắn tới mũi tên, cực nhanh hướng đại doanh ra chạy như bay. Mãnh liệt ngọc cong ở tiểu long nữ thao túng hạ vì hai người cung cấp bầy tre, ong long phong minh cùng sĩ tốt kêu thảm lẫn nhau làm nổi bật, cũng cho hai người tranh thủ trong chốc lát. Sau lưng, Mông Cổ thiết kỵ truy kích giống như giỏi trong sương, cắn chặt không thả. Cây đuốc lửa rực cũng đem những thứ kia ngọc cong đốt cháy hầu như không còn, gào thét mũi tên không ngừng xé toạc không khí, mang theo tử thần tiếng rít cùng Lộc Thanh đốc bên cạnh hai người sượt qua người. Chu Bá Thông nằm ở Lộc Thanh đốc trên lưng, cảm thụ kia tinh thuần quen thuộc nội tức quần cuộn tràn vào trong cơ thể, bảo vệ bản thân còn sót lại yếu ớt sinh cơ. Hắn đôi mắt giàn mua vận đục hoàn toàn nổi lên thần thái kỳ dị, lạc giọng hỏi, "Uy, nhỏ, tiểu đạo sĩ, ngươi cái này là Vương sư Minh Tiên Tiên Công, ngươi là truyền nhân ý bát của hắn?" Cũng lửa xém lông mày. ngài có thể trước chú ý chút ít bệnh sao? Lộc Thanh Đốc thân hình như du ngư ở mưa tên trong cực nhanh biến hướng, hiểm lại càng hiểm địa tránh mấy chi đoạt mệnh bay mũi tên, nơi nào có vô ích nói tỉ mỉ. Chu Bá Thông lại gấp, dùng sức uốn éo người, hữu khí vô lực đều, ngươi chớ xía vào ta, cho ta xuống, ngươi đi mau, công phu này tuyệt không thể gây ở chỗ này, ngươi là sư minh truyền nhân, vì lao ngoan đồng điều này nhanh thối giữa mệnh không đáng, đi mau a. Ở lao ngoan đồng trong lòng, Vương Trọng Dương chính là duy nhất thần linh, tiên thiên công truyền thừa nặng như hết thảy, mình có thể chết, sư minh đạo thống tuyệt không thể tuyệt. Dám chó! Lộc Thanh Đốc bị cái này lão tiểu hài cố chấp giận đến giận sôi lên, một bên chạy gấp một bên hét, ta nếu dám đến cứu ngươi điều này, lão nê thu không có ý định ném xuống ngươi, nếu không ta tới làm gì? Bớt nói nhảm, tiết kiệm một chút khí lực thở. Đúng vào lúc này, lại là một mảnh dày đặc mưa tên đương đầu bay xuống, Lộc Thanh Đốc nhãn quan lục lộ, đột nhiên để khí quá khẽ, thân hình nô lên nửa trượng, ở không trung một cái cực kỳ mạn diệu nhanh chóng truyền ngoạn, chính là toàn chân khinh công tuyệt kỹ Vũ Yên ném dựng. Mười mấy mũi tên nhọn dán hắn xoay sở tung bay đạo bảo và áo cùng trên lưng Chu Bá Thông hoa dâm rối tung tóc lướt qua, run 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 địa bắn vào sau lưng trên mặt đất. Động tác nước chảy mây trôi, kỳ diệu tới đỉnh cao. Ha ha ha. Tốt. Hảo khinh công. Hảo công phu. Chu Bá Thông cho dù người đang ở hiểm cảnh, cũng không nhịn được rắc khàn khàn cổ họng cười to ủng hộ. So khi ưu sứ cơ mấy cái kia không có tiền đồ ngẽ con lô mũi luyện đẹp mắt nhiều rồi. Lộc Thanh Đốc sạm mặt lại, chỉ coi không nghe thấy. Ngay cả tiểu long nữ, giờ phút này cũng không dễ phát hiện mà hơi nghiêng đầu, mắt lạnh như hồ băng trong con ngươi lướt qua một tia bất đắc dĩ, nhàn nhạt đối Lộc Thanh Đốc nói nhỏ, ngươi cái này trên lưng lão đầu, lời thật nhiều. Chương 70, cường địch tái hiện chương 70, cường địch tái hiện Lộc Thanh Đốc ngắm nhìn một phía, trong bụng đột nhiên trầm xuống, cái này khắp nơi trống trải, duy hơn cỏ khô run rẩy, xa xa mông cổ đại doanh ánh lửa giống như ác ma độc nhãn, lạnh lùng đưa mắt nhìn. Chư mảnh này không có chút nào che giấu bãi vắng vẻ, nhưng lại không có chút xíu có thể ẩn nấp thân chỗ. Long cô nương, ngươi mang lão ngoan đồng đi trước, ta tới đoàn hậu. Lộc Thanh Đốc quyết đoán, thanh âm ở gào thét trong tiếng gió chém đinh chặt sắt, hắn biết do ba người đồng hành tuyệt khó thoát thân, dưới mắt chỉ có bản thân ỷ trượng võ công hơn một chút, liều chết ngăn cản, có lẽ có thể vì tiểu long nữ cùng Chu Bá Thông tranh một chút hy vọng sống. Tiểu long nữ nghe vậy không chậm trễ chút nào, nàng thân hình như nhẹ sợi thô vậy phiêu tới Lộc Thanh Đốc bên người, tay non cơ tới, đã đem trên lưng kia cuốn đầy xích sắt, vẫn lại nhại không ngừng lão ngoan đồng Chu Bá Thông tiếp tới, không chút do dự thua bởi bản thân kia nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực nội lực lâu dài trên lưng. Lạnh lùng bỏ lại một câu, chính ngươi cẩn thận. Tiểu long nữ chợt điểm mũi chân một cái, cổ mộ phái tuyệt thế khinh công thiên la địa vong thế toàn lực triển khai, tay áo phiêu phiêu, giống như bước trên mây mà đi tiết tử, con cái hoa hoa rú lên hô to không được lao đầu, hướng dự định tiếp ứng phương hướng lướt gấp mà đi. Tốt. Tới phía ta. Lộc Thanh Đốc đột nhiên xoay người, đối mặt kia của tới, đã ép sát trong vòng trăm bước mông cổ thiết kỵ thác lũ, dù là hắn võ công cao tuyệt, ra không khỏi trong lòng trầm xuống. Ngựa chiến hí như sấm, vó sắt đạp nát đại địa, loan đao ở dưới ánh mặt trời vạch ra thê lương hàn mang, mưa tên càng là giống như vô số gián độc, mang theo tử thần tiếng rít đập vào mặt tới. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, chiếc kia xuất xứ từ Tiên Thiên Công Tiên Thiên Nguyên khí ở đan điển như liệt dương tiêu đốt. Hắn tay trái trong nháy mắt nhặt lên trên đất một mặt thất lạc mông binh tấm thuẫn tròn, ken ken ken. Đối cứng châu chấu vậy mũi tên nhọn, tay phải trường kiếm thì nổ bắn ra như hồng kiếm quang, toàn chân kiếm pháp định dương châm thất tinh tụ hội nguyệt mãn tây lâu. Tinh diệu chiêu thức liên miên bất tuyệt, dựa vào hồng thất công chuyển thụ trong đả cầu đồng pháp điêu toàn bắt chói an mặc gọn gàng tinh túy, thân hình ở bó sắt cùng loan đao trong khe hở xuyên qua như điện, như quỷ mị, như cá lội. Mỗi một lần kiếm quang long lánh, phải có một kẻ xung phong ở phía trước mông cổ kỵ binh tiêu thảm cắm xuống ngựa tới. Hoặc là cổ họng máu tươi, hoặc là ngực xuyên thủng. Hắn một người một kiếm một thuẫn, lại vạn quân trong bụi rậm cứng rắn xé ra một mảnh huyết sắc khu vực. Vậy mà mông cổ quân sĩ chi hán dũng, thế gian hiếm thấy. Tung thấy đồng đội rối rít bị mất mạng, vẫn không có một người lùi bước, từng cái một lớp sau tiếp lớp trước, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng hò hét nghe không hiểu tiếng mông cổ chiến lên giống, ánh đao ngựa ảnh đan vào thành một mảnh tử vong la lưới, thề phải đem trước mắt kẻ địch mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Lộc Thanh Đốc thân hám trùng đây, dù như đá ngầm vậy bền bỉ, nhưng cũng như lâm vào phong ba biển động, nội lực như thoát lũ vậy cấp tốc tiêu hao, mỗi một chiêu ngăn cản, mỗi một kiếm phản kích, cũng nương theo lấy nặng nề thở dốc. Sắp xỉ. Lộc Thanh Đốc tâm thần thay đổi thật nhanh, đoán chừng tiểu long nữ nên đã trốn chui xa tới giải đất an toàn. Trong mắt hắn lệ mang chợt lóe, đột nhiên dồn khí đan điền, cánh tay trái vận lên còn sót lại thần lực, đem nặng nề tấm thuẫn tròn như cự truy vậy hung hăng chụp về phía sông vào trước nhất một kẻ kỵ binh. Phanh! Thuẫn bỡ ngựa hí. Thừa dịp kia kỵ binh người ngựa xỉu liệm, ngăn trở phía sau thế công trong nháy mắt, thân hình hắn như mũi tên rời cùng về phía sau lui nhanh, đồng thời hữu trưởng quay về, đánh ra nhất thức tiềm long bẩn dụ. Một cỗ bảng bạc cương manh ám kình như bãi sơn đảo hải đẩy về phía trước ra, bụi đất bạo dương, xông vào trước nhất bảy tám cây giống như đụng vào vô hình khí tượng, ngựa chiến kinh tê đứng thẳng người lên, trận hình trong nháy mắt tan tác. Thừa này cái hở, Lộc Thanh Đốc không chút do dự, túc hạ vận lên kim nhạn công chí cảnh, thân hình như cùng một chỉ chân chính vũ yến, ở trên cánh đồng hoang lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng cùng tiểu long nữ rời đi phương hướng bỏ mạng chạy như bay. Sau lưng không người phụ lui, Lộc Thanh Đốc tốc độ nhất thời tăng vọt, kia mông cổ kỵ binh dù cưỡi khoái mã, nhưng ở ngắn như vậy khoảng cách toàn lực vọt lên hạ, lại bị Lộc Thanh Đốc dần dần kéo ra. Tiếng gió ở bên tai gào thét, sau lưng truy binh ánh lửa dần dần mơ hồ. Mắt thấy là phải thoát ra khỏi hiểm cảnh thời điểm. Lộc Thanh Đốc, một tiếng mang đầy vô tận oán độc cùng mừng như điên kêu to, giống như chín u ma âm, đột nhiên từ tây nam phương hướng vang lên. Lộc Thanh Đốc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đội nhân mã như quỷ mị vậy từ phương xa lao ra, trước một người, thân hình nhỏ thấp, mặc Tát Khố phái riêng có trường bào màu đỏ sậm, non nớt mặt mũi lại nhân cực hạn hận ý mà vặn vẹo dữ tợn, nhất là đôi mắt kia, càng là thiêu đốt cắn người khác ngọn lửa bừng bừng. Ba Tư giả, người tới chính là kia Mạc Nam nơi, gần như đem hắn cùng Lý Mạc Sầu đẩy vào tuyệt cảnh thiếu niên thần bí. Nguyên lai, từ anh hùng trong đại hội Lộc Thanh Đốc kiếm áp chế Kim Luân Pháp Vương đệ tử, danh chấn giang hồ tin tức truyền về Đại Mạc sau, một lòng nhìn Kim Luân Pháp Vương chuyện Tiếu Lâm Tát Khố phái khi lấy được tin tức sau, Ba Tư giả liền chú ý đến Lộc Thanh Đốc chưa chết tin tức. Cái này Ba Tư giả bởi vì sâu không lường được thiên phú, thở nhỏ bị gửi gắm kỳ vọng, là Tát Khố phái chỉ định nhiệm kỳ tiếp theo thượng sư. Làm duy nhất một để cho bản thân lỡ tay, cũng biết được Bắc Minh thần công bí mật tồn tại, Ba Tư giả đối Lộc Thanh Đốc hận thấu xương. Hắn không tiếc buông tha cho theo đại bộ đội Tây Trình Ba Tư nguyên kế hoạch, cố ý hướng Hán đỉnh trở lệnh, chọn lựa 18 vị Tát Khố phái sư minh, ngàn dặm xa xăm chạy tới Đại Tống, chỉ vì tự tay chấm dứt Lộc Thanh Đốc tính mạng. Hôm nay Ba Tư giả đám người nguyên chẳng qua là nghĩ đến hướng Hốt Tất Liệt báo danh, chưa từng nghĩ liền đụng vào cơ hội tốt trời ban, đụng phải bị đuổi giết Lộc Thanh Đốc. Ba Tư giả trên mặt mừng như điên gần như xông phá ra mặt. Chỉ thấy hắn từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, chân phải đang phi nước đại đầu ngựa nhẹ nhàng điểm một cái, kia tất hùng tuấn ngựa chiến hoàn toàn phát ra một tiếng rền rĩ bị sinh sinh giẫm đến miệng phun bọt mép ngã quỵ đầy đất. Mà Ba Tư giả thân hình thì mượn phản xung lực, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội ba phần, áo bào đỏ ở trong gió bay phất phới, mang theo một cỗ âm trầm lại không linh quỷ dị cảm giác áp bách, lăng không đánh về phía Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc con ngươi chợt co lại, biết rõ trận chiến này hung hiểm sâu hơn mới vừa vào quân. Hắn không dám có chút cất giữ, nhất thức trong toàn chân kiếm pháp lấy nhu thắng cương mưa sơ phong trợ tướng tay mà ra. Ông, kiếm phong du lên, như nghiêng phong mưa phùn vậy vùng vẫy trước người, tạo thành một mảnh nhìn như dày đặc, kỳ thực cẩn chứa cực lớn lực hấp dẫn kiếm mạc. Kiếm quang điểm một cái, phản phất thật có thể hóa đi cuồng bạo phong lôi. Ba Tư giả thân ở giữa không trung, nhếch miệng lên lau một cái khinh miệt cười tà. Hai tay hắn năm ngón tay như hoa sen nở rộ, như chậm thực nhanh, kia nhìn như phiêu hốt nhu nhược bắt lấy dùng tay ra hiệu, hoàn toàn hàm chứa nhìn rõ tiên cơ, bao dung vạn biến ảo diệu, chính là Tiêu Giao phái bí mật bất chuyển thiên sơn chết mai thủ. Này tay không câu nệ với chiêu thức, ý ở hóa giải thiên hạ và pháp, Ba Tư giả đầu ngón tay phảng phất mở mắt, đều ở cực kỳ nguy cấp lúc điểm, ấn, câu, bôi ở Lộc Thanh Đốc kiếm thế lưu chuyển yếu kém tiết điểm. Mỗi một lần đụng chạm, đều có một cỗ vị dị âm nhu lực chuyển tới, không chỉ có hóa giải Lộc Thanh Đốc tinh diệu kiếm chiêu, càng xuyên thấu qua thân kiếm chấn động bên trong hơi thở. Càng đáng sợ hơn chính là Ba Tư giả kia trải qua Bắc Minh thần công cấp lấy mà tới bảng bạc nội lực, giống như vạn trượng biển sâu dưới ám lưu hùng dũng, mỗi một lần trưởng phong kích động, cũng chấn động đến Lộc Thanh Đốc mũi kiếm rung động, kiếm chiêu vận chuyển giữa hoàn toàn cảm thấy ngắc ngứ nặng nề. Đang Lộc Thanh Đốc bị Ba Tư giả liên miên bất tuyệt, xuất quỷ nhập thần thế công ép tới kiếm vòng có rút lại lúc. Tú Mani ba mê hồng. Một tiếng trầm hồn trang nghiêm lại mang kỳ dị lực chấn động mật tông chân ngôn đột nhiên vang lên, Ba Tư giả mang đến 18 tên Tát Khố phái đồng môn cũng đã tìm đến. Những thứ này mật giáo tu sĩ người người thân nặng khí nhẹ, mắt dấu tinh quang, hiển nhiên tu vi đều là bất phàm. Bọn họ tới sau, trong nháy mắt kết thành một cái huyền ảo Phật môn mật giáo đại trận. Có người tay cầm kim cương hàng ma sử, sử thủ vòng đồng long long vang rội, vừa nhanh vừa mạnh, chuyên đập người binh khí. Có người cơ múa mài nước thép luyện đánh chế cán dài sắt tích trượng, bóng trượng như núi, phong tỏa bốn phương đường lui, càng nắm chắc hơn tên lạt ma lấy ra sắc bén vô cùng, hàn quang chói mắt phá giới đao, lưới đao mang theo trận trận gió canh, chém về phía dưới Lộc Thanh Đốc ba đường. Đao, trượng, sử, các loại Phật môn binh khí ở trận pháp dưới sự phối hợp, kết thành một chương bao phủ thập phương thiên la địa võng, không có chút nào sơ hở. 19 người phối hợp chi ăn ý, phản phất một thể đồng tâm. Bây giờ Lộc Thanh Đốc tình huống, so trong nguyên tắc quách tính ở Mông Cổ đại doanh lúc còn phải hung hiểm gấp trăm lần, dù sao những người này cũng sẽ không hướng Kim Luân Pháp Vương, Doan Khắc Tây, Tiêu Tương Tử bọn họ như vậy, vì một cái Mông Cổ thứ nhất dũng sĩ hư danh mỗi người đều có mục đích riêng, kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ, Ba Tư giả 19 đạo bóng dáng tạo thành hợp lực, như cùng một cái không ngừng xoắn chặt, phun ra tử vong lửa rực lò luyện luyện ngục, hướng về phía Lộc Thanh Đốc đương đầu lồng tới. Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt lâm vào trước giờ chưa từng có tuyệt cảnh, đỡ bên trái hở bên phải, hiểm tượng hoàn sinh. Sau lưng, ba sườn, cánh tay liên tiếp bị lưỡi đao phá vỡ, máu tươi rỉ ra. Hơn nữa bởi vì kiêng kỵ những tu sĩ này, Bắc Minh thần công hắn cũng không dám dùng linh tinh hàng long thập bát trưởng, chỉ có thể dựa vào một thanh trường kiếm ngăn địch. Chương 71, còn có thiên lý hay không? Chương 71, còn có thiên lý hay không? Kiếm khí ngang dọc, quang ảnh như xương. Lộc Thanh Đốc trường kiếm tung bay, đem toàn chân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, trong thủ có công, định dương châm thất tinh tụ hội phân hoa phất liễu các loại tinh diệu chiêu số tuần hoàn qua lại, kiếm quang như tầng tầng lớp lớp la lưới, hết sức phong cản trở đến từ bốn phương tám hướng ác liệt sát chiêu. Nhưng là cái này 19 cái Tát Khố phái tu sĩ cũng giống vậy không phải dễ cùng với bối, cái này 19 người phối hợp lẫn nhau, đại trận vận chuyển hoàn toàn kín kẽ, với nhau hô ứng, kinh lực ngưng tụ thành một cỗ. Ánh đao bổ phong rách xương, tích trượng quét qua như rồng, hàng ma sử đập mạnh chấn động đến đại địa khẽ run. Càng làm Lộc Thanh Đốc khẩn trương chính là, những thứ này mật giáo tu sĩ cũng người mang Bắc Minh thần công sử dụng binh khí cái hở, từng cái một trưởng phong trong sen lẫn Bắc Minh thần công riêng có hấp xả lực, giống như vô số không nhìn thấy nước xoáy, không ngừng dẫn dắt để cho Lộc Thanh Đốc chiêu thức không thể tận toàn công. Xoẹt. Một đạo phá giới đao ố quang hiểm hiểm gián Lộc Thanh Đốc ba sườn lướt qua, xé toạc đạo bảo rộng lớn. Ngay sau đó lại một đường hàng ma sử mang theo ác phong lao qua đầu bay, đao rắc cảm giác chuyển tới, điểm một cái giọt máu đã ở màu đen đạo bảo bên trên nhân mở. Lộc Thanh Đốc hừ một tiếng, dưới chân bộ pháp cũng không dám chỉ trệ nửa phần. Lộc Thanh Đốc biết rõ, một khi bản thân có trong nháy mắt sơ sót, bị Ba Tư giả trưởng móng dính vào người, kia người mang tiên thiên công hùng hồn nội lực, sợ rằng lập tức sẽ phải trở thành người khác áo cưới. Hắn chỉ có thể bằng một hớp trường kiếm, khổ sở chống đỡ. Nhưng là càng là như thế sinh tử một đường lúc, Lộc Thanh đốc thở nhỏ nghiên tập đạo gia điển tịch diệu dụng liền càng thêm đột hiện. Đối mặt thường nhân này đã có thể buông tha cho tuyệt cảnh, Lộc Thanh đốc lại tâm như vực sâu đầm nước lạnh, trầm tĩnh bất vậy, tâm thần tiến vào một loại kỳ lạ thanh thản cảnh. Hắn không cầu tốc thắng, cũng không lại hy vọng xa vời trong thời gian ngắn phá vỡ cái này kìm cương thùng sắt vậy trở thế, chẳng qua là hết sức bảo vệ tự thân yếu hại, đồng thời ngưng thần quan sát kẻ địch mọi cử động. Đạo đức kinh rằng, phiêu phong không cuối cùng hướng, sổ vũ không cả ngày. Thiên địa tự nhiên chi uy, còn có mức cực hạn, huống chi nhân lực trận pháp. Ôm ý niệm như vậy, Lộc Thanh đốc như một khối ngân thạch, mặc cho ngươi mưa rông gió giật, ta từ sừng sững bất động, lặng lẽ đợi thiên thời. Nếu như cùng chiếc phù thuyền, đứng ở sóng biển ngập trời trong, mặc cho đánh bảo, ta chỉ theo sóng thủ vững, lặng lẽ đợi làn sóng tối lui kia một cái chớp mắt sơ hở. Niềm tin đã kiên, Lộc Thanh đốc kiếm chiêu càng là trầm ổn như núi, trong toàn chân kiếm pháp toàn bộ tinh diệu rất nhỏ phòng thủ chiêu số phát huy được vô cùng tinh tế, giống như mưa to trong kính trúc, con mà không gãy. Lần này bền bỉ đến mức tận cùng tử thủ, chung quy trời không phụ người có lòng, tát khố phái đám tu sĩ kia cuồng bạo như nước thủy triều thế công, rốt cuộc hiện lộ ra một tia thoáng qua liền mất mệt mỏi. Lại hoàn mỹ trận pháp, cũng cần nhân lực đi duy trì. Hung mãnh hơn nữa thế công, cũng không cách nào vĩnh viễn giữ vững mát chỉ số. Đang ở bên trái một kẻ cầm đao tu sĩ nhân đánh lâu không xong, gấp gáp dưới chiêu thức hơi lộ tán loạn một sát na. Lộc Thanh đốc trong mắt hàn mang nổ bắn ra, tiên thiên nguyên khí ở đàn điển trong ầm ầm nổ tung, trường kiếm ong long kêu to, mũi kiếm phảng phất trong phút chốc rách nứt sao trời. Nhất khí hóa tam thanh, ba đạo hư thực khó phân biệt ác liệt bóng kiếm đột nhiên đâm ra. Mỗi một kiếm cũng ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh như nước đá, hoặc âm nhu tựa như chỉ đi, hoặc nhanh chóng như thiểm điện. Vô cùng tinh chuẩn điểm ở đó cầm đao tu sĩ quanh thân ba chỗ yếu. Ken, ken, lang. Dù là có người ngoài hiệp trợ, kia cầm đao tu sĩ đối mặt Lộc Thanh đốc một kích này, ra không thể không lui thân tự vệ, nhờ vào đó cơ hội tốt, Lộc Thanh đốc thân hình giống như tránh thoát lồng giam du long, từ cái này đao trượng sử đàn vào trong khe hở đột nhiên xuyên ra, tốc độ nhanh, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chạy đi đâu? Ba tư giả thấy con vịt nấu chín hoàn toàn muốn từ trong lưới bay đi, nhất thời cuồng nộ, non nớt mặt nhỏ và mèo, thanh âm bén nhọn như cú đêm, hắn không tiếc hao phí chân nguyên, tốc độ đột nhiên tăng, như một đạo huyết sắc quỷ ảnh vậy bám đuôi mau chóng đuổi. Kia 18 cái tu sĩ cũng là hét lớn liên tiếp, rồi rít triển khai thân pháp không ngừng theo sát. Nhóm này tát khố phái cao thủ sở học khinh công, trừ gồm cả mật giáo bản thân cương mãnh nhanh chóng đặc điểm ra, còn xen lẫn một tia lăng ba vi bộ nhẹ nhàng linh hoạt linh lợi, nhưng là Phật đạo hai nhà khinh công, mặc dù ở tát khố phái người trong tay lấy dài bùng ngắn, nhưng cùng lúc cũng nhân mỗi người bất đồng, lẫn nhau có chút không nhiệt điều, cùng trong Lộc Thanh đốc đang bình thản nhưng lại như sông lớn dâng trào toàn chân kim nhạn công so sánh, chung quy kém một chút. Trận này cao thủ hàng đầu truy đuổi, đã sớm đem bình thường mông cổ truy binh bỏ xa, 20 đạo bóng người như mũi tên thắng điện, tầm thường quân tốt chỉ có thể vô ích hô làm sao. Gió đang Lộc Thanh đốc bên thai gào thét, trong cơ thể hắn chân khí sôi trào không ngừng, khóe mắt liếc thấy sau lưng không ngừng theo sát bóng dáng, trong lòng chỉ có phẫn uất cùng cười khổ, nghiệp trưởng a. Vì sao mỗi lần đụng vào cái này sát đình, cũng không chạy khỏi bị hắn đuổi dắt nát cắn mệnh số. Mặc dù tạm thời không có bị đuổi theo, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, Lộc Thanh đốc một bên đem kim nhạn công thôi phát đến cực hạn, ở khe trong gai rưỡi nhảy vọt như bay, một bên tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kia một đường có thể phá cuộc cơ hội. Không biết chạy bao lâu, một mảnh nồng đậm lão lâm rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt cuối, Lộc Thanh đốc mừng rỡ, không chút do dự đâm thẳng đầu vào. Xông vào trong rừng, mượn cây cối yểm hộ, Lộc Thanh đốc trường kiếm trong tay không được cơ múa, từng cây ôm hết to cây khô bị hắn một kiếm chặt đứt đổ dạng, bàn tay tung bay giữa, vô số quái thạch bị hắn na di chồng chất. Lộc Thanh đốc đang chạy trốn trong lại là phân tâm nhị dụng, cố gắng bắt chước ngày xưa Hoàng Dung bày ra kỳ môn độn giáp thủ đoạn, dựa vào trận pháp huyền diệu kéo ba tư giả bọn họ. Trước hắn hướng Hoàng Dược sư hư tâm hỏi qua ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp cơ sở học thức, hơn nữa bản thân đọc hiểu đạo thư, giờ phút này không cầu tinh diệu phức tạp kỳ môn bố cục, chỉ cầu nông cạn nhất địa ngăn địch chốc lát. Càn nam khối bắc, rời đông khảm tây, núi đá vì cấn, cự mục vì chấn, ngũ hành vận chuyển, bắt quái khôn thân. Trong rừng gãy mục, quái thạch bị tiện tay bày, một cái đơn sơ lại ngầm mang hậu thiên bắt quái phương vị, ngũ hành sinh khắc chuyển đổi chướng nhãn cấu trận, ở Lộc Thanh đốc bỏ mạng chạy trốn dọc đường bên trên bị nhanh chóng xây dựng đứng lên. Ba tư giả đám người xông vào trong rừng, trong nháy mắt chỉ thấy cây cối ảnh lay động, trước mắt đường tắt phảng phất trở nên vặn vẹo mơ hồ, tựa hồ bước chân vào một cái khác nặng mê ly không gian. Thành. Lộc Thanh đốc trong lòng mới vừa dâng lên một tia hy vọng, liền nghe sau lưng trong rừng chuyển tới ba tư giả kia tràn đầy rêu cận cùng không thèm tiêm lệ tiếng cười, ha ha ha. Ngũ hành chướng con mắt, bắt quái khôn thân. Lộc Thanh đốc, không nghĩ tới ngươi lại vẫn hiểu trận pháp, chậc chậc chậc. Ngươi người này, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Như vậy thú vị con mồi, tự tay bóp chết đứng lên, tư vị nhất định là tuyệt không thể tả. Lộc Thanh đốc kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tư giả đứng ngạo nghệ trong trận, khóe môi nết lên tàn nhẫn mỉm cười, hắn tiện tay đoạt lấy bên người một người tu sĩ trong tay nặng nề sắt tích trượng, ở một cây nhìn như không có quy luật chút nào nằm ngang trên hòn đá nhẹ nhàng điểm một cái. Phá! Một tiếng quát ngắn, tích trượng một cái đem hòn đá đánh nát. Rời vị thuộc hỏa, lấy kim trượng kích khảm vị chi cơ. Khảm nước tan tác, rời lửa tiết. Lộc Thanh đốc, ngươi ngũ hành tán bậy. Nhìn như chắc chắn đơn giản đại trận trong nháy mắt khí cơ giải tán, Lộc Thanh đốc đội vàng bố trí mấy chỗ trận cơ, ở đối phương tuyệt đối kiến thức nghiền ép hạ, giống như giấy dán bình chướng, vừa đụng liền vỡ. Dựa vào, từ nhập đạo tới nay, đây là Lộc Thanh đốc lần đầu tiên tuân ra kiếp trước thô tục, dù hắn tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được mắt tối sầm lại, trong lòng vạn mã buông đằng, á đủ. Cái này mẹ hắn, quá không nói đạo lý. Tiểu Vương bắt đạn này mới bay lớn. Lại nói, một cái mật giáo tu sĩ, học ta nói nhà Tiêu Giao phái võ công thì cũng thôi đi, làm sao sẽ đem chúng ta Hán nhà Kỳ môn độn giáp cũng nghiên cứu được như vậy thấu triệt. Con nhỏ tuổi chỉ biết nhiều như vậy, còn có thiên lý hay không? Tiểu đạo sĩ, học chút ra lông liền dám ra đây mất mặt xấu hổ, thật là xấu hổ chết tiên nhân. Ba Tư giả tiếng đùa cợt giống như lục châm, đâm vào Lộc Thanh Đốc trên mặt rát. Đồng thời, kia âm hồn bất tán 19 đạo bóng dáng, lần nữa giống như giỏi trong xương vậy bổ nhào tới. Tổ sư gia, đệ tử vô năng, hôm nay sợ là muốn gãy ở chỗ này rồi. Kim lão tiên sinh, ngài cấp cái này Bắc Minh thần công mở treo ngoài cũng quá bất hợp lý, khó trách Thiên Long bát bộ trọng, ngươi đặc biệt an bài đoạn dự không có học được toàn bộ Bắc Minh thần công, nếu không, người khác không có cách nào chơi à. Lộc Thanh Đốc trong lòng lần đầu tiên dâng lên tuyệt vọng cay đắng, gắng sức thúc giục khinh công toàn lực chạy trốn, trong đầu lại chỉ còn giữ lại đối vị kia đã sớm đi xa sáng thế thần không tiếng động tố cáo. Siêu siêu siêu. Đang ở Lộc Thanh Đốc mệt mỏi lúc, mấy đạo nhỏ khó thể nghe tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào lướt qua hắn tóc mai bên thái lướt qua, không mang theo một tia sát ý, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía đuổi sát sau lưng hắn mấy bước. Ba Tư giả kịp thời sắp xếp mấy tên tát khố phái tu sĩ mặt. Chương 72, dạ tập chương 72, dạ tập phỉ. Cứ việc Ba Tư giả thân pháp nhanh như quỷ mị, kinh hiểm địa né người tránh được bất thình lình đoạt mệnh hàn mang, nhưng theo sát phía sau nửa số tát khố phái tu sĩ lại không kịp né tránh. Chỉ nghe mấy tiếng hầm hừ băng lên, ngân châm vào thịt, rất nhỏ như mũi tiêu đốt, nhưng ở chớp mắt sau mang đến tê dại cùng bỏng dị cảm giác. Ám khí, có độc. Chúng chiêu tu sĩ sắc mặt chợt biến, đội vàng rút ra trên người nhỏ như lông châu ngân châm, trên mũi châm thỉnh lình mang theo một tia u lam. Mà trong kim địa phương khí đen nhanh chóng lan tràn, khí huyết vận chuyển hiện ra ngay ngắt ngứ. Ngăn cản ám khí, bảo vệ bọn họ. Còn thừa lại tu sĩ giống giận liên tiếp, rồi rít huy động binh khí đón đỡ theo sát tới thứ nhỉ sóng ngân châm bắn xong, đồng thời lôi kéo những thứ kia chúng chiêu đồng môn trốn phía sau đại thụ vận công bất động. Ba Tư giả gương mặt tuấn tú giữ tận mặt mèo, phi châm bắn tới đại phương hướng âm thầm suy đoán, vị trí kia tuyệt không phải Lộc Thanh Đốc bỏ chạy phương hướng. Là ai? Ở nơi này phút chốc, Lộc Thanh Đốc đã sớm mượn rừng sâu cây dày điểm hộ, hóa thành một đạo dung nhập vào bóng đêm khói xanh, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt cuối. Ba Tư giả còn muốn truy kích, đã là uổng công. Bên kia, Lộc Thanh Đốc xách theo một hớp tiên thiên công tiên thiên nguyên khí, chạy hết tốc lực chừng hơn nửa canh giờ, một đường lao ra rừng rậm, xa xa ánh lửa dần sáng, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đúng như bay vậy lướt đến. Trước một người áo bào xanh phất phơ, chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, bên người áo trắng như tuyết, trong trẻo lạnh lùng như trăng, chính là Tiểu Long Nữ. Hoàng lao tiền bối, sư minh bọn họ như thế nào? Lộc Thanh Đốc vừa thấy mặt, không kịp thở dốc, ánh mắt nóng nảy địa bội hỏi. Hắn biết rõ phía bên mình gặp gỡ Công Tôn Chỉ, Ba Tư giả hai đại biến số, Quách Tĩnh Dương quá bên kia thiếu Phùng Mặc Phong cùng Hãn Huyết Bảo Mã trợ lực, tình huống chỉ biết càng thêm hung hiểm. Hoàng Dược Sư gặp hắn khí tức dù loạn nhưng tính mạng vô ngại, sắc mặt hơi chậm, Tĩnh Nhi cùng Dương huynh đệ đều đã trọng thương, may được Thất huynh liều chết tiếp ứng, đã hộ trở về tương dương cứu trị. Lão phu sợ ngươi một mình đoạn hậu thân hãm trùng đây, chuyên tới để tiếp ứng. Lộc Thanh Đốc lúc này mới ngực cự thạch rơi xuống đất, chuyển hướng Tiểu Long Nữ thành khẩn nói, Long cô nương, mới vừa trong rừng kêu cứu mạng ngân châm. Ngân châm? Tiểu Long Nữ trong suốt trong con ngươi dâng lên một tia chân thiết nghi ngờ, ta theo cùng nhau Hoàng đạo chủ, trước cũng không gặp ngươi, càng chưa phóng ra ngân châm. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, thông suốt quay đầu nhìn về sau lưng kia phiến rừng rậm, đáy lòng một cái tên như chìm chung vậy gõ, chẳng lẽ lại là nàng? Hoàng Dược Sư bực nào bén nhạy, một cái nhìn ra hắn thâm ý trong lời nói, đang định hỏi kỹ, Lộc Thanh Đốc cũng đã chuyển đổi đề tài, chút chuyện nhỏ, trở về rồi hay nói. Việc cần kiếp bây giờ là đuổi về Tương Dương. Hoàng Dược Sư thấy vậy, cũng không thâm cứu, lấy ra một cái mùi thơm bốn phía cựu hoa ngọc lộ hoàn nhét vào trong miệng hắn. Đan dược vào bụng, một cỗ ôn hòa tinh thuần dược lực nhanh chóng tăng ra, đi lại kỳ kinh bắt mạch, ổn định hắn khí huyết sôi trào cùng nội ngoại thương thế. Ba người không chỉ hoãn nữa, hấp tấp đuổi về Tương Dương thành. Tương Dương thành, bao phủ ở kiếp hậu dư sinh nặng nề cùng đau đớn trong. Lần này cứu viện dù thành công mang về Chu Bá Thông, giá cao lại cực kỳ thảm trọng. Quách Tĩnh cùng Dương Quá với Hốt Tất Liệt Kim Trướng phá vòng mấy lúc, nhân thiếu Phùng Mặc Phong cái này biến số Hãn tướng cùng Hãn Huyết Bảo Mã trợ lực, thân hãm tuyệt cảnh. Quách Tĩnh vì hộ Dương Quá thoát khốn, cứng rắn lấy thân thể máu thịt đón lấy Kim Luân Pháp Vương kia nặng hơn ngàn cân long tượng bản nhược trưởng cùng Nhi Ma tinh thép luyện xà trưởng hợp lực một kích. Sau lưng áo giáp nát hết, xương sống lưng gần như gãy lìa, mấy cái chủ yếu kinh mạch bị thương nặng, nội phủ lệch vị trí. Dù có Cửu Âm Chân Kinh cùng Đào Hoa Đạo Linh dược hết sức cứu trị, cũng không phải 3 năm ngày công có thể phục hồi như cũ, trong vòng 15 ngày lại không cùng người ra tay lực. Chu Ba Thông càng là thế thảm. Bị bắt trong lúc, hắn gặp gỡ người Mông Cổ nghiêm hình bức cung, cả người vết roi ra toa, vết máu loang lổ. Càng chí mạng chính là Tiêu Tương Tử phóng ra kỳ độc đã xâm nhập tạng phủ xương thủy, ngày đêm đau khổ. Nếu không phải hắn lấy thâm hậu trong toàn chân công cơ kéo lại một hớp nguyên khí, đã sớm hồn đoạn hoàn tuyển. Giờ phút này đang từ hách đại thông, Tôn Bất Nhị đám người không tiếp nội lực thâu nhập tương trợ, ở bên trong tinh thất chật vật bước độc kéo dài cái mạng. So sánh với nhau, Dương Quá, Tiểu Long Nữ chỉ là ngoài da bị thương nhẹ. Mà Lộc Thanh Đốc dù trải qua liên tục tử đấu, đặc biệt Ba Tư giả vây công hung hiểm nhất, nhưng tiên tiên công thần dị phi phàm, mấy cái đại chu thiên vận hành xuống, hao tổn nội lực liền đã khôi phục gần nửa, thương thế cũng không đáng ngại. Trời tối người yên, Lộc Thanh Đốc với trong phòng ngồi xếp bằng điều tức, báo nguyên thủ nhất. Dù lo Âu Chu Quách thương thế, nhưng cũng không có quá nhạy cảm gấp, dù sao có Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư hai vị này uy trấn thiên hạ ngũ tuyệt tông sư trấn giữ, hơn nữa bản thân Dương Long vợ chồng cùng một đám võ lâm hào kiệt, cho dù Kim Luân Pháp Vương đám người như nguyên tắc vậy cả gan vào thành quấy nhiễu, cũng sẽ làm cho bọn họ có tới không về. Quả nhiên, ở Quách Tĩnh bị thương đêm đó, Kim Luân Pháp Vương cũng không có như trong nguyên tắc như vậy vào thành quấy rối, Hoàng Dung cũng không có vì vậy nóng lòng sinh non. Đang lúc Lộc Thanh Đốc cho là hết thảy tạm thời lúc kết thúc, thời gian yên bình lần nữa bị đánh loạn. Đêm khuya sâu hơn, canh ba bang vang dư âm chưa tán. Đông Dương, một cái ẩn chứa nội lực thâm hậu, giống như cú đêm tiếng rít, lại khiến Lộc Thanh Đốc vô cùng căm ghét đến xương tủy thiếu niên giọng, vang động núi sông vậy nổ vang ở yên lặng như tờ tương dương bầu trời đêm. Lộc Thanh Đốc, cút ra đây lánh cái chết. Bà Tư giả thanh âm, mang đầy khắc cốt oán độc cùng tình thế bắt buộc cuồng ngạo, nhưng cũng cho thấy bên trong công thâm hậu. Mẹ hắn, tiểu vương bắt đạn này âm hồn bất tán đến không dứt. Chê ta đợi đối nhà hắn mộ tổ tiên không được. Dù là Lộc Thanh Đốc nói tâm trầm ổn, hàm dưỡng thật tốt, giờ phút này cũng không nhịn được khí huyết dâng trào, tức miệng mắng to. Càng làm cho trong lòng hắn căng thẳng chính là, Ba Tư giả kêu bén nhọn thanh âm ra, lại vẫn hôn tạp kim luân phá không ngọng ngọng, xà trượng bạch phong thê lương, dây xích thương lay động giòn vang. Kim luân pháp vương, Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, mông của một phương cao cấp nhất mấy đại cung phụng cao thủ, hoàn toàn tất tật tới. Cuồng vọng, cầm đương thời ngũ tuyệt là bài trí không được. Lộc Thanh Đốc nhướng mày, trở tay rút ra trường kiếm, đẩy cửa xông ra ngoài. Lúc này, bên trong viện đã là một mảnh tiếng giết rung trời. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư áo bào xanh phiêu động, thân hình như quỷ mị vậy ở trong đình viện nhanh xoáy, hắn đang một người độc đấu Kim Luân Pháp Vương chờ bốn tên xâm phạm tuyệt đỉnh hung ma. Kim Luân Pháp Vương kim luân quanh quần gào thét, kim quang chói mắt như mặt trời chói chang. Ni Ma Tinh thép luyện xà trượng điêu toàn âm tàn, từng chiêu phệ mệnh. Tiêu Tương Tử khốc tang động phong mùi tanh hôi nồng nặc, mục nát hồn thức cốt. Doãn Khắc Tây nạm vàng chui roi sắt tử càng lạnh như độc long xuất động, linh xảo tàn nhẫn. Mặc dù hắn bốn người cũng không phải là đồng tâm hiệp lực, nhưng mỗi người hùng chiêu xuất hiện nhiều lần, dù là Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông xuất quỷ nhập thần, Ngọc Tiêu kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, là anh thần kiếm trưởng trưởng ảnh rực rỡ, trong lúc nhất thời cũng bị cuốn lấy phân thân pháp thuật, chỉ có thể bằng vào tuyệt đỉnh khinh công cùng nội lực thâm hậu miễn lực chu toàn, đỡ bên trái hở bên phải, trường phong kiếm khí ngang dọc va chạm, đem toàn bộ đỉnh viện đánh cát, bay đá chạy. Mà đổi thành một bên chiến đoàn, tình thế càng thêm quỷ dị hung hiểm. Hồng Thất Công dâu tóc kích trường, một tay hàng lòng trưởng lực cương mãnh cực kỳ, vậy mà hắn đối mặt cũng là 18 tên áo đỏ tu sĩ tạo thành quỷ dị trận thế. Trận pháp này khác lạ trung nguyên, 18 người bước đạp tình đấu, đều chiếm kỳ vị, giữa lẫn nhau khí cơ giận dắt, phảng phất một thể đồng tâm. Nhất là làm người ta sợ hãi chính là, bọn họ lòng bàn tay cũng mơ hồ hiện lên một cỗ âm hàn hấp xạ quỷ dị lực tràng. Hồng Thất Công mới vừa một cái sơ sẩy, cùng một người tu sĩ chạm nhau một trường, lập tức liền cảm giác một cỗ quỷ dị hấp xạ lực như bùn triệu vậy chuyển tới, tự thân kia cổ hùng hồn vô cùng nội lực lại như cùng thủy ngân chảy, có thất khống tiết ra ngoài hiện ra. Theo lý thuyết, Bắc Minh Thần Công sử dụng cái này nếu là tu vi thấp hơn đối phương, cũng không thể dễ dàng hút lấy nội lực đối phương, thế nhưng là cái này khuyết điểm lại bị cái này cổ quái trận pháp mài lau sạch, ở đại trận ra chỉ dưới, những người này vậy mà có thể tùy tiện hút lấy ngũ tuyệt nội lực. Cũng thua thiệt Hồng Thất Công thân trải trong trận, Lâm Nguy không sợ, lập tức hoảng động thân thể, đánh văng ra tu sĩ kia, lấy thần long bãi vi thoát thân mà ra. Dù là như vậy, kia hút một cái giữa, hoàn toàn phảng phất bị nhân sinh tương đậu nảnh đi mấy năm khổ tu công. Từ đó sau, Hồng Thất Công tái xuất chiêu liền bó tay bó chân, chỉ dám lấy trưởng phong cách không phát lực, một thân kinh thiên động địa hàng long thập bát trưởng uy lực lớn suy giảm, bị tiêu 18 người giống như mẹ sừng vậy dính vào trong trận, khắp nơi bị quản chế, cường có ngất trời thần lực lại không sử dụng ra được, chỉ kìm nén đến râu tóc dựng ngược, giống giận liên tiếp. Hoàng Dược Sư liếc thấy Hồng Thất Công bị nguy, trong lòng khẩn trương. Nhưng hắn đối Trung Nguyên kỳ môn thuật tất nhiên tông sư, nhưng đối loại này xuất xứ từ Tây vực mật giáo quỷ quyệt trận pháp nhất thời cũng tham không thấu trong đó quan thiếu. Hơn nữa giờ phút này tự thân lại bị tứ đại cao thủ cuốn lấy gió thổi không loạn, liền phần tâm tư thi cơ hội cũng không, chỉ có thể nhãn quan lục lộ, âm thầm nghĩ ngợi phá địch kế sách. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng dáng không để ý bởi giả liều mạng ngăn trở, lão đạo địa nhào tới đình viện hành lang dưới, réo rắt thanh âm vội vàng mang theo khó có thể che giấu đau đớn cùng quyết tuyệt, sư phụ, tiết động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi sợ tái mặt, lại là Lâm Buồn sắp tới, đau bụng như xoắn hoàng dung. Nàng một tay xít sao che chở cao cao nổi lên bụng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, một cái tay khác lại gắng sức đem xanh biếc đà cầu đồng cao cao vứt lên, ném hướng Hồng Thất Công vòng chiến phương hướng. Lộc Thanh Đốc xem tình cảnh này, không khỏi cau mày, địch nhân đến thời cơ thật trùng hợp, lại cứ lựa chọn Hoàng Dung Lâm Buồn đêm, chỉ sợ cái này trong thành Tương Dương, còn có không có bị phát hiện ra thế. Chương 73, Tình Hoa Kịch Độc chương 73, Tình Hoa Kịch Độc ánh lửa chiếu ngày, tiếng giết nhất hai. Trừ đi mông của một đám cao thủ hàng đầu thừa dịp lúc ban đêm đánh út, ở chỗ này chém giết ra, Hoa Đồ, Đặt Nhị Ba trở cũng ở đây khắp nơi phóng hỏa gây ra hỗn loạn, ý đồ bức ra quyết tính, thừa dịp nó nặng thương giết sau nhanh. Lỗ Hưu cất xuất lĩnh đệ tử cái bang liều chết duy trì trật tự, một mặt gắng sức dập lửa, một mặt che chở quyết tính cùng Lâm Buồn sắp tới, thống khổ không chịu nổi Hoàng Dung phân biệt chuyển tới phủ đệ chỗ sâu càng thêm ẩn nút an toàn chỗ. Hoàng Dung dù đau bụng như xoắn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc trán, nhưng ánh mắt vẫn vậy sắc bén như ưng, nàng liếc thấy sư phụ Hồng Thất Công bị cuốn ở kia 18 tên phiên bang tu sĩ quỷ dị trong trận, động tác bó tay bó chân, liền biết phải có cổ quái. Dù không rõ trong đó có thiếu, nàng viên kia thất khiếu linh lung tâm nhưng trong nháy mắt làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Sư phụ, tiết động. Nàng không để ý sinh đau kịch liệt, cắn chặt răng ngà, dùng hết lực khí toàn thân đem cây kia bích ngọc ánh ánh đả cầu đồng thả tới. Một đạo xanh biếc lưu quang xuyên việt sát tràng, Hồng Thất Công tinh thần đại chấn, lấy tay một thanh quả lấy, vào tay ôn nhuận cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xua tan mấy phần bị quản chế cảm giác. Chỉ thấy hắn bực mày râu một hiên, trong tay đả cầu đồng chấn động thanh minh, hóa thành muôn bàn thủy ảnh. Đả cầu đồng pháp ấp, bổ, cuốn, đâm, dẫn, phong, chuyển, chọn tám đại yếu quyết bị hắn tiện tay nắm lấy. Cái gì bổng đả cầu đầu, ta đả cầu bối, ngao khẩu đoạt trượng. Thường chiêu tinh diệu tàn nhẫn, công địch tất cứu. Không còn cần gần người đối cứng những thứ kia phiên bang người hút công yêu pháp, hồng thất công một cái thúy bổng khiến cho như gió quất, cách không điểm, đánh, đâm, vậy, đem quanh thân hộ đến nước tắc không loạn. Dù chưa có thể lập phá yêu trận, nhưng cũng ổn định trận cước, thời gian kia làm người sợ hai hút công vũng bùn đánh 18 tu sĩ trận hình hơi dừng lại, nhất thời khó có thể tiến thêm. Ba tư giả, bắt lại phụ nhân kia. Kim Luân Pháp Vương mắt thấy Hoàng Dung hiện thân, gàn giọng gầm thét. Bọn họ tối nay dám dốc hết toàn lực, chính là ỷ vào tình báo tuyệt mật, Quách Tĩnh trọng thương khó lên, Hoàng Dung đệ sắp tới. Cô gái này ra cắt chính là Mông Cổ đại họa tâm phúc. Nếu có thể đem hoặc sinh ra chi tử trừ đi, đủ để giao động tương dương nửa bên lòng quân. Muốn động sư tỷ của ta, trước qua ta một cửa này. Lộc Thanh Đốc quát to một tiếng, thân hình như sóng dữ lưng ngang, một kiếm định dương châm đâm thẳng bà tư giả mặt, cứng rắn đem hắn đánh về phía Hoàng Dung thân hình chặn lại. Nhỏ không tiếp, đuổi hai ta thứ ham sâu tuyệt cảnh, hôm nay ngươi ta thật tốt thanh toán, phân cái sinh tử. Lộc Thanh Đốc trường kiếm trong tay vầng sáng tăng gọn, hiệp tiên thiên công mênh mông chân lực cùng vô biên tức giận cuốn qua mà đi. Sợ ngươi sao? Bà tư giả tiếng rít, trong mắt sát ý sôi trào, hắn bỏ qua cầm nã Hoàng Dung chi niệm, song trưởng như hồ điệp xuyên hoa, thiên sơn chết mai thủ tinh diệu cùng Bắc Minh thần công nội lực phun ra nuốt vào đan bảo, ngang nhiên tiến lên đón. Hai người đều là đương thời không phải đời nào cũng có trẻ tuổi kỳ tài. Một cái đạo môn chính thống, huyền công thâm hậu, kiếm trưởng đều cố tông sư khí tượng. Một cái Phật đạo kiêm tu, ta công quỷ quyệt, người mang tiêu giao tuyệt nghệ cùng mật giáo tuyệt học. Kiếm quang trưởng ảnh tung bay va chạm, kinh khí bốn phía, đem chung quanh mặt đất cày ra từng đạo ngân sâu, mỗi một chiêu đều hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu chi cục. Nhỏ tạm bao, nạp mạng đi. Đang ở Lộc Thanh Đốc cùng ba tư giả đấu tới lúc này, một chiêu thất tinh tụ hội đem đối phương thân hình làm cho hơi nghiêng lúc. Một tiếng oán độc tận xương gào thét từ sau lưng chợt nổi lên, một cô âm hàn gió tanh đánh thẳng Lộc Thanh Đốc lưng. Lại là cái kia vốn nên trọng thương không dậy nổi Công Tôn Chỉ. Chỉ thấy hắn cả người quấn đầy rớm máu văng vãi, giống như từ trong mộ bò ra ngoài ác quỷ, trên mặt cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo vặn vẹo như giết. Trên tay hắn mang theo thật dày da châu bao tay, cũng không kim đao hắc kiếm, thay vào đó chính là hai bụi mở ra yêu dị bá hoa, phủ đầy gai nhọn xanh biết nhánh hoa. Lộc Thanh Đốc tâm thần cả kinh, bất quá Công Tôn Chỉ vốn là người bị thương nặng, làm sao có thể đánh trúng hắn Lộc Thanh Đốc? Chỉ tiếc vì tránh né Công Tôn Chỉ, Lộc Thanh Đốc khó khăn lắm mới lấy được ưu thế liền không có, mới vừa bị bức lui ba tư giả lần nữa giết tới đây. Thứ không biết chết sống, chết cho ta. Trong bụng tức giận dưới, Lộc Thanh Đốc né tránh ba tư giả sau một kích, một kiếm đâm về phía Công Tôn Chỉ, người này võ nghệ vốn cũng không bằng Lộc Thanh Đốc xa rồi, trong tay cũng vô binh khí, như thế nào chống đỡ được, cuối cùng vẫn là ba tư giả ra tay giúp hắn giải vây. Đồ vô dụng, cút cho ta, đừng ở chỗ này cản trở. Đối mặt một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi nhục mạ, Công Tôn Chỉ dĩ nhiên phẫn nộ, chẳng qua là hắn tài nghệ không bằng người không dám nhiều lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, buông tha Lộc Thanh Đốc, mang theo kia hai tay nhánh hoa đi hướng chỗ khác. Lộc Thanh Đốc lần nữa cùng ba tư giả chiến làm một đoạn, nhưng trong lòng thì nghi ngờ ung tùm, cái này Công Tôn Chỉ cầm, chẳng lẽ là không tốt, là tinh hoa. Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt hiểu Công Tôn Chỉ dụng tâm hiểm ác, cùng trong chém giết phủi một cái, đang nhìn thấy Công Tôn Chỉ muốn đánh lén Hoàng Dược Sư. Đang ở Lộc Thanh Đốc muốn ra âm thanh cảnh báo sát na, Công Tôn Chỉ đã giống như rắn độc đánh về phía Hoàng Dược Sư cùng Kim Luân Pháp Vương đám người chiến đoàn. Hắn bây giờ trọng thương, về điểm kia võ công ở Hoàng Dược Sư trước mặt vốn không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn trong tay tình nhánh hoa loạn vũ, lối đánh lại cực kỳ quỷ dị. Âm Dương đảo loạn đao pháp bị hắn dùng tại nhánh hoa trên, nhìn như vụng về vô lực, kỳ thực uy tích điều toàn khó dò. Đang toàn lực thi triển đạn chỉ thần thông ứng đối Kim Luân mãnh kích Hoàng Dược Sư, đối loại này chưa từng thấy qua nhánh hoa quyền thuật thuật hơi cảm thấy ngạc nhiên, lại bị kia hư hư thật thật nhánh ảnh lướt qua. Giờ phút này, Kim Luân Pháp Vương đám người thế công cũng đã gần ngay trước mắt, Hoàng Dược Sư không biết chuyện hoa kịch độc lợi hại, cân nhắc hơn thiệt ở dưới, cứng rắn bị Công Tôn Chỉ trên tay nhánh hoa một kích, ưu tiên đỡ được Kim Luân đám người tấn công. Căn căn độc hoa tình đầm, mượn trọng lực thế năng, lao qua Hoàng Dược Sư vai quõng, phá vỡ áo bào xanh, lưu lại một đạo rất nhỏ vết máu. Thử, chút tài mọn. Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy một tia yếu ớt đau nhói, không thèm để ý chút nào, con ngón đúng ra. Len keng. Một viên chút vào vô thượng nội kình cục đá phá không tiêu to, tinh chuẩn đánh trúng Công Tôn Chỉ trong tay nhánh hoa, kia bền bị tình nhánh hoa bị sinh sinh đánh gãy. Hoàng Dược Sư đang định truy kích, sau lưng Kim Luân Pháp Vương vào ảnh, Ni Ma Tinh xả trượng lại đã công, chỉ đành phải xoay người lại ứng đối. Công Tôn Chỉ thấy đánh trúng, không để ý thương thế, lảo đảo lui ra mấy bước, phát ra một trận như cú đêm cười quái dị, gắt gao nhìn chăm chú vào Hoàng Dược Sư. Ha ha ha. Lão già dịch, nhìn trang phục của ngươi, thế nhưng là đồng tả Hoàng Dược Sư. Ha 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 ha, thật là lớn danh tiếng. Đáng tiếc, bất quá là bức tử vợ cả, đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử mà thôi. Lời vừa nói ra, giống như nước trong nhỏ vào sôi dầu, Công Tôn Chỉ thanh âm ở hỗn chiến trong dị thường chói tai, lao thất phu. Ngươi phong quang vô hạn lúc, còn nhớ rõ kia trên đảo Hoa đảo, vì ngươi dốc hết tâm huyết, chép lại cửu âm chân kinh mà tươi sống mệnh chết ái thê phùng thị. Biết rõ nàng người mang lục giáp, ngươi hoàn toàn vì chỉ có một quyển sách quỷ quái, buộc nàng cạn hết tinh lực, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia nguyên khí. Ha ha ha. Đông tả. Ta môn ngoại đạo ta thấy cũng nhiều, giống như ngươi như vậy vì tư dục bức tử người chung chăn gối. Thật đúng là mẹ hắn tả được riêng một mặt cờ. Từ Hoàng Dược Sư nhóm cao thủ hiện thân tương dương sau, Hốt Tất Liệt liền sai người khắp nơi thu thập những cao thủ này tình báo, nhất là Đông Tả Bắc cái loại cao thủ này, vốn là uy danh hiển hách, bọn họ chuyển kỳ cố sự căn bản không nên hoa quá nhiều khí lực, liền bị Hốt Tất Liệt nắm giữ toàn bộ. Bởi vì Lao Ngoan Đồng ở đi Mông Cổ đại doanh quay rối trước, cùng nguyên tắc vậy đi tuyệt tình cốc quay rối qua, cái này ngược lại nhường ra cốc tới bắt hắn tuyệt tình cốc mọi người và người Mông Cổ kết nối với tuyến. Cũng không biết Hốt Tất Liệt là thế nào chiêu mộ Công Tôn Chỉ, tóm lại là để cho hắn cái này tuyệt tình cốc cấp chủ trở thành người Mông Cổ đồng lõa. Ở tình báo ra chỉ dưới, Công Tôn Chỉ bắt đầu dẫn động Hoàng Dược Sư chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu tình tố, mong muốn để cho này trên người tình hoa kịch độc đột phát. Mà đối với Hoàng Dược Sư mà nói, thê tử chết, đó là hắn cả đời sám hối, nửa đời ác ngộng, bây giờ lại bị người ngoài như vậy trần truồng địa xé ra vết thương, tùy ý giễu cợt. Phùng Hành kia trắng bệnh ôn luyện mặt mũi, đèn cạn dầu lúc quyến luyến không thôi ánh mắt hiện lên ở trước mắt. Hãy nấy, hối hận, truy tâm thấu xương tư niệm đan vào thành sóng cả ngút trời, ở Hoàng Dược Sư trong lòng của trào. Ô, Hoàng Dược Sư thân thể kịch chấn, động kia sâu trồng với vai con tình hoa kịch động, ở này động tình sau, giống như bị nhen lửa dầu hỏa, ầm ầm phát tác. Một cỗ sâu tận xương tủy chua xót đau nhức trong nháy mắt từ vết thương lan tràn tới toàn thân. Phản phất dù sao cũng căn độc châm đồng thời ở huyết mạch kinh lạc trong toàn âm, kỳ kinh bắt mạch khí huyết hướng, dù là Hoàng Dược Sư tu vi thông thiên, giờ phút này cũng cảm thấy được trước mắt biến thành màu đen, cổ họng ngọt ngọt. Phúc. Một miệng lớn mang theo quỷ dị tử khí máu đen cuồn phun mà ra, ở bóng đêm trong ánh lửa xúc mục kinh tâm. Một đời tông sư, lại giờ phút này bị tình độc công tâm, như muốn nguyệt bại. Kia nguyên bản thần quang chạm nhiên, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, trong nháy mắt giảm đạm xuống, xông lên sâu sắc thống khổ cùng đối vong thê vô tận ấy nấy. Chương 74, sinh con chương 74, sinh con Hoàng đạo chủ, nhiếp tâm thủ ý. Chớ đoạn tình trướng. Lộc Thanh Đốc thấy Hoàng Dược Sư sắc mặt cho tàn, lảo đảo muốn ngã, gấp giọng quát lên, vậy mà tình một chữ này, nhất là sâu tận xương thủy, nếu không phải tu hành nhiều năm cao tăng chân đạo, há là người có thể lấy tâm niệm khắc chế liền có thể lắng lại. Cho dù là thật đại đức chân nhân, tuy là năm xưa trung thần thông vương trọng dương, làm toàn chân giáo khai phái tổ sư, cũng không có thể hoàn toàn chặt đứt cùng cổ mộ Lâm Triều Anh kia đoạn khắc cốt tơ tình. Hoàng Dược Sư giờ phút này độc tính công tâm, hối hận như nước thủy triều, tâm thần chấn động, như thế nào ngôn ngữ có thể trấn an. Nghe con lỗ mũi, cùng ta đối địch cũng dám phân thần. Ba Tư Giả cười gần một tiếng, bàn tay phải chớp đoáng đánh ra, trường lực nhìn như phiêu hốt vô lực, nhưng ở nửa đường vị dị chuyển ngoặt, giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, thẳng đến Lộc Thanh Đốc ba sườn không môn. Một trường này chính là Tiêu Giao phái tuyệt học Bạch Hồng trường lực. Có ngay như ý, khó lòng phòng bị. Lộc Thanh Đốc sớm biết chiêu này lợi hại, càng biết Ba Tư Giả ý đang ép mình đón đỡ đụng chạm, tốt thi triển Bắc Minh thần công hút lấy trong chính mình lực. Hán kiếm thế không chút nào trệ, càng không đón đỡ trường lực, ngược lại dậm chân cất công, mũi kiếm ong ong, hóa thành một chút hàn tinh, đâm thẳng Ba Tư Giả cổ họng yếu hại, dùng rõ ràng là vây ngụy cứu triệu kế sách, làm cho Ba Tư Giả không thể không rút lui trưởng trở về thủ, thân hình vội vàng thối lui. Tiêu Giao trưởng lực bị vệt biến hóa, bị cái này Lộc Thanh Đốc liệu trước tiên cơ tản nhẫn đâm tới sinh sinh bất bể. Đủ thấy giữa hai người, luận thực lực chân thật, hay là Lộc Thanh Đốc cao hơn một bậc, trước sở dĩ bị đuổi chật vật như vậy, không phải là bởi vì Ba Tư Giả bên người có người rút một tay mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giờ phút này, Lộc Thanh Đốc dù chiếm được nửa phần thượng phong, nhưng Ba Tư Giả người mang lăng ba vi bộ chân trượt dị thường, như giỏi trong xương, dù cho không thể thắng, cũng đủ để đem hắn gắt gao quấn ở nơi này. Nhìn Tiêu Lộc Thanh Đốc trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên hét lớn, cánh tay trái đột nhiên giương lên. Ba Tư Giả nghe vậy, chim sợ cảnh con vậy tiềm thức né người chớp đoáng, song trưởng bảo vệ yếu hại, liền lùi mấy bước. Vậy mà trong bầu trời đêm trống không, nào có cái gì ám khí? Ngu xuẩn. Lộc Thanh Đốc cười khẩy một tiếng, bắt lại cái này chớp mắt liền qua khe hở, thân hình như mũi tên thoát dây cùng, lướt về phía Hoàng Dược Sư cùng Kim Luân Pháp Vương chiến đoàn, sau lưng chỉ để lại Ba Tư Giả kêu lại như sấm giống giận. Giờ phút này Hoàng Dược Sư thân ở nước xoáy trung tâm, tình độc cắn trả đã khiến cho khóe miệng chảy máu, chiêu thức chỉ trệ. Đối mặt Kim Luân của Vũ, Ni Ma Tinh xả trượng điêu toàn, Tiêu Tương Tử độc đồng âm tổn, Doãn Khắc cây roi vàng như rắn, tứ đại cao thủ hợp kích, hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy một vòng vòng vàng mang theo thê lương tiếng xé gió đánh tới hướng Hoàng Dược Sư ngực, Lộc Thanh Đốc trưởng kiếm đã như điện quang vậy đâm tới. Phá! Ken lang! Một tiếng kia lửa văng khắp nơi. Kim Luân Pháp Vương trong tay Kim Luân bị đẩy ra, Lộc Thanh Đốc tay trái nhanh giỏ, đỡ Hoàng Dược Sư lảo đảo thân thể, một cỗ tinh thuần bình thản tiên thiên nguyên khí liên tục dốc vào, bảo vệ Hoàng Dược Sư tạng phủ tâm mạch sau. Lộc Thanh Đốc trong miệng càng là lấy đạo ra tịnh tâm thần chú réo rắt chân ngôn, chữ chữ gõ đánh này hỗn loạn dùng chuyển tâm thần, thái thượng đại tinh, ứng biến không dừng. Chư ta chói mị, bảo vệ tánh mạng hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh. Ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Lộc Thanh Đốc dùng chính là đạo môn hát tụng phương pháp, cái này ẩn chứa đạo gia chí lý huyền diệu ấp vận, giống như thanh thuyền cổ sạch trọng lưu. Hoàng Dược Sư trong lòng trở nên một thanh, kia phiên giang đảo hải vậy ấy nấy cùng đau đớn lại bị cưỡng ép đè xuống một cái chớp mắt, trong mắt mê mang đông nhiên đi, nhuệ khí nảy mầm lại, ngay cả kịch độc mang đến thực cốt cảm giác đau cũng tựa hồ nhẹ nhàng chậm chạp mấy phần. Hoàng lao tiền bối, trước nấu ăn trước mắt tháp bắt. Lộc Thanh Đốc khẽ quát một tiếng, kiếm quang tăng gọn, thay Hoàng Dược Sư đón đỡ Ni Ma Tinh nện xuống xà trượng. Tốt. Hoàng Dược Sư tinh thần đại chấn, ngọc tiêu như kiếm, đạn chỉ kính phát, hai người tương hỗ là giữa góc, tâm ý tương thông. Toàn chân kiếm pháp cương mãnh chính đại cùng đào hoa đào võ học kỳ quỷ tinh diệu hoàn toàn mơ hồ dung hợp, trong vòng mấy cái hít thở, liền xông phá tứ đại cao thủ hợp vây vòng. Hai người lại chiến lại đi, mục tiêu nhắm thẳng vào vòng ngoài bị 18 tu sĩ yêu trận chiến đấu hồng thất công. Thất minh. Tiếp ứng. Hoàng Dược Sư hét to một tiếng, cùng Lộc Thanh Đốc phối hợp phát lực. Một đạo ác liệt chỉ phong, một mảnh dày đặc vong kiếm đột nhiên đánh phía Tát Khố phái 18 tu sĩ trận pháp cánh hông. Kia 18 tu sĩ đột nhiên gặp trong ngoài giác công, trận pháp vận chuyển lập tức một nữa. Tới tốt lắm. Hồng thất công đả cầu đồng thêu một cái, lầm tưởng cái này sát na khe hở, đồng thiêu lại quyển hóa hư thành thực, một cỗ vô cùng kình lực đụng vỡ ngay mặt hai cái tu sĩ, hai già một trẻ, ba vị trung nguyên tuyệt đỉnh cao thủ rốt cuộc hợp ở một chỗ. Vậy mà, nguy cơ xa chưa giải trừ. Kim Luân Pháp Vương đám người cùng 18 tu sĩ nhanh chóng hội hợp, ba tư giả cùng ôm hận đuổi tới. Chọn vẹn 23 tên Mông Cổ quốc đứng đầu, chuẩn cao thủ hàng đầu, giống như đàn sói rình rập, đem hồng, vàng, theo ba người gắt gao vây ở nòng cốt. Ánh đao bóng kiếm, trường phong gào thét, hình khí giăng khắp nơi, tạo thành một mảnh khủng bố khu vực chân không. Kim Luân Pháp Vương cười gần một tiếng, năm đạo kim luân gào thét quanh quẩn, phân kích ba người diện mạo, Lộc Thanh Đốc trường kiếm gấp múa, mũi kiếm run rẩy biến ảo như thất tinh bắt đầu, len ken tiếng giày đặc như mưa, trong nháy mắt rời ra ba lượng, ngoài ra hai đợt cũng bị Hoàng Dược Sư chỉ phong điểm lệnh nghiêng, hồng thất công bóng gậy đánh bay. Ngay sau đó chính là Tiêu Tương Tử mang theo mùi sát chết khốc tăng đồng, Ni Ma Tinh Tôi độc thiết trượng bóng rắn, Doãn Khắc Tây kim quang lóng lánh cẩn châu roi, còn có các tu sĩ nặng nghề như núi kim cương sử, hàng ma sẹn. Hơn 20 loại muốn chết binh khí kinh lực, giống như gió bão mưa rào bao trùm trên dưới bốn phương. Ba vị dù là có chống trời lực, giờ phút này cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Ba người lưng tựa lưng, chiêu thức thôi phát đến cực hạn, cùng thi triển tuyệt học bảo vệ quanh thân, đỡ bên trái hở bên phải, mồ hôi rơi như mưa, chân khí sôi trào hạ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy cái cánh tay. Đang lúc này, góc tây bắc ánh lửa ngút trời, nồng nặc khét mùi cùng quần quần khói đen bị gió đêm lôi cuốn, đập vào mặt. Không tốt. Du Nhi, Hoàng Dược Sư sợ vỡ mật, ánh mắt xuyên thấu qua đao quang huyết ảnh, đang liếc thấy Công Tôn Chỉ kia quấn đầy băng vải bóng dáng, giống như ác quỷ vậy ở đỉnh viện nóc nhà bên trên nhảy vọt, trong tay cây đuốc không chút lưu tình đốt mọi chỗ phòng xá. Hoàng Dung trở dạ nơi ở, sẽ ở đó phiến lửa rực bay lên khu vực. Xương thịt thân tình so tình yêu trực tiếp hơn kích nổ Hoàng Dược Sư tâm hồ, tình hoa kịch độc giống như bị đầu nhập hỏa tinh co sằng, một lần nữa phát tác. Phúc. Lại là một hớp mang theo quỷ dị mùi hoa máu đen cuồng phun mà ra, mới vừa bị tịnh tâm thần chú miễn cưỡng áp chế độc tính trong nháy mắt cắn trả, đau thấu tim gan. Hoàng Dược Sư trước mắt biến thành màu đen, thân hình tích lắc, gần như thoát lực. Hoàng lão tiền bối, Lộc Thanh Đốc đỡ hắn, vội la lên, sư tỷ bên người có Dương Quá, có Chu Tử Liễu, có Long Cô Nương, nàng không có việc gì. Dương huynh đệ ở đó coi chừng. Hoa a, hoa a. Phản phất là ý trời đáp lại, ở nơi này làm người ta nghẹn thở chém giết trong, hai tiếng trong trẻo cao vút trẻ sơ sinh khóc, hoàn toàn xuyên thấu sắt thép va chạm cùng ngọn lửa đôm nốt âm thanh, đột nhiên phá vỡ tương dương bầu trời đêm. Từ Quách phủ hậu viện kia đã bị ánh lửa chiếu sáng bên trong gian phòng, rõ ràng truyền ra. Quách phủ hậu viện, lửa rực đã liếm láp xong cửa sổ. Hoàng Dung chỗ ngoài phòng xanh, Dương Qua áo quần nhuốm máu, trường kiếm cuồn vũ như ngân long bản bối, nhất phu đương quan. Chu Tử Liễu nhất dương chỉ lực xuyên thủng gạch đá, Vũ Thị huynh đệ cương đao kiếm sát, Lộ Hưu cước đả cầu đồng pháp. Đám người liều chết kết trận, đem Công Tôn Chỉ, Hoa Đô, Đặt Nhị Ba cùng với một đám Mông Cổ thích khách ngăn ở dưới hiên. Hoa Đô quạt xếp hiểm hiểm từ Dương Quá gò má lướt qua, mặt quạt thấm ướt vết máu, hắn lạc giọng hô to: "Sư phụ, Hoàng Dung ở chỗ này, còn sinh hai cái mới ra lò nhỏ nghiệt trùng." Bên trong phòng, mùi máu tanh hòa lẫn mồ hôi khí tràn ngập một phòng. Hoàng Dung mệt lạ địa nằm song xoài trên giường, đầu đầy tóc xanh mồ hôi ướt dính vào mặt tái nhợt trên gò má, ngón tay vô lực rũ xuống. "Mẹ, là đệ đệ, là muội muội, là một đôi long tộc thai." Quách phủ quỳ gối trước giường, hốt hoảng vừa vui mừng địa ôm lấy hai cái bị bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, đang lớn tiếng khóc đứa bé, nước mắt hôn tạp mồ hôi lan xuống. Tiểu long nữ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng động tác nhanh chóng như điện. Nàng không nhìn trên đất vết máu cùng ngất trời bụi mù, đem gần như hôn mê Hoàng Dung cong lên. "Phú Nhi, đuổi theo, bảo vệ cẩn thận đệ đệ muội muội." Hoàng Dung dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn khàn địa hô. Tiểu long nữ một cái đá văng ra đã bị hun đến nóng lên cửa gỗ, con Hoàng Dung trước lao ra. Quách phủ liền vội vàng đem khóc trẻ sơ sinh xít sao ôm vào trong ngực, hai tay run rẩy lại vô cùng kiên định, lảo đảo đuổi theo, ánh lửa tỏa ra nàng tràn đầy hoảng sợ gương mặt, nhưng ở cái này hoảng sợ dưới lại có một cô không nói ra kiên nghị. Mà bên ngoài viện, Dương Quá nghe được Hoắc Đô hô hoán, trong mắt lệ mang tăng gọn, kiếm khí trong nháy mắt lại múc ba phần, mũi kiếm xé toạc không khí tiếng rít, như muốn vượt trên toàn bộ ầm ĩ. Chương 75, loạn chương 75, loạn Hoắc Đô tiếng rít xé toạc bầu trời đêm, giống như ác quỷ cảnh hiệu. Kim Luân Pháp Vương nghe nói Hoàng Dung đã sinh con, trong mắt lệ mang nổ bắn ra, thân hình nhanh xoáy, giống như dương cánh kênh, buông tha đám người, thẳng hướng Hoắc Đô tiếng giống phương hướng bao táp mà đi. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công sợ đến vỡ mật, hai vị tông sư không để ý tự thân an nguy, Hàng Long trưởng ảnh cùng Ngọc Tiêu Chỉ Phong trong nháy mắt thúc giục tới tốt cùng, cứng rắn ở tường đồng vách sắt vậy trong vòng vây đánh ra một đạo lỗ hổng. "Thanh đốc, cứu người, Lộc tiểu tử, nhanh!" Nhị lao khàn khàn tiếng hô mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, Lộc Thanh Đốc nơi nào còn dùng nhắc nhở. Ở vòng vây phá vỡ thứ nhất thời gian, hắn tiện nhân như kinh điện, ở lỗ hổng khép lại trước một sát na lướt đi. Kim Nhạn Công thúc giục đến cực hạn, bóng dáng đang thiêu đốt đỉnh viện nóc nhà bên trên đạp ngói phi nhanh, lao thẳng tới hậu viện. Vậy mà, vì thoát khỏi bao vây, tốc độ của hắn trùng quy chậm một bước. Làm Lộc Thanh Đốc giống như sao rơi rơi đập tại hậu viện gạch địa chi lúc, đập vào mắt chính là Kim Luân Pháp Vương kia khôi ngô giống như gấu to bóng lưng. Đại Vũ, Tiểu Vũ tê liệt ngã xuống ở góc tường, miệng phun máu tươi. Quách Phù hoảng sợ được mặt không còn chút máu, tay phải ôm thật chặt còn đang trong tã thê lương khóc bé gái, Quách Tường, mà tay trái cũng đã là trống không. Kim Luân Pháp Vương giữ tận cười một tiếng, trong ngực thình lình xít sao siết chặt lấy, giữ lấy cái kia vừa mới ra đời Quách Phá Lỗ. Tã lót dây lụa siết được hải tử mặt nhỏ tím bầm, tiếng khóc yếu ớt. Con lường ốc, vung xuống hải tử. Lộc Thanh Đốc khỏe mắt, trường kiếm mang theo hủy thiên diệt địa tức giận đâm thẳng Kim Luân lưng. Kim Luân Pháp Vương cũng không quay đầu lại, khỏe miệng lại làm giấy lên lau một cái tàn nhẫn độ cong, cho ngươi. Hắn lại là đem tia nhỏ yếu bé trai giống như phá bao bố bình thường, hung hăng ném hướng phía sau một mảnh ngọn lửa ngút trời sụp đổ nhà cửa, nóng rực sóng khí cùng rơi xuống lương mục đôm đốt văng rồi, nếu là hài tử rơi vào biển lửa, đâu có mệnh ở. Xuất sinh. Lộc Thanh Đốc muốn rách cả mí mắt. Hắn Túc Hạ đột nhiên giẫm một cái, thân hình cứng rắn lộn vòng, bỏ qua kim luân, giống như dập lửa thiêu thân, hướng kia biển lửa ngập trời trong lao một cái tã lót tàn ảnh bắn nhanh mà đi. Mũi chân ôm một cây lão đảo muốn ngã nám đen trụ lương, một cái cực kỳ kinh hiểm kim nhạn quay về cánh tay dài sắp xỉ ở bé trai sắp rơi vào hỏa quật trước đem mỏ vào trong ngực. Vội vàng cấp trong ngực trẻ sơ sinh độ một hớp nguyên khí, xem mới vừa xuất thế liền bị này đại kiếp quách phá lỗ, Lộc Thanh Đốc trong lòng một trận đau lòng, vậy mà hắn chưa thở chia sẻ một hơi, sau lưng lại chuyển tới quách phù tan nát cõi lòng kêu khóc. Chỉ thấy kia kim luân pháp vương động tác nhanh như quỷ mị, thừa dịp Lộc Thanh Đốc cứu người lúc, không ngờ xoay người lại một trường phách không bức lui quách phù, thuận thế đem quách phù trong ngực kia duy nhất còn lại bé gái quách tương cũng đoạt mất, sau đó liền hướng bên ngoài thành chạy như bay. Mặc dù quách phù đã là liều mạng ngăn trở, nhưng cuối cùng là võ nghệ bình thường, ngược lại bị kim luân đánh trọng thương. Chu tiền bối, Lỗ bang chủ, bảo vệ hài tử cùng quách tiểu thư. Dương quá, cần ta đuổi. Lộc Thanh Đốc đem trong ngực quách phá lỗ giao cho chỗ này võ công cao nhất Chu Tử Liễu, cũng từ Lỗ Hưu cấp cùng còn sót lại cái bang con em lập tức kết trận bảo hộ ở tả hưu. Chào hỏi Dương quá, hướng Kim Luân Pháp Vương đuổi theo. Hai người mỗi người vung chân chạy như điên, cắn chết ôm quách tương điên cuồng bỏ chạy Kim Luân Pháp Vương. Hoa Đô, Đạt Nhĩ ba đám người tung người muốn cản, lại bị Lộc Thanh Đốc trưởng kiếm ngăn lại, còn muốn đuổi, hai người đã cách xa, bọn họ chút bản lĩnh ấy, lại sao đuổi kịp hai đại tuyệt đỉnh khinh công toàn lực thi triển. Lão nạp cướp được quách tính nghiệt chủng, thay ta cản bọn họ lại. Kim Luân Pháp Vương chạy như điên trong vẫn không quên lạc giọng điên cuồng hét lên, mục tiêu chính là ba tư giả cùng Tiêu Tương Tử đám người chỗ chiến đoàn. Du Nhi, hài tử. Phía sau Hoàng Dược Sư nghe nói Kim Luân tiếng hô, cả kinh hồn bay lên trời, hắn tâm niệm chỗ hệ, tình độc như phong ba tái khởi. Phúc. Lại là một ngụm máu đen cuồn phun, thân hình nghệ bại, nếu không phải hống thất công một thanh đỡ, gần như ngã quỵ. Ba tư giả, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh đám người nghe tiếng, lập tức không còn cùng hống thất công hai người dây dưa, từng cái một sông về Lộc Thanh Đốc cùng Dương quá. Hồng Thất Công có chút đi hỗ trợ, nhưng lần nữa xuống lại 18 tu sĩ đại trận, kéo chặt lấy, trước đối mặt cái này phiên bang yêu trận, Hồng Thất Công liền không thể phá trận, bây giờ còn phải kiêm thêm chúng độc Hoàng Dược Sư, tự nhiên không cách nào thoát thân. Đừng tìm bọn họ dây dưa, hải tử quan trọng hơn. Lộc Thanh Đốc hướng về phía cố gắng đoạn hậu phản kích Dương quá một tiếng quát ngắn, hai người tâm ý tương thông, không để ý tới nữa bầy tặc dây dưa, chẳng qua là toàn lực để tốc, ý đồ hất ra Doãn Khắc Tây bọn họ. Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử cùng với Ni Ma Tinh, ba người hắn võ công mặc dù không tệ, nhưng khinh công cũng không phải là này sở trường, mắt thấy hai người càng đi càng xa, đuổi theo một trận thời điểm, liền buông tha cho. Chỉ có ba tư giả trong mắt hàn quang bắn mạnh, lăng ba vi bộ hóa ảnh tùy hình, tựa như sách đánh mạng người oán quỷ lệ đồng, đuổi sát Lộc Thanh Đốc sau lưng không thả. Bốn người ba đạo bóng dáng, Kim Luân ở phía trước chạy hùng hục, Lộc Thanh Đốc cùng Dương quá ôm hận mánh truy, ba tư giả âm hồn bất tán địa cắn chặt, triển khai một trận liên quan đến đứa bé sinh tử tuyệt thế đuổi trốn. Thiêu đốt ngõ phố nhanh chóng bị để qua sau lưng, cao vút thành tường đang ở trước mắt. Kim Luân Pháp Vương quát lên một tiếng lớn, ôm trong tá quét tường, hoàn toàn trực tiếp đạp gần như thẳng đứng thành tượng phi thân mà lên. Dưới ánh trăng, hắn kia khôi ngô bóng dáng mang theo trẻ sơ sinh leo thành bách tiến ảnh, như trong truyền thuyết ăn trẻ sơ sinh yêu ma làm người sợ hãi. Trốn chỗ nào? Lộc Thanh Đốc cùng Dương quá kia cam lật hậu. Song song bản lĩnh giữ nhà, theo sát phía sau với trên tường thành leo trèo mà lên. Ba tư giả thân hình gặp lại, lăng ba vi bộ đạp gió vông ngân, lại cũng mượn lực thành gạch lối lõm, như quỷ mị vậy dán bách đuổi sát. Bốn người theo thứ tự bay lên nguy nga thành tượng, từng cái một ỷ vào thân thủ, hoàn toàn không sợ thành này đầu cao vút, trực tiếp nhảy xuống, mỗi người thi triển thân pháp mượn lực bước đệm, hạ thành sau đó tiếp tục triển khai truy đuổi. Dương quá, đi đoạt trở về hải tử, phía sau kia tiểu vương bắt đạn giao cho ta. Mắt thấy sau lưng nhỏ thấp tử áp sát, Lộc Thanh Đốc đột nhiên dừng lại thân hình, mũi kiếm nhắm thẳng vào như bóng với hình tới ba tư giả. Tốt. Dương quá thét dài một tiếng, thân hình không làm chốc lát dừng lại, hướng vừa nhảy hạ đầu tường, ở ngoài thành trong hoang dã chạy như điên Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Với cái này trên hoang dã, Dương quá liều lĩnh đuổi theo Kim Luân Pháp Vương, mặc dù bây giờ tu vi của hắn không bằng phiên bang hòa thượng, nhưng cổ mộ phái khinh công có 102 thiên hạ, rốt cuộc ở sau một nén hương, Dương quá đuổi kịp Kim Luân Pháp Vương. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Nếu là Lộc Thanh Đốc thì cũng thôi đi, chỉ có Dương quá, bên người có hay không tiểu long nữ cùng với song kiếm hợp bích, Kim Luân Pháp Vương như thế nào biết sợ. Ô, hô. Một vàng một bạc hai cái vòng gào thét rời tay bay ra, một trái một phải, vạch ra quỷ dị đường vòng cung, như kim chăn kéo đuôi, tàn nhẫn tuyệt luân địa xoắn về phía trong Dương quá đường. Dương quá biết cái này Pháp Vương bánh xe lực lớn vô cùng, không dám đối cứng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình cưỡng ép thay đổi, khiến cho một cái mỹ nhân khinh vũ thân pháp, từ hai đợt kình phong giao thoa hiểm khích giữa kinh hiểm lướt qua, trường kiếm trong tay đinh một tiếng rời ra hơi chậm một vòng, dù tránh đi, tốc độ cũng đã bị kéo chậm. Kim Luân Pháp Vương cười gằn, nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, hướng một mảnh rừng chạy đi. Kim Luân Pháp Vương ôm quách tương, đang tự chạy như điên, chợt thấy đỉnh đầu kình phong liệt không, sát khí chợt lâm. Đối mặt không biết đánh lén, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cự trưởng như sắt đúc vậy thuận thế một giải, mang theo xé toạc không khí kêu thét, hung hăng đánh về phía người đánh lén. Lại thấy xông tới người thân hình như xuyên hoa phất liêu, cực kỳ quỷ dị địa lắc một cái, trong tay chuôi này cán dài ngọc chất phất trần thiên ti vạn lũ trắng bạc hiệu đôi đột nhiên nổ tung, chẳng những không có bị Kim Luân một trường đánh tan, ngược lại tài tình cực kỳ địa một quấn, xoắn một phát, một dẫn, cương mãnh vô cùng Kim Luân lại bị cái này cương nhu tương tế xảo kỳ mang lệnh quy tích, quanh địa một trường đánh vào bên đường một viên ôm hết cổ tùng, sâu có thể đếm được tớp. Lá thông tuân rơi xuống. Mặc dù không biết người tới người nào, nhưng Kim Luân Pháp Vương cũng không kịp rất nhiều, đội vàng huy động Kim Luân lên chiến. Hai người giao thủ chừng 10 chiêu, Kim Luân Pháp Vương mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng bởi vì trong tay ôm hài tử, thực lực không thể hoàn toàn phát huy, mà người nọ thân hình cũng linh động dị thường, trong lúc nhất thời hai người lại là khó phân thắng bại. Đang ở hai người kịch chiến say sưa lúc, Dương Quá cũng đã chạy tới, thấy rõ ràng thần bí nhân kia ngay mặt sau, hô to: "Lý sư bá, giúp ta đoạt lại kia con lường ngốc trong tay hài tử." Nguyên lai thần bí nhân kia chính là Lý Mạc Sầu, nàng từ lần trước Lộc Thanh Đốc quên ngăn Lục Vô Song sau, trong lòng buồn khổ, nghĩ đến trước Lộc Thanh Đốc vậy, liền muốn biện phó đại mạc muốn giết chút người Mông Cổ chút giận. Nói đến cũng kéo, nàng vốn muốn bắt thượng, đi với nửa đường ngẫu nhiên nhìn thấy ba tư giả đám người xuôi nam, vì tìm cơ hội giết chết những thứ này tát khố phái ra hỏa, vị này xích luyện tiên tử ẩn nút hành tung một mực xa xa đi theo, mong muốn tìm cơ hội vì chính mình báo thù. Trước cũng chính là nàng dùng băng phách ngân châm giúp Lộc Thanh Đốc giải vây, chẳng qua là nàng tự nhận là một cái ma đầu, không muốn cùng những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ giao thiệp với, liền một mực không có ở Tương Dương hiện thân, một mực cẩn vào bên ngoài thành. Hôm nay thấy trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía, liền tới nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nàng kỳ thực cũng không nhận biết cái gì Kim Luân Pháp Vương, sở dĩ ra tay, không phải là bởi vì không hiểu mật giáo các phái tu sĩ tăng lữ phân biệt, thấy Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả trang phục của bọn họ không sai biệt lắm, liền muốn phải thừa dịp này là đạn, đem giết mà thôi. Chương 76, hôn chiến loạn chiến. Chương 76, hôn chiến loạn chiến hử. Lúc này đảo nhớ lại ta người sư bá này đến rồi. Dương Quá Huy kiếm cùng Lý Mạc Sầu cùng nhau đối chiến Kim Luân Pháp Vương, Lý Mạc Sầu thấy được hắn mặt gấp thái, ngược lại thì không nóng nảy. Nàng đối Dương Quá làm không có hảo cảm, lần trước bị hắn cùng Lục Vô Song đám người bốn người tay đẩy vào tuyệt cảnh chật vật ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước nếu nói là nàng là vì cùng ba tư giả đám người đối nghịch, mới đúng Kim Luân Pháp Vương ra tay, nhưng bây giờ nên muốn tự mình ra tay cứu cái gì không muốn làm hại tử, nàng Lý Mạc Sầu lại cứ không để cho Dương Quá như nguyện. "Ngươi để cho ta cứu hại tử, tốt." Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, từng chiêu tàn nhẫn, trôi này ngọc phất trần mang theo đầy trời tơ bạc, chuyển hướng Kim Luân Pháp Vương cánh tay trái chỗ mang trẻ sơ sinh yếu hại chỗ chào hỏi. Kia bụi bặm dắt cái này kinh phong, hoặc điểm này linh, hoặc quét cổ họng, thẳng đến đáng thương tiểu quách tường các nơi yếu hại. Buồn cười Kim Luân Pháp Vương, một cái cướp hải tử ác nhân, bị Lý Mạc Sầu cái này càng ác, làm cho được đây mất đó, cái này hung tăng đã muốn toàn lực ứng đối hai đại cổ mộ cao thủ giáp công, lại e sợ cho trong ngực kia được không dễ, quan hệ trọng đại con tin có chút sơ suất. Trong lúc nhất thời, trong ngực con tin hoàn toàn thành Kim Luân Pháp Vương nhược điểm lớn nhất cùng sơ hở, đối mặt Lý Mạc Sầu từng chiêu đánh về phía trẻ sơ sinh công kích, ngược lại thì hắn liều mạng đang bảo vệ trong ngực tiểu quách tường. Dương Qua thấy lòng như lửa đốt, bừng bừng lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã không có thể giúp đỡ Kim Luân đối phó Lý Mạc Sầu cái này khó khăn lắm mới xuất hiện trợ thủ, lại không thể mặc cho Lý Mạc Sầu hướng tiểu quách tương tùy ý ra tay. Bất đắc dĩ, Dương Quá một tay trường kiếm cuồng vũ như gió, khi thì đánh mạnh Kim Luân Pháp Vương yếu hại, khi thì thi triển xảo kình đón đỡ Lý Mạc Sầu điều toàn phát trần, đem kia muốn lấy trẻ sơ sinh tính mạng tơ bạc cưỡng ép giận ra. Hắn một người phân đóng vai hai sừng, ngăn giết ác tập đồng thời càng phải để phòng đồng minh đánh thẳng tay, đánh phẫn uất vô cùng, nhưng lại hết sức chăm chú không dám có chút lười biếng. Hỗn loạn như thế không chịu nổi kịch đấu kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Kim Luân Pháp Vương cụt tay ôm trẻ sơ sinh, đối mặt của mộ phái hai đại cao thủ chiến đấu, tuy là lòng tượng lực ngút trời, trung quy lộ ra sơ hở chí mạng. Đang ở Lý Mạc Sầu kia hóa thành độc xà thổ tín vậy phất trần nhọn, lần nữa âm hiểm điểm hướng trong tá quách tường mặt lúc. Kim Luân Pháp Vương trong lòng hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không chầm vai co lại cánh tay, lấy lồng ngực nở nàng cùng vai con cứng rắn chống đỡ cái này nhớ âm tàn sát chiêu. Kim Luân bảo vệ trẻ sơ sinh động tác, trung quy so giết địch chậm một đường. Dương Quá trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tìm được cái này thoáng qua liền mất không môn. Hắn quang kiếm không cần, thân hình như quỷ mị vậy lấn đến gần, ra tay quỷ dị khó lường, chính là cây độc câu Dương Phong truyền lại bí ký độc môn linh xà quyền. Dương Quá năm ngón tay giống như xúc thế đã lâu độc mãng, không nhìn phòng ngự thẳng đến Kim Luân Pháp Vương nhân hộ trẻ sơ sinh mà bại lộ ba sườn khí huyệt, chỉ nghe xùy một tiếng, Kim Luân Pháp Vương thân thể kịch chấn, một cỗ tê dại cảm giác từ ba sườn nổ tung, hắn kia vòng sắt vậy cánh tay trái không tự chủ được lòng nửa phần. Tới. Dương Quá quát to một tiếng, một cái tay khác tựa như kia chớp lộ ra, vô cùng tinh chuẩn cờ lấy kia sắp tuột xuống tá lót. Đem ba ba khóc lớn tiểu quách tương vững vàng đoạt lại trong ngực, mũi chân ngồi trên mặt đất mấy điểm, trong nháy mắt đảo cướp mấy trượng. Nghiệt trướng. Đem hải tử còn tới. Kim Luân Pháp Vương tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, khổ tâm chủ tính được đến át chủ bài lại này thất bại trong gang tấc. Dưới cơn thịnh nộ, hai cánh tay hắn manh chấn, còn sót lại ba cái bánh xe rời tay bay ra. Ô, ô, ô. Ba đạo đoạt mệnh cầu vồng vàng, mang theo xé toạc không khí kêu to, hiện lên hình quạt bắn thẳng đến Dương Quá đầu lâu, ngực, phần thân dưới, thể phải đem cái này đoạt lại hải tử thanh niên tại chỗ chém thành muôn mảnh. Dương Quá hoài báo trẻ sơ sinh, một tay lại khó địch nổi đầy trời vòng ảnh. Mắt thấy kim mang lâm thể, không thể tránh né, hắn hàm răng khẽ cắn, làm ra một cái gần như cử động điên cuồng. Sư bá tiếp lấy. Quát to một tiếng sau, Dương Quá lại đem trong ngực tá lót, giống như phó thác hy vọng cuối cùng vậy, gắng sức ném cách đó không xa Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu chân mày khẽ cau, nàng đối cái này trẻ sơ sinh không có chút nào hứng thú, thậm chí cảm thấy phải là cái gánh nặng, bản năng sẽ phải né người tránh ra, mặc cho té rất bụi bặm. Vậy mà, Dương Quá tiếng giống nửa câu nói sau, lại dường như sấm sét nổ vang ở bên tai nàng. Bút bê này cùng Lộc Đại Ca quan hệ không cạn, nếu rất bể, Lộc Đại Ca sẽ hận ngươi tận xương, vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Cái gì? Lý Mạc Sầu như bị điện giật, trong đầu Lộc Thanh Đốc ba chữ trong nháy mắt chộp lấy toàn bộ tâm thần, thân thể so suy nghĩ nhanh hơn. Nàng cơ hồ là theo bản năng giang hai cánh tay ra, ôm lấy ném qua tới quách tương. Làm kia mềm mại mang theo sữa mùi tanh, đang oa oa khóc lớn tá lót đụng vào trong lúc, Lý Mạc Sầu mới đột nhiên hoàn hồn, trong miệng gắt một cái, thấp giọng nói, khốn kiếp tiểu tử, kia họ Hiệu đạo sĩ túi, có hận hay không ta, ta như thế nào lại quan tâm. Lý Mạc Sầu trong miệng dù như vậy nói lời ác độc, cặp kia ôm hài tử cánh tay, lại giống như bị vô hình sợi tơ trói lại, không chút nào đem lại bỏ lại ý tứ. Hài tử mềm mại nhiệt độ xuyên thấu qua tã lót truyền lại đến lạnh băng lòng bàn tay, hoàn toàn mang đến một loại kỳ dị mà cảm giác xa lạ. Sư bá, mau mang hài tử rời đi, nơi đây đóng ta. Dương Quá Huy kiếm gắng sức đẩy ra hai đợt, tuy bị thứ ba vòng đánh trúng, trong miệng vẫn vậy lạc giọng thúc giục. Hừ. Lý Mạc Sầu trong miệng mặc dù hừ lạnh, nhưng dưới chân lại không tự chủ được vận lên triển cổ mộ phái khinh công, thân như quỷ mị, hướng núi hoang rừng rậm mau chóng bút đi, mấy cái lên xuống giữa, bóng dáng liền đã ẩn vào hắc ám, chỉ để lại trẻ sơ sinh từ từ đi xa yếu ớt khóc cầm thành. Yêu phụ, đem hải tử lưu lại. Kim Luân Pháp Vương cùng nộ bạo hống, cần phải đuổi theo, một đạo nhuốm máu bóng người giống như tường đồng vách sắt vậy vắt ngang ở trước mặt. Muốn đuổi theo người, trước hỏi qua ta Dương Quá. Dương Quá cả người tắm máu, khí tức đã loạn, ánh mắt lại thiêu đốt ngọn lửa bất khuất. Hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, lợi kiếm trong tay mạnh mẽ quyết đoán, chỉ công không tuân thủ, mỗi một kiếm đều mang hẳn phải chết quyết tuyệt, kéo chặt lấy cái này mật tông pháp vương. Tới tay con bị bay, Kim Luân Pháp Vương cũng là giận dữ, trên tay không có nhưng cố kỵ trẻ sơ sinh, Kim Luân Pháp Vương hung tính bị triệt để đốt. Hắn song trưởng như rời non lớp biển, nặng nghề trưởng lực sen lẫn ác liệt trưởng phòng, điên cuồng khuynh tả tại Dương Quá trên người, dù là Dương Quá gắng sức ngăn cản, nhưng dù là không có một trường đánh thực, nhưng Kim Luân Pháp Vương từng chiêu từng thức hạ tiết ra trưởng phòng, cũng đánh Dương Quá cả người giống như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn phun như suối. Tiểu tạp trùng, thưa ta chuyện tốt, lão nạp hôm nay tiễn ngươi về Tây Thiên. Kim Luân Pháp Vương mặt mũi dữ tợn, tiến lên trước một bước, hàm chứa long tượng lực tự trưởng, hiệp khí tức hủy diệt, hướng Dương Quá thiên linh cái hung hăng vỗ xuống. Dương Quá tê liệt ngã xuống ở lạnh băng bùn lầy trên đất, tầm mắt đã bị huyết sắc mơ hồ. Trong thương dưới, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, mỗi một lần hô hấp cũng mang đến như tê liệt đau nhức. Bên hai Kim Luân Pháp Vương giống giận phảng phất xa cuối chân trời. A, một tia cay đắng nét cười nổi lên quẹt miệng, đối mặt tử vong, Dương Quá trong lòng vô cùng bình tĩnh. Lần này tương dương huyết chiến, ta rốt cuộc coi như làm thị không ít thác tử, đủ vốn không có bôi nhọ ta Dương gia một vòng, không biết có thể giúp ta cha đền bù bao nhiêu tội lỗi. Vào giờ phút này, Dương Quá không yên lòng nhất là cái đó trong trẻo lạnh lùng như tiên bóng dáng. Cô vô tận quyến luyến sông lên đầu, hóa thành bọt máu ho khan mà ra. Dương Quá trong lòng yên lặng hướng không biết người ở chỗ nào tiểu lòng nữ giao phó, ta chết ngươi chớ có thương tâm quá lâu, rơi mấy giọt nước mắt thuận tiện, sau đó quên ta đi. Hắn phảng phất thấy được Trung Nam Sơn kia ánh trăng lạnh lẽo hạ, tiểu lòng nữ lần đầu tiên cho hắn triển lộ nụ cười như băng tuyết sơ tan. Ý thức dần dần mơ hồ, Kim Luân Pháp Vương giết trưởng cũng lồng đỉnh. Ở nơi này vạn niệm câu môi, sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt. Một tiếng rồn rập mà réo rắt thanh âm, xuyên thấu hỗn loạn gió đêm, đột nhiên ở Dương Quá sắp chìm vào hắc ám ý thức chỗ sâu nổ vang, Qua Nhi. Chương 77, vào núi chương 77, vào núi Qua Nhi. Một tiếng khẽ gọi, như thật như ảo, bay vào Dương Quá trong hai. Hắn chỉ nói là bản thân với trong lúc sinh tử sinh ra ảo giác, chưa từng nghĩ trong lúc đần độn lại đột nhiên bị một cái mềm mại thân thể xít sau ôm. Nhàn nhạt mùi thơm chui vào chóp mũi, như đầm nước lạnh nước lạnh, nếu như cổ mộ đàn đu, chính là cô trên người riêng có khí tức. Tiểu Long nữ mặt ngọc thảm đạm, nước mắt đổ rào rào lan xuống, dính ướt Dương Quá nhuốm máu vào áo, thanh âm nghẹn ngào phát run, ân cần tỉnh, lộ rõ trên mặt, Qua Nhi, ngươi đau không? Cô, thật là ngươi. Dương Quá dãy rủa Dương mắt, vết máu mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra tấm kia ngày nhớ đêm mong ngọc nhan, đáy lòng mừng như điên cùng đau đớn đan bảo, vẫn khó có thể tin. Cho đến kia quen thuộc trong trẻo lạnh lùng mùi thơm tràn đầy phế phủ, mới biết cũng không phải là trong động. Lại không nói hai bọn họ kiếp sau trùng phùng, vui buồn lẫn lộn, tự có một phen khắc cốt lưu tình. Bên kia xương cũng là một trận hung hiểm ác đấu. Lộc Thanh Đốc trưởng kiếm vung dậy, đã bao bù bù, đang cùng ba tư giả chiến đấu không nghỉ. Kia ba tư giả một đôi nhục trưởng trên dưới tung bay, mỗi lần ra tay quỷ dị điêu toàn, chuyên tẩu thiên phong. Một bên kia, Hồng Thất Công đứng sừng sững như ngang, một bộ hàng long thập bát trưởng, hàng long trưởng lực cương mãnh cực kỳ, kình phong kích động, khiến cho Kim Luân Pháp Vương trong tay Kim Luân ong ong vang rội, hoàn toàn khó có thể gần người nửa bước. Long tượng bàn nhược công tuy là uy mãnh, Hồng Thất Công mấy chục năm tinh thuần công lực nhưng cũng không sợ chút nào. Nguyên lai trong thành Tương Dương kinh thiên biến cố đã qua đi đã lâu, kia thủ thành trấn an khiến Lữ Văn Hoán Lữ đại nhân mới hậu chi hậu giác địa hoàng hốt điểm đủ binh mã, chạy tới Quách phủ chi viện. Mà đợi trong thành thế cuộc hơi định, Tiểu Long nữ, Chu Tử Liễu, Hách Đại Thông cùng cái bang mấy vị trưởng lao sắp xếp cẩn thận trọng thương hôn mê Quách Tĩnh vợ chồng cùng Chu Bá Thông sau, liền đồng loạt đánh về phía vòng chiến trợ trận. Hoa Đô, Doan Khắc Tây chờ Mông Cổ các cao thủ thấy tình thế không ổn, lập chi sự không thể làm, lập tức tuyệt không ham chiến, rối rít giả thoáng một chiêu, cướp đường mà trốn. Hồng Thất Công thừa dịp từ kia 18 tu sĩ trong trận pháp thoát thân, đem thân chúng kỳ độc, sắc mặt xám xanh hoàng dược sư vội vã giao phó cùng Hách Đại Thông coi sóc, bản thân bỏ túi tiểu long nữ, nhanh như sao rơi chạy tới cứu trợ Lộc Thanh Đốc, Dương Quá, muốn thay đồ đệ đoạt về mới vừa xuất thế hải tử. Hai người ra khỏi thành sau, trước đụng phải Lộc Thanh Đốc cùng ba tư giả. Kia ba tư giả vốn là không địch lại Lộc Thanh Đốc, chẳng qua là nhân không chịu thua, cố gượng chống, mắt thấy Hồng Thất Công cái này lao khiếu hóa bóng dáng như thiên thần vậy giáng lâm, tim mật câu hẳn, nơi nào còn dám ở lâu. Một đạo bạch hồng trưởng lực đánh ra sau, thừa dịp Lộc Thanh Đốc đón đỡ cái hở, vung tha Lộc Thanh Đốc, liền hướng Kim Luân Pháp Vương bên này gần lại long. Đợi Lộc Thanh Đốc cùng sư phụ hội hợp, Hồng Thất Công, Lộc Thanh Đốc, Tiểu Long nữ ba người đi liền đuổi theo ba tư giả, đồng thời tiếp viện Dương Quá. Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả chuyển ở một chỗ, Mắt thấy Lộc Thanh Đốc bên người nhiều một già một trẻ, nhất là vị kia cựu chỉ thần cái cả người khí thế bên đỉnh ngạc trì, liền biết lần này hao phí tâm cơ, trung quy sắp thành lại bại. Hai người ánh mắt vừa đụng, an ý đã sinh, thầm than một tiếng đại thế đã qua, đồng thời tốc hạ phát lực, thân hình buông ngược mấy trượng, mấy cái lên xuống, đảo mắt liền biến mất ở bóng đêm chỗ sâu. Tiểu Long Nữ thấy Dương quá trọng thương ngã xuống đất, khóc đem ôm lấy, mà Kim Luân Pháp Vương cùng Ba Tư Giả hai người đều là đương thời nhất lưu cao thủ, bây giờ cố ý bỏ chạy, tuy là Hồng Thất Công cũng khó mà chớp mắt cầm nã, huống chi hai người Quách Tương cũng không ở hai người trong tay. Hồng Thất Công cùng Lộc Thanh Đốc giờ phút này lo âu trẻ sơ sinh tung tích, nơi nào còn có tâm tư truy kích. Tiểu Long Nữ đầu ngón tay liền chút, che lại Dương quá mấy chỗ lớn miệng vết thương quanh mình huyệt đạo, tạm cầm máu lưu. Lộc Thanh Đốc thì ngồi xếp bằng, đơn trưởng đè lại Dương quá lưng huyệt linh đài thẩm bận tiên thiên công vô thượng tâm pháp, vì đó độ nhập tiên thiên nguyên khí. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn mơ hồ có hơi trắng hòa hợp bay lên, một cỗ tinh thuần hùng hậu tiên thiên nguyên khí chậm rãi độ nhập Dương quá trong cơ thể. Dương quá lần này khổ chiến Kim Luân, Ba Tư Giả, dù bằng vào độc bộ thiên hạ khinh công thân pháp, với nghìn cân treo sợi tóc giữa tránh được yếu hại, chưa từng gặp chí mạng nội thương, nhưng mất máu quá nhiều, hơi thở mong manh. Cỗ này tiên thiên nguyên khí vào cơ thể, tựa như khô mầm gặp trời hạn gặp mưa, dễ chịu hắn khô khốc kinh mạch, trắng bệnh gò má nhất thời khôi phục mấy phần đỏ thắm, khí tức cũng dần dần xu thế ổn. Dương quá vừa mới hồi khí lại, không chờ băng bó trên người nhiều chỗ vẫn dớm máu vết thương, liền đột nhiên bắt lại Lộc Thanh Đốc cánh tay, lạc giọng hô: "Lộc đại ca, nhanh, Quách Bá Bá hài tử bị Lý Mạc Sầu ôm đi, chúng ta nhanh đi tìm nàng." Lý Mạc Sầu. Lộc Thanh Đốc nhận ra, không rõ khúc mắc trong đó khúc chết, nhưng thấy Dương quá vẻ mặt cấp bách, biết phải có trọng đại biến cố, lập tức cũng không thâm cứu, vội hỏi: "Đi về nơi đâu?" Dương quá cố nén đau đớn, một chỉ tây nam phương hướng núi thẳm, bên kia. Lộc Thanh Đốc chỉ hơi trầm ngâm, quyết đoán: "Dương huynh đệ, ngươi thương thế chưa lành, sư phụ cùng lòng cô nương che chở ngươi, lại trở về thành trong an tâm dưỡng thương. Đợi ta đi tìm Lý tiên tử cùng kia Hải Nhi." "Không." Dương quá chém đinh chặt sắt cự tuyệt, dãy rủa lần tới: "Ta cùng ngươi đi." Hắn nhớ tới là bản thân dưới tình thế cấp bách tự tay đem tã lót giao phó Lý Mạc Sầu, dù hệ bất đắc dĩ, nhưng nếu Hải Nhi có thất, lương tâm như thế nào được ăn. Giờ phút này Dương quá ánh mắt sáng quắc, quyết nhiên khí làm người ta lộ vẻ xúc động, đó là tuyệt không chịu đứng ngoài cố chấp. "Nhưng thương thế của ngươi?" "Ta không có sao." Dương quá thanh âm đột nhiên đề cao, dính dấp vết thương, nhíu mày lại, giọng điệu lại càng thêm kiên định, da thịt tổn thương tính không được cái gì. Tiểu Long Nữ biết rõ Dương quá tính tình cố chấp, khuyên cũng vô dụng. Nàng im lặng không nói, đưa tay xùy một tiếng, không hề ngần ngừ địa gạt bản thân một đoạn trắng thuần ống tay áo, thủ pháp lưu loát nhưng lại vô cùng êm ái, vì Dương quá nhanh chóng băng bó trên vai, ba sần mấy chỗ sâu đủ thấy xương miệng vết thương, ngón tay ngọc nhỏ dài tiêm nhiễm vết máu, cũng làm như không thấy. Lộc Thanh Đốc thấy Dương quá như vậy, trong lòng biết quên nữa cũng là uổng, liền quay đầu đối Hồng Thất Công nói: "Sư phụ, dưới mắt sư minh, hoàng đảo chủ đều bị thương nặng, sư tỷ cũng vừa mới vừa sản xuất không thể vận động, trong thành còn có không có bị phát hiện cái hở, càng cần ngài vị cao thủ này trở về trấn giữ mới có thể vững như Thái Sơn." Hồng Thất Công nhìn một cái thương thế vẫn nặng Dương quá, lại nghĩ đến nguy như chồng chứng tương Dương Thành, thở dài: "Cũng được, lão khiếu hóa trở về coi chừng kia hai cái đồ đệ cùng hoàng lao tả, các ngươi cẩn thận nhiều hơn, cần phải tìm về kia số khổ tiểu A Nhi." Nói xong, Hồng Thất Công cũng không trì hoãn, thân hình thoát một cái, thi triển khinh công thượng thừa, như một luồng như khói xanh hướng trong thành lao đi, biến mất trong nháy mắt. Tiểu Long Nữ vì Dương quá qua loa bao lấy vết thương, ba người không còn dám dừng lại thêm, lập tức hướng Dương quá chỉ trỏ tây nam phương hướng kia phiến núi non trùng điệp, mênh mông mênh mang núi lớn truy tìm mà đi. Lý Mạc Sầu bực nào cơ cảnh, bởi vì không biết Dương quá có thể hay không ngăn lại Kim Luân Pháp Vương, nàng vì tránh cường địch truy lùng, nàng ôm trẻ sơ sinh, tự ý trốn vào núi thẳm u gốc, chuyên chọn người nọ một ít dấu tích tới, nhánh kha hoành sinh hiểm trở đường tắt đi nhanh. Núi này cao rừng rậm, khe ngang dọc, chớ nói tìm người, chính là phân biệt đường tắt đã là thật khó. Đáng ghét, kia Lý Mạc Sầu, rốt cuộc đem hải tử mang đi chỗ nào rồi? Thứ ba người vào núi tìm người, đã là ngày thứ tư xế trưa. Giờ phút này, ba người đi tới một chỗ vách đá dựng đứng khe sâu trước, Dương quá một quyền hung hăng nện ở bên người thô giáp cổ tùng trên cây khô, nóng nảy tình lộ rõ trên mặt. Mấy ngày liên tiếp leo trèo bốn ba, ăn gió nằm sương, mặc cho ba người như thế nào tìm tòi điều tra, mà ngay cả Lý Mạc Sầu một mảnh bá táo cũng không tìm được, càng không nói đến với người. Lộc Thanh Đốc dù cũng lo lắng thất vọng, nhưng hắn đạo tâm kiên định, dưỡng khí công phu thâm hậu, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, quét mắt bên mông biển rừng, hướng về phía Dương quá khuyên nhủ: "Dương huynh đệ, gấp để làm gì? Càng là tình như vậy cảnh, càng cần tĩnh tâm xem kỹ, không thể rối loạn tâm lòng." Dương quá nhân thương thế chưa lành, thở hổn hển mấy cái, trên mặt vẻ buồn rầu càng đậm: "Lộc đại ca, ngươi là biết được, kia xích luyện tiên tử nhất là thủ đoạn độc ác. Ta dù lấy ngôn ngữ kết nàng, gạt nàng bảo vệ hải tử, nhưng vạn nhất nàng." Nghĩ đến bản thân vị sư bá kia tàn nhẫn, Dương quá không dám nghĩ tới, rất sợ kia ác mộng thành thật. Hắn lời còn chưa dứt, tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng thanh âm đã bình tĩnh vang lên: "Không sao, sư tỷ nàng sẽ không làm khó đứa bé kia." Có lẽ ở trong mắt Dương quá, Lý Mạc Sầu là năm đó giang nam lục gia trang ngoại đằng đằng sát khí, trưởng đánh chết người già trẻ em ác ma, nhưng ở tiểu long nữ trong trí nhớ, cái đó khi còn bé đi theo tôn bà bên người, sẽ cười dỗ nàng chìm vào giấc ngủ, sẽ êm ái dắt nàng đi lại ở u ám cổ mộ ôn nhu sư tỷ, thủy chung chưa từng hoàn toàn mất đi. "Đúng nha." Lộc Thanh Đốc trong mắt lóe lên một tia phức tạp, tiếp lời nói: "Lý tiên tử làm việc dù rằng quá khích tàn nhẫn, có hại thiên hòa, vì báo nhiều năm tình thương giận lây người khác, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, thật không phải loại hiền. Nhưng một sinh đau khổ, nhân tình được ma, nhưng cũng tình có thể mẫn. Ta muốn nàng cũng không phải là không có thuốc chữa trời sinh hư loại, há lại sẽ đối một cái trong tã vô tri đứa bé hạ độc thủ. Nhớ tới qua lại mấy lần bị Lý Mạc Sầu cứu trải qua, Lộc Thanh Đốc mặc dù trong lòng đối với nàng vẫn còn đề phòng, nhưng cũng chưa đem này coi là không có chút tính người tu la. Nghe hai người ngôn ngữ, Dương Quá lòng nóng này tự thoáng bình phục chút, hắn cắn răng, cố đè xuống kia phần ấy náy cùng bất an. Ba người đang muốn sẽ đi xâm nhập điều tra. Bất ngờ, phương xa cuối chân trời, mây lam quẩn quanh chỗ, mơ hồ chuyển tới một trận lại một trận kỳ lạ điêu minh tiếng. Thanh âm kia vang động núi sông, dù mang chút khàn khàn, phản phất trải qua vô số mưa gió kịch đấu, nhưng này khí vận chi cương mãnh hùng hồn, so sánh với Quách Tĩnh nuôi đôi kia khỏe mạnh bạch điêu, có khi còn hơn mà không bằng. Chương 78, Lý Tiên Tử, ngươi nhưng khiến bần đạo dễ tìm a. Chương 78, Lý Tiên Tử, ngươi nhưng khiến bần đạo dễ tìm a. Thanh âm này, Lộc Thanh Đốc bước chân đột nhiên hơi chậm lại, kia một tiếng điêu minh, phản phất một đạo điện quang trong phút chốc đâm thủng sương mù, khiến cho trong lòng hắn trong bắt tấu lượng, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt sáng như đuốc, gắt gao chăm chú vào Dương Quá trên mặt. Dương Quá bị hắn cái này đột nhiên mà nướng liệt ánh mắt nhìn thấy cả người không được tự nhiên, không khỏi lui về phía sau nửa bước, kinh ngạc nói: "Lộc đại ca, ngươi như vậy nhìn ta làm chi?" Lộc Thanh Đốc lại không trả lời mà hỏi lại, ngữ tốc run rập, lộ ra không thể nghi ngờ cấp bách: "Dương huynh đệ, mới vừa kia vang động núi sông điêu minh, ngươi nhưng nghe chân thiết?" "Dĩ nhiên là nghe thấy được." Dương Quá chân mày khẽ cau, không hiểu ý nghĩa, quần sơn bao la, có chim mương hí, có gì chỗ đặc biệt? Chúng ta việc cần kíp bây giờ, không có thời gian giải thích rõ ràng, ngươi nhanh đi tìm con kia điêu. Lộc Thanh Đốc cắt đứt Dương Quá vậy, trong thanh âm hoàn toàn mang theo vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được phấn khởi, chỉ hướng điêu minh chuyển tới phương hướng thâm cốc rừng rậm, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Giờ phút này đi ngay, men theo thanh âm kia chỗ, nhanh. A. Dương Quá mặt kinh ngạc, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bây giờ đang lo lắng như đốt địa siêu tầm đứa bé tung tích, Lộc đại ca lại đột nhiên dạy mình đi tìm một con giá điêu. Điều này thật sự là hoàn toàn trái ngược, không thể tưởng tượng nổi. Chớ có lại chê nghi, mau mau lên đường. Cái này là cơ duyên của ngươi tạo hóa, bỏ qua hôm nay, sợ muốn ân hận cả đời. Lộc Thanh Đốc thần sắc kích động, không nói lời gì liên tiếp thúc giục, gần như muốn đưa tay đem hắn xô đẩy đi qua. Trong lòng hắn sáng như tuyết, kia âm thanh khàn khàn lại hùng hồn dị thường điêu minh, 80-90 chính là ngoài thành Tương Dương thần kỳ đại điêu. Tương lai thần điêu đại hiệp nếu thiếu cái này đồng sinh cộng tử điêu minh, hẳn là hữu danh vô thực. Số mệnh huyền cơ, giờ phút này liền ở trước mắt. Về phần mình vì sao không tự tới? Lộc Thanh Đốc tự có ngạo cốt cắm rễ với ngực. Hắn người mang huyền môn chí cao tâm pháp tiên thiên công, cái này là Vương Trọng Dương chọn đời tâm huyết chỗ hệ, lập ý sâu xa, nhắm thẳng vào đại đạo căn bản, vốn là ngạo thị đương thời các loại tuyệt học. Cái kia trong truyền thuyết độc cô cầu bại truyền thừa y bắt mặc dù kiếm tẩu thiên phong, ác liệt vô cùng, với hắn mà nói, lại phi nhất định phải được vận. Ở hắn nghĩ đến, võ học chi đạo, mênh mông như biển, thay vì tinh nghiên tiền nhân để lại lợi khí chi khéo léo, không bằng chìm tâm mãi tự thân tiên thiên hùng hậu chi cơ. Nếu đợi một thời gian, đợi hắn đem tiên thiên công tu tới trong ngoài không câu nệ, thần khí hợp nhất cảnh, chính là kia độc cô cầu bại quả thật sống lại, thắng bại cao thấp, cũng bất quá 5 năm số. Kia cái gọi là kiếm trùng bí tàng, ở nơi này vị tâm khí siêu nhiên Lộc đạo trưởng trong mắt, thứ không đủ để làm hắn bỏ bản đổi mạng, lấy lễ để cầu. Mà thôi. Dương Quá thấy Lộc Thanh Đốc vẻ mặt bằng chắc, còn nói được chém đinh chặt sắt, thấy hắn phải có thâm ý dù trong lòng sương mù lầm nặng, chung quy không cưỡng được cái này chân thực nhiệt tình đại ca, chỉ đành phải lôi kéo tiểu long nữ liền muốn hướng điêu âm thanh nổi lên chỗ tìm kiếm. Trước khi chia tay, hắn quay đầu trịnh trọng nói: "Lộc đại ca, nếu ngươi tìm được Lý Mạc Sầu cùng hài tử, dù sao cũng nhớ lấy thét dài làm hiệu, tiểu đệ phải nhanh chóng đuổi về." Lộc Thanh Đốc gật đầu một cái, vung tay áo tỏ ý bọn họ nhanh đi. Nhìn Dương Quá cùng tiểu nữ rồng mau chóng vút đi bóng lưng biến mất ở xanh tươi rậm rạp chỗ sâu, Lộc Thanh Đốc khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị cảm giác, mong đợi Dương Quá trở thành thần điêu đại hiệp một ngày sớm ngày đến. Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước ba người sóng vai siêu tầm lúc, đặc biến quanh mình sơn linh khe, Lý Mạc Sầu tựa như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi. Tựa hồ là Dương Quá cùng hắn cái kia sư bá bắt tự xung khắc cái này vừa mới cùng Dương Quá mỗi người một ngả, Lộc Thanh Đốc một mình dọc theo khe nước chuyển qua mấy đạo thung lũng, liền thình lình liếc thấy cái đó mặc hạnh hoàng đạo bảo, hoài báo một vận, đang đứng yên với một bụi dưới cây khô. Không phải kia xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, còn có thể là ai? Lý tiên tử, ngươi nhưng khiến bần đạo dễ tìm a. Rốt cuộc tìm được Lý Mạc Sầu tung tích, Lộc Thanh Đốc nỗi lòng lo lắng nhất thời lạc định hơn phân nửa, trên mặt vui mừng. Lý Mạc Sầu liếc thấy là hắn, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lướt qua một nụ cười, phảng phất đầm nước lạnh hơi gợn, thoáng qua liền mất. Chợt, nàng lại khôi phục bộ kia lạnh như băng bộ dáng, cảm khẽ nâng, giọng mang chế nhạo, "Tiểu đạo sĩ, ba địa tìm tới, chính là vì đứa nhỏ này đi." "Dạ, giao cho ngươi, chút nào không hư hại." Dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí đem đứa bé trong ngực đưa tới. Ai ngờ, kia trong tã tiểu Quách Tương vừa mới rời Lý Mạc Sầu mềm mại khuỷu tay, phảng phất trời sập xuống bình thường, oa một tiếng gào khóc đứng lên. "Ngoan ngoãn, ngoan, chớ khóc, chớ khóc. Sư thúc ôm ngươi." Lộc Thanh Đốc luôn cuống tay chân tiếp lấy nho nhỏ này một đoàn ấm áp mềm mại, giống như nâng niu một món hiếm thế chân bảo nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Hắn là người hai đời, cũng là lần đầu tiên ôm nhỏ như vậy đại hải tử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, lại là vụng về vỗ nhẹ, lại là cứng rắn địa đung đưa, trong cổ họng nặn ra khô khốc làm dịu âm thanh, làm sao tiểu Quách Tương khóc càng thêm vang dội, mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, gần như không thở được. Lý Mạc Sầu ở một bên mắt lại nhìn như không để ý, kỳ thực khỏe mắt liếc qua một mực buộc ở đó nho nhỏ tã lót bên trên. Nàng giống như lơ đãng lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói ngươi là nàng sư thúc? Như vậy bút bê cha mẹ, là kia đường nhân vật anh hùng?" Thanh âm dù lạnh, kia truy hỏi ý lại lộ ra chính lý Mạc Sầu cũng không cảm thấy ân cần. Lộc Thanh Đốc đang bể đầu sức chán, nghe vậy chỉ đành phải một bên ứng phó trong ngực cái này khóc la không nghỉ tiểu tổ tông một bên thở trả lời, bút bê này cha nàng là ta sư minh, Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Mẹ nàng là sư tỷ của ta, cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước Hoàng Dung Hoàng bang chủ. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nàng làm gọi là Quách Tương. Lộc Thanh Đốc mấy câu nói đến chúc chắc chúc trở, đường đường người mang tiên thiên công toàn chân cao nói, giờ phút này lại bị một đứa con nít gấp ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, chỉ kém đi theo Quách Tương rơi lệ. Phi một tiếng khinh miệt cười, Lý Mạc Sầu cũng không kiềm chế được nữa, mày liễu dựng thẳng, quát lên, uổng ngươi thường ngày xem không đốc, không nghĩ tới lại là như vậy ngu xuẩn không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hoàng ảnh chợt lóe, nàng đã nhanh như chớp lấn đến gần thân tới, chộp liền đem khóc tan nát cõi lòng Quách Tương đoạt trở về. Nói cũng kỳ quái, kia trẻ sơ sinh vừa rơi vào Lý Mạc Sầu trong ngực, tiếng khóc hoàn toàn ngừng lại. Dưới Lý Mạc Sầu ý thức đưa nàng lòng chặt, một tay cực kỳ tự nhiên ở nàng lưng vỗ nhẹ nhẹ phủ, tiết tấu nhu hòa mà mang theo không nói ra bật bị. Chợt, một đoạn ôn nhuyễn lưỡng lự, như nước vậy nu tình giang nam điệu hát dân gian, hoàn toàn từ nàng kia trong môi đỏ thật thấp ngâm sướng đi ra, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, trên giang hồ người người nghe đến đã biến sắc xích luyện tiên tử, vậy mà cũng có như vậy nu tình một mặt. Tiểu Quách Tương mở một đôi long lanh nước trong mắt to, tò mò nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp gương mặt, hoàn toàn ha 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 điệu nín khóc mỉm cười, tay nhỏ vô ý thức cơ múa. Ngưng mắt nhìn cái này xóa ngây thơ không rảnh rực rỡ cười lúm đồng tiền, cảm thụ kia nho nhỏ sức sống cách quần áo truyền lại mà tới ấm áp, Lý Mạc Sầu kia đóng băng hơn 10 năm tâm hồ, phản phất đầu nhập một viên nhỏ xíu mà nóng bỏng cục đá. Nàng vạn năm loại băng hàn ngọc nhan, vào giờ khắc này, lại như sơ dương hạ băng cứng lặng lẽ hòa tan, làm động tới khóe miệng, tràn ra lau một cái liền chính nàng cũng không từng phát hiện nhu hòa nét cười. Giờ khắc này, kia khiến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật xích luyện tiên tử tựa hồ biến trở về cổ mộ chỗ sâu cái đó đã từng thuần chân ấm áp thiếu nữ. Lộc Thanh Đốc ở một bên thấy trợn mắt nghẹn họng, hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Vừa bực mình vừa buồn cười địa chỉ nhỏ Quách Tương nói, tiểu nha đầu phía tử, cố tình với ngươi già sư thúc không qua được có phải hay không? Hắn lắc đầu một cái, đi tới Quách Tương trước mặt, xem kia trắng nón nà mặt nhỏ, không nhịn được đưa ngón trỏ ra, ở nàng mềm hồ hồ trên gò má, nhẹ nhàng đâm một cái. Nhân hải tử không còn khóc la, tiểu Quách Tương trên mặt đỏ lên rút đi, Lộc Thanh Đốc bén nhạy phát hiện sắc mặt của nàng cực kém, kia nho nhỏ trên khuôn mặt hoàn toàn che đậy một tầng sáng rõ thanh bạch khí, phảng phất bị long đong chân châu, mất đi trẻ sơ sinh nên có đỏ thắm sáng bóng. Lý Tiết Tử. Lộc Thanh Đốc vẻ mặt đột nhiên nghiêm một chút, hỏi: mấy ngày nay Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi cung cấp đứa nhỏ này đút đồ ăn chút gì? Tiểu Tương Nhi sắc mặt, xem ra nhưng lớn không ổn a. Lý Mạc Sầu nghe vậy, chân mày cũng sâu sắc nhíu lên, nhìn một cái trong ngực hài đồng gò má, lạnh lùng nói, trong núi lấy ở đâu vật gì khác? Bất quá là tìm chút quả dại, chen tương chấp miễn cưỡng đút nàng mà thôi. Cái gì? Lộc Thanh Đốc la thất thanh, trí nhớ kiếp trước trong Lý Mạc Sầu tìm báo cho bú hình ảnh trong nháy mắt sông lên đầu, dưới hắn ý thức liền bật thốt lên, ngươi hoàn toàn không có cho nàng cho bú. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét. Lý Mạc Sầu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó dáng đỏ dâng hai gò má, nguyên bản mới vừa hiện lên ở trên mặt về điểm kia nhu hòa ấm áp trong nháy mắt đóng băng, một cô lớn lao xấu hổ sông thẳng trên đỉnh đầu, dù là nàng trải qua giang hồ mưa gió, cũng bị tên khốn này lời thẹn được mặt phấn đỏ bừng át. Vô sỉ tiểu tặc, thả cái gì tẩm lợm dám chó. Lý Mạc Sầu mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, thanh âm lại nhọn lại lệ, giận đến lời không được câu, nếu không phải ôm hải tử, chỉ sợ đã sớm phất trần ngần châm chào hỏi đi lên, ta chính là, như thế nào có. Người tiểu tặc này, nói sang xiên, đòi đánh. Nàng xấu hổ đan sen, hung hăng gắt một cái, hận không thể đem trước mắt cái này không lựa lời nói đạo sĩ thúi một cước đạp chết. Chương 79, chỉ vì thương sinh cầu sinh cơ chương 79, chỉ vì thương sinh cầu sinh cơ Lộc Thanh Đốc lời vừa ra khỏi miệng liền biết gây đại họa. Hắn bản ý là hỏi thăm Lý Mạc Sầu vì sao không có tìm con báo cấp Quách Tương cho bú, dưới tình thế cấp bách lại nói thành ngươi cho nàng cho bú ở nơi này cô nam quả nữ, núi thẳm vắng vẻ tình hình hạ, thực tại quá mức đường đột khinh bạc. Nhất là đối mặt chính là coi trong sạch danh tiếng như mạng Lý Mạc Sầu, Lộc Thanh Đốc gương mặt nhất thời tăng thành màu gan heo, trong miệng cũng không thể bảo chữa, liên tiếp bắt tay, gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Vân đạo không phải ý đó. Ta nói là, hắn biết giải thích chỉ biết càng tô càng đen, giờ phút này lại hận không được đào cái lỗ để chui xuống, chỉ có thể cứng cổ, như bùn khắc gô giống như tượng, nhắm mắt thừa nhận Lý Mạc Sầu vậy có thể đâm thủng xương ác liệt ánh mắt cùng nổi giận đan sen mắng chửi, nửa câu cũng không dám chống đối. Đợi đến Lý Mạc Sầu cắn răng nghiến lợi mắng mấy câu, khí hơi bình phục chút, Lộc Thanh Đốc mới như được đại xá, lau mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêm mặt nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Việc cần kiếp bây giờ là mau cấp tiểu Tương Nhi tìm ăn một miếng. Lý Mạc Sầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghe vậy chẳng qua là liên tục cười lạnh, thử. Người xin nói mộng. Cái này núi hoang dã động, xa ngút ngàn dặm không có người ở, liền cái bóng người cũng không có, ngươi chẳng lẽ còn có thể tự mình cho nàng làm bà bưởi không được? Ai nói sữa liền không phải người tới cung cấp. Lộc Thanh Đốc ánh mắt sáng quét mắt bốn phía mênh mông núi rừng, đi theo ta chính là. Đang khi nói chuyện, hắn điểm mũi chân một cái, thân hình đã như khói xanh lướt đi mấy trượng. Trên đường đi, Lộc Thanh Đốc không dám có chút lười biếng, ngưng thần xem kỹ, hai ngay bốn phương chim hót thú giống, nhãn quan lục lộ cổ động trùng kinh, nhất là lưu ý mặt đất dấu chân, còn sót lại bộ lông cùng với giá thú cất đái khí tức, hết sức chăm chú, chỉ vì ở nơi này hiểm trở trong quần sơn, tìm được con kia bồi dưỡng Quách Tương con báo. Hai thân ảnh, một cho vừa hỏng, động tác mau lẹ, tay áo mang phong. Gió núi phồng lên giữa, hai người thân hình phiêu giật linh động, sắc tựa như giữa núi rừng ngẫu hiện vũ khách tiên chân. Vậy mà đi nhanh gần nửa ngày, tìm tòi mấy chỗ khả nghi thu tung, nhưng thủy chung không thấy kia người mang sữa nước báo hoa mai.
Ai?
Lộc Thanh Đốc bay xuống ở một chỗ hai núi kẹp chỉ hẹp cốc cửa vào, gió núi thổi hắn nói vào bay phất phới. Nhìn trước mắt mênh mông xanh ngắt, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nóng nảy leo lên trong lòng. Chẳng lẽ thật là thiên mệnh vai chính khí vận sở chung? Dựa vào cái gì nguyên tắc trong dương quá tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp phải, bần đạo cũng là tìm kiếm thăm dò không phải tung tích. Lộc Thanh Đốc xưa nay tâm tính điềm đạm, nếu là vì mình chuyện, chính là núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt cũng có thể bảo vệ linh đài một chút thanh minh. Nhưng hôm nay vì một cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh, tiếng lòng lại cũng khó có thể tự kiềm chế địa căng thẳng đung đưa. Đúng vào lúc này, một trận xuyên cốc gió núi phất qua, cành lá cắt vang. Bên người Lý Mạc Sầu a một tiếng khẽ hô, đông nhiên nghỉ chân. Tiểu đạo sĩ, nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mắt phượng liếc xéo, liếc nhìn bên người phía sau một mảnh nồng đậm bụi cây bụi cỏ. Lộc Thanh Đốc men theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy kia bụi sâu cỏ kịch liệt một trận lắc, lộ ra một đôi màu xanh biếc, lóe ra hùng quang thú đồng. Một con dáng khỏe mạnh to lớn tiền tài báo hoa mai, đang đè thấp thân thể, tứ chi rồi với quất, hơi cánh cung, thình lình đã khóa được hai người. Trong núi này đỉnh cấp kẻ săn mồi, lại đem hai vị này người mang kinh thế người có võ công, coi là đưa tới cửa con mồi, kiên nhẫn ngủ đông, xúc thế đại phát. Ha ha, thương thiên không phụ khổ tâm người. Lộc Thanh Đốc thấy vậy, trong lòng về điểm kia lo âu nhất thời tan thành mây khói, lớn tiếng cười dài, đạp phá mây dày cũng không chỗ tìm, ai ngờ nơi này gần ngay trước mắt. Báo đại tỷ, bần đạo tới rồi. Tiếng cười chưa nghỉ, Lộc Thanh Đốc người đã như mũi tên rời cùng, không lùi mà tiến tới, lao thẳng tới kia xúc thế đại phát báo hoa mai. Kia báo hoa mai vốn là tới săn thú, nào ngờ con mồi không những không trốn, ngược lại chủ động lấn đến gần. Cái này hoàn toàn vi phạm nó nhiều năm núi rừng đánh giết kinh nghiệm, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền mở ra mồm máu nhảy lên một cái, hung hăng hướng Lộc Thanh Đốc cổ cắn tới. Mắt thấy hoa này báo dưới bụng hai hàng hơi gồ lên, Lộc Thanh Đốc biết ngay đây chính là trong nguyên tắc kia cho bú báo hoa mai. Mắt thấy manh thu xuống tới, hắn chẳng qua là đuổi phải vừa rút lui chuyển một cái, dễ dàng lại tránh được báo hoa mai nhào cắn, đồng thời, tay vượt nhanh rõ, tay phải nhanh như tia chớp bắt được báo đuôi cuối cùng, vận lên một cỗ xảo kình, cổ tay rung lên, ngầm mang triển ti dẫn thượng thừa quân kình, lực đạo theo báo đuôi trực thấu này eo hết thần kinh. Ngao. Kia báo hoa mai chỉ cảm thấy đôi căn cực chấn, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tê dại cứng ngắt trong nháy mắt truyền khắp hơn nửa người, nào tới trước thế biến mất, thân thể cao lớn không tự chủ được sủi lơ xuống, như bùn nát vậy phù phù một tiếng đụng ngã bụi bặm. Vậy mà, làm ăn thịt manh thú, báo đại tỷ trong tính tình kia cổ cùng dã hung lệ cũng bị hoàn toàn kích thích. Mới vừa thong thả lại sức, nó hoàn toàn bạo hống một tiếng, đôi liều lĩnh lần nữa bay lên không nào tới, lại hướng Lộc Thanh Đốc cả tới. Nếu chỉ muốn lấy này tính mạng, Lộc Thanh Đốc phất tay liền có thể đem đánh gục, nhưng bây giờ là muốn bắt sống nó cấp quét tương cho bú, phản cần tốn nhiều khổ tâm. Thấy kia con báo như một đoàn gió canh lần nữa nhào tới phụ cận, Lộc Thanh Đốc khỏe miệng cái nết, không lùi không tránh, tay trái như xuyên hoa phất liếu vậy nhẹ nhàng lộ ra, vô cùng tinh chuẩn khoác lên báo hoa mai bên trái chân trước chỗ, một rời hai trừ ba dẫn. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn mượn kia báo hoa mai bản thân nhào tới trước hung mãnh cự lực, đưa nó kiết như con ngẽ nặng nề thân thể lăng không vòng chuyển một vòng. Báo lớn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không trô ra sức, chợt bị cỗ này kỳ dị lực đạo vững vàng thả lại trên đất. Ngất xỉu cảm giác trận trận đánh tới, báo gấm lắc lắc đầu to lớn, hung hãn trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi vẻ mê mang. Nó không nghĩ ra, cái này nhìn như mềm mại con ngồi tại sao lại có như thế quỷ dị khó dò thủ đoạn. Bản năng cầu sinh áp chế manh thu hung tính, từ biết không địch lại báo hoa mai gầm nhẹ một tiếng, cụp đôi, xoay người liền muốn chui vào sâu hơn rừng rậm. Nghiệt xúc chớ chạy. Lý Mạc Sầu mắt thấy con báo muốn trượt, há lại cho sắp thành lại bại. Nàng một tay ôm chặt quét tương, một tay kia tiện tay kẹp lên một cái trong núi góc cạnh sắc bén đá vụn, giữa ngón tay thẩm vận cổ mộ phái ám khí thủ pháp, thủ đoạn run khẽ, suy một tiếng, cục đá kia như lưu tinh cả nguyệt, bắn thẳng về phía báo hoa mai bên phải chân sau khớp xương. Lực đạo này nếu đánh thật, kia con báo một cái chân liền coi như phế. Vào thời khắc này, ba, một tiếng vang nhỏ, một cái khác quả hòn đá nhỏ ra sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn nửa đường chặn đánh, đem Lý Mạc Sầu cục đá đụng bay xéo lái đi. Người xuất thủ chính là Lộc Thanh Đốc. Tiểu đạo sĩ, ngươi điên rồi phải không? Lý Mạc Sầu mày liễu dựng thẳng, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc, trong tay vẫn không quên vỗ nhẹ nhẹ đánh quét tường. Ngươi muốn tìm mẹ báo uy bút bên này, ta lòng tốt giúp ngươi cả nó, ngươi đổ ra tay ngăn ta. Ý muốn thế nào là? Lộc Thanh Đốc hơi quá khẩu khí, nói, tiên tử, thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta là tình báo đại tỷ giúp một tay, nếu lại thương này tứ chi, khiến cho không cách nào ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong rừng rậm săn mồi mạng sống, khiến cho nó cuối cùng tươi sống chết đói, như thế tổn hại ân lợi mình chuyện, còn chưa cần làm tốt. Lý Mạc Sầu nghe vậy, khoe miệng dâng lên một tia lạnh băng chế nhạo, ha ha. Chưa từng nghĩ ngươi ngược lại nổi lên lòng Bồ Tát, tàn sát Mông Cổ Thát từ lúc, vậy chờ thủ đoạn sấm sét, vô biên sát khí nhưng lại từ đâu mà tới? Sao không thấy ngươi như vậy thượng tiên có đức hiếu sinh? Lộc Thanh Đốc nghe vấn đề này, trên mặt thần sắc nhẹ nhõm trong nháy mắt rút đi, ánh mắt trở nên thâm thúy mà trang nghiêm, chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ như trọng truy gõ, vương triều đổi thay, thương vong luân thế, đúng như thiên đạo tuần hoàn, giống như núi này trong rừng manh thu săn thức ăn, nguyên thuộc tự nhiên lý lẽ, phi tận nhân lực đảo ngược. Nếu Mông Cổ thật có thể như cổ chi thánh vương, hiểu sinh dân với treo ngược, phạt vô đạo dẹp an thiên hạ, bọn ta cần gì phải vì một nhà một họ chi giang sơn, đánh cuộc tính mạng huyết chiến? Nói tới chỗ này, Lộc Thanh Đốc giọng điệu đột nhiên chuyển lệ, bao hàm tức giận mà nói, nhưng là cái này xuôi nam người Mông Cổ là như thế nào trở nên? Từ xâm ta đại tống tới nay, trôi đi qua, xương trắng đầy đồng, máu chảy thành sông. Tàn sát hết thành trì người thường có, đuổi dân lấp khe người không dứt. Dù là đem đất bàn đánh xuống, có ở đây không Mông Cổ trị hạ hán dân, sớm vẫn vậy như heo dê súc vật, có chút không theo liền đao dịu giá hơn. Như thế tàn ngược bạo hành, coi thương sinh như cỏ rác, bên trên bộ thiên lý, hạ làm trái nhân hòa. Cái này há là thiên đạo có thể dung. Vân đạo vốn là trong Trung Nam Sơn một cái si mê miền tu tiểu đạo sĩ, chỉ nguyện cầu cái thanh tĩnh tiêu dao. Cái này thân võ công, luyện tới chỉ vì cường thân, hộ đạo, dưỡng tính, chưa bao giờ từng muốn dùng cho tranh sát và mệnh. Chẳng qua là thát tử hung tàn, thần châu đại địa đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vân đạo giết địch, cũng phải không được đã mà trở nên, chỉ là muốn vì thiên hạ này muôn bản lê dân thương sinh cầu một chút hy vọng sống mà thôi. Lộc Thanh Đốc mấy lời nói, như kim thạch rơi xuống đất, rõ ràng mang theo một cỗ bi thiên mẫn nhân lại tốt sát quyết nhiên khí tức tràn ngập ra. Thung lũng tiếng gió hú, nhất thời phảng phất cùng theo đó yên lặng. Lý Mạc Sầu nghe hắn lần này khẳng khái trầm ngưng lời nói, trong lòng rung mạnh, mới vừa kia một lời rêu cợt chế nhạo ý nhất thời tan thành mây khói. Nàng cả đời này, giết người chẳng qua là vì mình, vì trong lòng mãi mãi không hóa giải oán hận, cùng Lộc Thanh Đốc như vậy lòng dạ từ bi vì thương sinh kế đảm đương hoàn toàn bất động, cái này làm sao không để cho Lý Mạc Sầu lòng mang rung động. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì Lý Mạc Sầu, chỉ có thể đổi chủ đề, chỉ kia sắp biến mất ở xanh tươi rậm rạp trong báo hoa mai bóng lưng, giọng điệu phức tạp từng đạo, ngươi lại như vậy hùng hồn phát biểu đi xuống, chỉ sợ ngươi kia báo đại tỷ thật muốn lưu chi lại cát, lại không bóng dáng. Nó. Lộc Thanh Đốc ánh mắt sáng rực nhìn về phía báo hoa mai trốn chui phương hướng, khóe miệng hiện ra lau một cái tự tin nét cười, tiên tử yên tâm, nó không chạy được. Chương 80, gián độc, quan kiếm chương 80, gián độc, quan kiếm, kia báo hoa mai tuy là tốc độ như điện, lại có thể mau hơn đã đem khinh công đạt đến hóa cảnh Lộc Thanh Đốc. Báo hoa mai linh giác bén nhạy, cảm giác được người sau lưng theo đuổi không bỏ, càng phát ra thúc dục toàn lực chạy trốn. Khỏe mạnh thân thể ở lợm chầm loạn thạch cùng tùn cỏ dại giữa xuyên qua như gió, thỉnh thoảng đột nhiên quay đầu, răng nanh rờn rợn lộ ra ngoài chấm thấp ngang ngược giống giận. Lộc Thanh Đốc tâm niệm từ bi, không muốn thương nó tính mạng, chẳng qua là khí định thần nhãn suýt ở sau đó mấy chỗ nơi, thân hình như bóng với hình. Ý ở hao hết cái này quật cường xúc sinh khí lực, đợi kỳ lực kiệt từ tiêu ra tính, sẽ đi bước kế tiếp. Một người một báo đuổi theo sông vào tung lũng chỗ càng sâu, lướt qua mấy đạo khe nước. Phía trước bên trái rõ ràng là một mảnh cao hơn người eo, gió thổi không lọt sâu cỏ bụi cây rậm rạp, vốn là tuyệt hảo ẩn thân nạp hình chỗ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, kia bỏ mạng chạy như điên báo hoa mai chạy đến đây danh giới, hoàn toàn đột nhiên ngưng lại bốn chảo, đầu ngón tay gắt gao chử xuống mặt đất, to khỏe báo đuôi bất an dồn dập quét qua, cả người bộ lông màu vàng nóng dùng mình dựng thẳng. Nó nóng nảy địa tại chỗ đã bắt, mấy lần thò đầu muốn xông vào bụi cỏ chỗ sâu, nhưng lại cứng rắn lùi về, phản phất kia nồng đậm bãi cỏ ngoại ô sau ẩn nút so sau lưng sát tinh càng thêm đáng sợ tồn tại. Cuối cùng, báo hoa mai bỗng quay đầu lại, gắt gao nhìn chăm chú vào chậm rãi áp sát Lộc Thanh Đốc, bích đồng trong hung quang hoàn toàn bùng nổ. Nó buông tha cho trốn vào bãi cỏ ý niệm, điên cuồng hét lên một tiếng, hoàn toàn mang theo một cỗ quyết tuyệt thảm thiết khí thế, như mũi tên rời cung lần nữa bổ nhào Lộc Thanh Đốc, lại là thà cùng cường địch đánh một trận, cũng tuyệt không bước vào kia phiến cấm kỵ chi địa. Rít lên một tiếng sau, báo hoa mai hướng Lộc Thanh Đốc lao thẳng tới, mà Lộc Thanh Đốc lo lắng Quách Tương đói chết thân thể, cũng đã không muốn đang lãng phí thời gian, lầm tưởng kia đập vào mặt báo hoa mai, dưới chân như đạp tòa sen, để cho qua ác liệt nhào đến đánh. Cùng lúc đó, bóng dáng như diều hâu quay về, ở giữa không trung một cái mạn diệu chuyển ngoặt, sau một khắc, đã vững vàng hạ xuống báo hoa mai khoan hậu mềm mại sống lưng trên. Báo đại tỷ, ép xuống nghỉ ngơi đi. Lộc Thanh Đốc tiếng như ô ngọc, tay trái ấn ở báo hoa mai sau cổ liên tiếp xương sống cơ bắp chỗ giao tiếp, một cỗ mềm dẻo hùng hậu ám kình đánh ra, không bị thương báo hoa mai chút nào lại nhập vào cơ thể mà vào. Trong nháy mắt báo hoa mai chỉ cảm thấy gân cốt buông lỏng một cái, thân thể cao lớn hừ một tiếng, ngoan ngoãn sủi lơ nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn dư lại nặng nề thở dốc. Đúng vào lúc này, hoàng ảnh chợt lóe, Lý Mạc Sầu đã người nhẹ nhàng tới. Nàng chẳng biết lúc nào đã tìm được một cây bền bị lão đẳng, cổ tay rung lên, ném Lộc Thanh Đốc, dạ, ngươi đã muốn hành cái này giả từ bi, lại không muốn thương nó ra thịt, vậy chỉ dùng nó chói bốn vó. Nếu không tiểu hoa nhi này như thế nào tìm bà bưởi bú sữa? Tốt. Lộc Thanh Đốc đang giàu không cách nào cố định báo hoa mai lại không bị thương này chi móng, này dây leo tới đúng lúc. Hắn nhận lấy dây mây, trong thời gian ngắn liền đem báo hoa mai tứ chi lỏng loẹt trói buộc thỏa đáng, đã khiến cho không cách nào tránh thoát hại người, lại không đến nỗi xiết thương huyết mạch. Lý Mạc Sầu thấy vậy, lúc này mới tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực tã lót đặt ở kia vẫn thở dốc báo hoa mai dưới bụng. Có lẽ là đói quá lâu, hay hoặc là ăn uống bản năng, tiểu Quách Tương chỉ ở kia ấm áp bụng lông trong cọ sát mấy cái, miệng nhỏ liền bản năng tìm được ngọn nguồn, dùng sức hút. Nhìn trong ngực đứa bé tham lam nuốt dáng vẻ, Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chậm rãi buông xuống, hai người không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn nhau giữa, khó được nhẹ nhõm lướt qua đôi mày. Vậy mà ánh mắt giao hội sát na, Lý Mạc Sầu trong lòng đột nhiên giật mình, giống như bị nóng vậy nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nàng thật nhanh cúi đầu, che giấu kia lóe lên một cái rồi biến mất vi diệu, ngồi xổm xuống, một tay vững vàng để lại báo thủ để phòng này kinh động, một cái tay khác thì không so êm ái vô bước quách tường lưng, như sợ nàng ăn quá mau bị nẹn. Kia chuyên chú tư thế, hoàn toàn lộ ra một loại gần như bản năng mẫu tính thương tiếc. Lộc Thanh Đốc thấy tình cảnh này, thấy nơi này không cần bản thân lại nhúng tay. Ánh mắt của hắn một cách tự nhiên chuyển hướng báo hoa mai mới vừa dẫu có chết không dám bước vào kia phiến thần bí sâu bụi cỏ. Chỗ kia cỏ cao lá tốt, bóng tối lay động, lộ ra quỷ dị không nói lên lời, mới vừa con báo hoảng sợ cùng quyết tuyệt còn tại trước mắt, Lộc Thanh Đốc trong lòng nghi vấn nặng hơn. Kia bụi cỏ chỗ sâu, rốt cuộc cất giấu bực nào hung vật? Hoàn toàn khiến trong núi này đỉnh cấp kẻ săn mồi sợ hãi như thế. Tò mò chi niệm cùng nhau, tựa như dây mây nảy sinh. Dưới hắn ý thức nắm chặt bên hông bội kiếm chuôi kiếm, bước chân trầm ổn, hướng về kia phiến tĩnh mịch lại nguy cơ tứ phía bụi cỏ chỗ sâu tìm kiếm. Một bước vào bụi cỏ, một cỗ nồng nặc gây mũi hỗn hợp khí tức liền đập vào mặt. Đó là năm xưa hủ bại cành lá cùng nào đó nồng đậm ngai ngái mùi vị đan vào thành trướng lệ khí, hôn người muốn nói, dưới chân lá rụng cành khô phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, mỗi một bước rơi xuống, cũng kích thích một mảnh làm người sợ hãi xào xạc mảnh vang. Mới đầu chẳng qua là trung quanh linh tinh mấy tiếng ngạo nghệ tốt tốt âm thanh, đợi hắn xâm nhập hơn 10 bước, trước mắt đột nhiên nổ tung một mảnh làm người ta rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Kim quang, một mảnh lưu động nhẹ, nhìn đến làm người ta hoa mắt thần đùng đưa kim quang bằng dự. Nhưng kim quang này cũng không phải là vật chết châu náu, mà là từ vô số điều ngạo nghệ kim xà chỗ hội tụ mà thành. Những thứ kia rậm rạp chẳng chịt trường xà, gần như bao trùm ánh mắt quét qua toàn bộ mặt đất, bọn nó dây dưa lan lộn, giống như nóng chảy, chảy xuôi kim dịch, nếu như cùng truyền thuyết cổ xưa trong cắn nuốt vạn vật sái lòng trảo ngủ. Nhìn kỹ dưới, thân rắn đều lật màu vàng sẫm hình thoi vậy, ở bụi có kẽ hở chiếu xuống ánh sáng nhạt hạ lóe ra yêu dị lênh quang. Mà nhất hãi dị chính là, mỗi một điều rắn tam giác đầu lâu bên trên, hoàn toàn cũng đột ngột nhô ra bén nhọn cốt giác. Đây không phải là tầm thường rắn độc, mà là võ lâm trong truyền thuyết ẩn chứa kỳ độc, mật rắn lại có thể làm người ta công lực tăng vọt dị chủng, bổ tư khúc xạ. Lộc Thanh Đốc con ngươi chợt co lại, dù hắn người tài cao gan lớn, đối mặt cái này như màu vàng ao đầm bậy cuộn trào rắn biển, cũng không khỏi được ra đầu nổ tung, một cỗ hàn lưu trong nháy mắt nhảy lần toàn thân, cũng rốt cuộc biết được kia báo hoa mai rốt cuộc vì sao mà sợ hãi. Hắn đối với lần này chờ mật rắn có thể tăng công lực nói đến không có chút nào hăng hái, đối mặt cái này vô biên vô hạn rắn biển, ý niệm duy nhất chính là lập tức tối lui ra mảnh này tuyệt hung nơi. Vậy mà, liền cái này ý niệm hơi động, thân hình đung đưa sát na, hai biến nảy sinh. Mới vừa hắn như đá giống như vậy đứng nghiêm, khí tức ngưng mà không phát, bầy rắn tuy có sở cảm ứng, nhưng không có sáng rõ địch ý cử động. Giờ phút này hắn như vậy động một cái, ở nơi này vạn xà vòng quanh, xúc giác chống đỡ tu la cảnh giới, giống như bình tĩnh trong chảo dầu tích nhập nước lạnh, bầy rắn cảm nhận bị trong nháy mắt kích nổ. Theo bọn họ, cái này người xâm lăng bất động sau lại tiếp tục hành động, chính là sắp phát khởi chí mạng tín hiệu công kích. TT. Xì. Xì. Làm lòng người mật câu hàn lẻ lươi hí như thủy triều từ bốn phương tám hướng dâng lên, chỉ một thoáng, đến trăm ngàn kế bồ tư khúc xà giống như nước toát màu vàng nham thạch nóng chảy, hoặc sát mặt đất nhanh bỏ quên co, hoặc co rút lại bắp thịt đột nhiên bắn lên. Kia đan vào như mưa bóng rắn, mang theo gây mùi gió tanh, đổ ập xuống hướng Lộc Thanh Đốc quanh thân nhào phệ mà tới, phong tỏa hắn trước sau trái phải trên dưới toàn bộ phương vị. Lộc Thanh Đốc hoảng sợ lui nhanh, lại chỉ cảm thấy gót chân vừa trượt, một cỗ lạnh buốt xúc cảm khác thường chuyển tới. Túi đầu nhìn một cái, lại là một cái chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động bàn tới sau lưng lân mịn rắn độc, thiếu chút nữa bị kỳ độc giang khảm vào mắt cá chân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Thanh Đốc không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên nô lên, tựa như kinh hồng ngút trời. Hắn tay trái lộ ra năm ngón tay như câu bắt lại một cây cây giả cầu kết thân cảnh, thân hình mới vừa ổn, đang định thở một cái, giữa ngón tay liền lướt qua một tia lạnh buốt, một cỗ càng nồng nặc gió tanh đã lồng đỉnh. Chỉ thấy đỉnh đầu chạc cây trong bóng ma, một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm rắn khổng lồ chẳng biết lúc nào ẩn giấu ở đây, hình thể của nó vượt xa đồng loại, trên trán cốt giác to như dao găm. Giờ phút này rắn trong cự phách miệng máu xuề ra, mang theo nồng nặc mùi tanh, giống như roi vàng cuốn ngược, thẳng phệ Lộc Thanh Đốc mặt yếu hại. Dù không muốn nhiều tạo tàn sát, nhưng Lộc Thanh Đốc nhưng cũng tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bên hông lưới sắc ra khỏi vỏ như rồng gầm, choang choang. Một đạo như giải lụa hàn quang, ở Lộc Thanh Đốc huyền công chăm chú dưới, trong phút chốc tăng vọt phun ra nuốt vào, kia đến thế rào rạt rắn khổng lồ còn ở giữa không trung, giữ tận đầu rắn đã cùng vặn bẹo thân rắn hoàn toàn chia lịa. Xuy, canh hôi nóng bỏng máu rắn như vậy mực vậy chút xuống, tung tóe Lộc Thanh Đốc đầy mặt và đầu cổ. Nồng nặc đến gần như làm người ta nghẹt thở mùi hôi thối đột nhiên tràn vào lỗ mũi, hung đến trước mắt hắn biến thành màu đen, trong dạ dày phiên giang đỏ hại, như muốn ngất xỉu. Vậy mà, nhân họa đắc phúc, ở cả người dính đầy máu rắn sau, quỷ dị may mắn chuyện phát sinh. Làm kia ấm áp canh dính xả vương chi huyết dính đầy Lộc Thanh Đốc nói bảo, cánh tay thậm chí còn cổ gò má sau, quanh mình nguyên bản như thủy triều mãnh liệt muốn bên trên bầy rắn, phảng phất gặp gỡ vô hình tường chắn. Kia giống như sôi trào vậy, vạt mèo quấn quanh màu vàng sóng cả trong nháy mắt ngưng trệ. Đến không hết đầu rắn ngẩng lên vừa sợ co lại, con ngươi thẳng đứng trong hung quang cùng sợ hãi đan bảo, nóng nảy bất an quanh quần ngọ ngoại, tê tê tiếng cũng trở nên tạp nhạp trầm thấp, nhưng lại không có một cái dám nữa vượt lôi chỉ một bước. Hiển nhiên, cái này bị chém giết rắn khổng lồ xác hệ bầy rắn đứng đầu, xà vương mất mạng, này máu trong lần chứa nào đó khí tức hoàn toàn thành bầy rắn nhất sợ hãi vật. Khủng bố rắn biển trì trệ không tiến, Lộc Thanh Đốc cố nén hôn mê cùng chán ghét, đang định thúc dục khinh công trốn đi cái này ác ngục nơi. Đang ở ánh mắt của hắn tiềm thức quét qua bị bầy rắn chiếm cứ, xà vương bỏ mạng kia phiến bừa bãi bãi cỏ lúc, một chút dị thường bừng sáng đột nhiên đâm vào tầm mắt. Ở đó đống xoắn suýt quay quanh kim lân thi thể cùng hủ bại cành lá giữa, một đoạn xưa cũ ảm đạm trường điều trạng vật thể nửa chôn nửa lộ. Nó đâm thật sâu vào bùn đất, chỉ lộ ra một đoạn phủ đầy vết bẩn trôi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm. Thế nhưng lặn sâu với trần cấu dưới thân kiếm, mơ hồ lộ ra u lánh phong mang cùng khó có thể dùng lời diễn tả được cổ truyết hình dạng và cấu tạo, lại phảng phất ngủ say hung thú tình cờ tiết lộ một luồng khí tức, tuyệt không phải sắt thường có thể có. Chương 81, Tử Vi Nhuyễn Kiếm chương 81, Tử Vi Nhuyễn Kiếm Lộc Thanh Đốc túi người nắm chặt kia bị bùn đất bọc quấn lạnh băng chuôi kiếm, hơi chút bất định. Chanh một tiếng kinh minh, thân kiếm ứng tay lên, mang theo nhất lưu hơi ướt đất mảnh. Hắn đem kiếm nằm ngang ở trước mắt, tử tế quan sát, không khỏi lông mày phòng khẽ to. Kiếm này thân kiếm hơn xa tầm thường bảo kiếm càng hẹp mỏng hơn chút, càng kỳ chính là, cũng không biết là dùng để làm bằng vật liệu gì chế tạo, hoàn toàn mềm nhũn dị thường, hơi không để ý, mũi kiếm tựa như cành liễu mảnh rủ xuống thủy bàn nhẹ nhàng uốn cong đi xuống. Ở nơi này là giết người uống máu trường kiếm, rõ ràng càng giống như một cây mềm dẻo nhỏ dài roi bạc. Thanh kiếm này, chẳng lẽ? Lộc Thanh Đốc trong bụng âm thầm thấy kỳ lạ, theo bản năng phất tay rung lên, trong đan điển tinh thuần vô cùng tiên tiên công nội tức tự nhiên theo cánh tay chăm chú thân kiếm. Ông, từng tiếng càng dài kêu đột nhiên từ trong thân kiếm lộ ra, theo kia cổ hùng hồn nội kình rót vào, nguyên bản mềm mại nếu liêu thân kiếm, phảng phất ngủ say thần long bị đánh thức, trong phút chốc, thẳng tắp như thường. Lộc Thanh Đốc trong lòng có một cái suy đoán, càng phát giác có thể. Hắn tâm niệm hơi đổi, thúc dục kinh lực từ mới vừa hóa nhu, như thanh tuyền lượn quanh đá. Thân kiếm kia cảm nhận ý nghĩa, cương manh ác liệt thế trong nháy mắt tiêu tán, lại tiếp tục hóa thành ngón tay mềm mềm dai, nhẹ nhàng linh hoạt địa giữa không trung kéo ra một dòng dập dờn bạc sóng. Tâm niệm lại chuyển, kinh lực phục mới vừa, thân kiếm sát na thẳng băng, lại là nhuệ khí bất người. Bất luận Lộc Thanh Đốc như thế nào chuyển đổi kinh lực, hoặc mới vừa hoặc đủ, lúc nhanh lúc chậm, bảo kiếm trong tay cũng sẽ tùy theo làm ra tương ứng thay đổi, cương nhu tương thế, đều bằng tâm ý chỉ trong một ý niệm. Lộc Thanh Đốc trong lòng nảy loạn, hắn lấy ống tay áo cẩn thận phủi nhẹ thân kiếm dính phụ bùn dơ cùng khô khốc màu rắn, lộ ra này diện mạo vốn có. Nhưng thấy thân kiếm hẹp dài ưu nhã, không phải vàng không phải sắt, chất liệu kỳ dị. Tà tà xuyên vào rừng khe hở ánh nắng rơi vào kiếm tích trên, kiếm thể nội bộ hoàn toàn mơ hồ lưu chuyển một tầng như có như không, cao quý thần bí hòa hợp tử quang, như tử khí đi về đông, thuận ngân hà với mơ hồ. Màu tím nhuyễn kiếm, đây quả nhiên là tử vi nhuyễn kiếm. Xem qua thần điêu hiệp lữ đều biết, Độc Cô Cầu bại trong cuộc đời chung sử dụng qua 5 thanh kiếm, trong đó thứ nhì trôi tử vi nhuyễn kiếm là Độc Cô Cầu bại 30 tuổi trước sử dụng, kiếm chất mềm mại, nhưng nhân ngộ thương nghĩa sĩ, bị này bỏ với thân gốc, chỉ để lại vỏ kiếm, với kiếm trùng trong. Nơi đây lân cận trong truyền thuyết kiếm trùng, kiếm này hình dạng và cấu tạo, đặc tính cùng truyền thuyết nhịp nhàng ăn khớp, trừ đó, còn có thể là cái gì? Thân vật tự hối, đuôi chôn ở này mấy chục xuân thu, cuối cùng là Minh Châu bị long đong. Lộc Thanh Đốc ngưng mắt nhìn tử khí chạy xuôi kiếm phong, trong mắt ánh sáng lóe lên, quả quyết nói, Độc Cô tiền bối nhân ngộ thương nghĩa sĩ, là kiếm này bất tưởng, đem bỏ với thân gốc, nhưng kiếm vốn không tâm. Quyền sinh sát trong tay toàn ở dùng kiếm người bản thân, với kiếm gì tội trạng. Giữa ngón tay trên thân kiếm bắn ra một tiếng thanh minh, Lộc Thanh Đốc cười một tiếng, như tuyệt đại phong mang, nếu bởi vì loại nguyên nhân này chọn đời cùng có cây cùng hủ, cũng quá đáng tiếc, hôm nay gặp nhau, chính là hữu duyên. Thứ nay rồi sau đó, ngươi liền đi theo bần đạo đi. Lúc trước cùng Kim Luân Pháp Vương tỉ thí, bởi vì mình trường kiếm trong tay phẩm chất bình thường, thiếu chút nữa hại Lộc Thanh Đốc thân tử đạo tiêu, cho tới nay Lộc Thanh Đốc cũng muốn có phải hay không làm một thanh kiếm tốt, bây giờ cơ duyên xảo hợp gặp được cái thanh này tiền bối chỗ bỏ đi bận, hắn dĩ nhiên là không khách khí. Đem tử vi nhuyễn kiếm đưa về tùy thân vỏ kiếm. Về phần nguyên lai trôi này ở tương dương khổ chiến trong toát ra mấy đạo vết rách, mấy tướng đứt gãy trường kiếm, thì nghiêm túc trịnh trọng địa cắm vào mới vừa tử vi nhuyễn kiếm chôn sâu chỗ. Cụ thân dù cùn, cũng từng bạn ta hộ đạo thủ thành. Nay nhận thần kiếm vị, chôn xương ở đây, hộ một phương thủy thổ an ninh, cũng coi như không phụ ngươi một trận kiếm sinh. Lộc Thanh Đốc đối với mình ban đầu thanh kiếm kia hơi bái chào, chợt lôi kéo lên đầu kia bị chém giết to lớn bổ tư khúc xà vương thi thể, bước chân nhẹ nhàng địa trở về Lý Mạc Sầu đứng chỗ nào. Mới vừa tới nghỉ ngơi chỗ, nghe được động tĩnh Lý Mạc Sầu liền cảnh giác đứng dậy, dương mắt liền thấy Lộc Thanh Đốc cả người đạo bào bị máu rắn nhuộm làm đỏ nhạt, dính dính tanh hôi, dơ bẩn không chịu nổi. Nàng trong lòng không hiểu căng thẳng, ánh mắt thật nhanh quét qua Lộc Thanh Đốc quanh thân, đợi xác nhận đó cũng phi hắn tự thân vết thương gây nên, trên mặt kia ẩn cần trong nháy mắt hóa thành trần chuồng trên ai, nhào chặt đôi mi thanh tú che lại miệng mũi, chán ghét nói, ngươi cái này lẽ con lỗ mũi, chui vào đi nơi nào? Sao làm chót như vậy tẩm lợm dơ bẩn, mùi tanh ngất trời. Ai? Một lời khó nói hết, hai bay vạ gió. Lộc Thanh Đốc bất đắc dĩ than thở, đem kia to lớn sắc rắn kéo tới một bên đất trống, bắt đầu nổi lửa, bất quá phúc họa tương y lìa dạng, nhìn cái này to lớn huyết thực hai người chúng ta tối nay cơm tối coi như là có rơi rồi. Hắn nói làm liền làm, rút ra tử vi nhuyễn kiếm, động tác thành thạo nhanh nhậu bắt đầu lột ra lấy thịt. Cũng không biết tử vi nhuyễn kiếm có hay không có linh, ở biết chôn ở thâm cốc nhiều năm, bây giờ lần đầu tiên ra khỏi vỏ, lại là vì bóc rắn nấu cơm, cũng không biết sẽ có bực nào cảm tưởng. Năm đó sơ thiệp giang hồ lúc lang bạt kỳ hồ, Lộc Thanh Đốc đi theo những tên khất cái kia lưu dân học được giã vị bản lãnh đạo chưa mang thế. Rất nhanh, một chương kim quang lóng lánh cực lớn ra rắn liền bị lột ra, trắng phao phao, váng mỡ hoa thịt rắn cũng bị lanh lẹ địa phân chia thành vài đoạn. Lộc Thanh Đốc nhấc lên viên kia so trứng bồ câu còn lớn, vẫn chảy tràn chút máu rắn to lớn mật rắn đưa đến Lý Mạc Sầu trước mặt, rất là tự đắc mà nói, Lý tiên tử, nếm thử một chút cái này. Bồ tư khúc xạ vương mật, không tầm thường. Tin đồn có thể tăng nhiều công lực, người trong võ lâm mơ ước bà bối. Ô, Lý Mạc Sầu chỉ liếc mắt một cái, trong dạ dày liền một trận phiên giang đảo hải. Cho dù nàng tinh nghiên ngũ độc bí truyền cũng bất quá là đào được bảo chế tốt độc vật làm thuốc. Chưa từng tự tay đối mặt như vậy giữ tợn chân trượt, mùi tanh ngất trời vật còn sống nội tạng. Nhất là mật rắn mặt ngoài tầm kia làm người ta nôn mửa dịch nhợn. Nhanh lấy đi, chán ghét chết rồi. Dơ bẩn nơi đây thanh tịnh. Nàng hét lên liên tiếp phất tay lui về phía sau, phản phất mật rắn kia bên trên bám vào ô dịch. Đừng nói tăng công, chính là thật có thể đắc đạo thành tiên, nàng cũng nhất định không đụng cái này vết bẩn món đồ chơi. Phí của trời, không biết chân bảo. Lộc Thanh Đốc tức giận liếc mắt, ném đi thực tại đáng tiếc, hắn chủ trừ chốc lát, cuối cùng không muốn lãng phí như thế chí bảo. An đi, không phải cái này rắn chết liền có chút đáng tiếc. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy chán ghét, nhưng Lộc Thanh Đốc chuẩn bị tâm lý xây dựng sau, quyết tâm liều mạng, vận lên bế khí công phu, ngửa cổ ừ ực một tiếng đem kia lục mật đầy đủ nuốt vào. Mẹ, phốc, khu khu khu. Một cỗ khó có thể hình dung, đủ để xuyên thấu não tủy vô cùng tanh, vô cùng khổ, vô cùng sệt sệt, hòa lẫn nội tạng riêng có mùi là lạ huyết thanh trong nháy mắt ở vòm họng lỗ mũi nổ tung. mùi vị khó khăn ngửi, đưa đến Lộc Thanh Đốc ngũ tạng lục phủ cũng co giật phát ra mãnh liệt kháng nghị. Hắn một tay chống địa, một tay gắt gao bắt cổ, ngũ quan vặn vẹo thay đổi hình, nôn khan âm thanh kinh thiên động địa, khó khăn lắm mới đưa dâng trào nôn mửa cảm giác cố đè xuống đi. Ta nhẹ cái ông trời già, dương quá tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì thần ma quái vật đầu thai? Loại vật này lại có thể làm điểm tâm tựa như hợp với ngày ngày ăn. Đáng đời hắn có thể luyện liền một thân thông thiên triệt địa nội công. Ngược lại bần đạo ăn lần này, đời sau cũng không muốn ở đụng vật quỷ này rồi. Lộc Thanh Đốc nước mắt hoành lưu, giọng khàn khàn, hướng về phía hư không đổ chú thể, bộ dáng thảm thiết lại tức cười. Lý Mạc Sầu xem hắn chật vật không chịu nổi, nước mắt lã chã bối rối, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực ngủ say trẻ sơ sinh, rốt cuộc không nhịn được, vì một tiếng cười khẽ từ giữa răng môi xuất ra. Nụ cười kia như hồ băng chật rách, thoáng qua liền mất, lại khó nén may mắn, thầm nghĩ trong lòng, thật may là không tin cái này tiểu đạo sĩ chuyện hoang đường. Hơi chuyện thở dốc, cố đè xuống trong dạ dày sôi trào, Lộc Thanh Đốc cắn răng nổi lửa nướng thịt rắn. Mỡ nhỏ xuống trong lửa, đốt nốt vang dội, mê người tiêu thơm tràn ngập. Đợi hai người chưa ăn thôi nướng vàng nóng bốc lên dầu thịt rắn, một ô nóng rực dòng nước ấm cũng từ Lộc Thanh Đốc vùng đan điền mãnh liệt bốc lên, hắn biết đây là mật rắn dược lực phát tác, không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngã ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm vận tiên thiên công tâm pháp, dẫn dắt cái này mật rắn biến thành bảng bạc nhiệt lưu đưa về quanh thân chăm mạch, chậm rãi mài thu nạp. Giờ phút này, u cốc chỗ sâu, một vòng trăng sáng nô lên cao, thanh huy như luyện, ôn nhu địa hát xuống. Như nước ánh trăng trong, một vòng quanh như vậy một bức kỳ cảnh, một vị tuyệt sắc huynh thành hạnh hoàng đạo cô, hoài báo tá lót trẻ sơ sinh, ánh mắt lưu chuyển giữa không biết nhìn về phía nơi nào hư vô, bên ngồi xếp bằng một vị tuấn tú xuất trần thanh niên đạo trưởng, quanh thân quẩn quanh một tầng như có như không hơi trắng, đang chìm nhập cảnh giới vật ngã lương vong cách đó không xa, một con hình như châu ngẽ, sắc sỡ uy mãnh núi tiền tài báo hoa mai, bị dây mây trói bốn bó, nằm mới. Cỏ giữa, phát ra trầm thấp du trường tiếng ấy. Cái này hoang đường mà vi diệu tổ hợp, không ổn nhưng lại mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được điểm đạm cùng an ninh. Gió núi từ tới, phất qua ngọn cây, lá cỏ, người tay áo, than nhẹ cắn hát, phảng phất trong thiên địa tất cả tàn sắt cùng bị quyệt, cũng lặng lẽ lắng động ở mảnh này nhu hòa ánh trăng dưới. Chương 82, nội đan luyện khí ăn môi thể chương 82, nội đan luyện khí ăn môi thể thâm cốc cú tịch, đêm đã thật khuya. Lộc Thanh Đốc quanh chân ngã ngồi với hơi lạnh trên đá xanh, quanh thân mơ hồ có xương trắng quẩn quanh bay lên, lại từ từ nhét vào lỗ mũi, tạo thành kỳ dị tuần hoàn. Kia bổ tư khúc xạ vương chi mật biến thành bá đạo dược lực, ở tiên thiên công huyền ảo tâm pháp dưới sự dẫn đường, như nóng bỏng nham thạch nóng chảy trộn với toàn thân giữa. Bởi vì tiên thiên công lập ý cao xa, là huyền môn chính tông, nhắm thẳng vào tính mạng căn bản vô thượng diệu pháp, giảng cứu chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, lấy thân là lô đỉnh, thần khí là thủy lựa từ trong đến ngoài, phản phát quy chân. Vì vậy, cái này có thể khiến võ giả tầm thường nội lực tăng vọt mật rắn kỳ vật, với hắn chỗ tăng nội khí tu vi trùng quy không có cái gì tác dụng. Vậy mà, mặc dù không thể tăng trưởng nội lực, thế nhưng dược lực lại như trong thiên địa tinh túy nhất tạo hóa chi tinh, một lần lại một lần địa cọ rửa, thấm nhuần, rèn luyện hắn gân cốt, mạch lạc, khiếu huyệt. Không biết qua bao lâu, Lộc Thanh Đốc chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang ẩn hiện chợt nội liễm, trở lại một mảnh trong suốt thâm thúy. Hắn thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài uổng công luyện tập, phun thẳng ba thước có thừa mới tiêu tán. Quanh thân xương cốt khớp xương như có thanh tuyển chảy xuôi, thoải mái ý truyền khắp toàn thân. Quả nhiên, an phương pháp cổ đã có chi. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Lộc Thanh Đốc hiểu ra nói, trước Tần Phương sĩ hái thuốc luyện đan, mong muốn trường sinh tuy nhiều đường sai, nhưng với luyện hình mạnh xương cốt một đạo, thực có chỗ độc đáo. An vật ngoại thân, dù không kịp phương pháp nội luyện có thể nối thẳng thiên đạo vô cực tăng trưởng tiên thiên nguyên khí, nhưng cũng là rèn luyện này thân xác lọ vô thượng tư lương, diệu thay. Diệu thay. Cảm thụ trong cơ thể kinh lạc khí huyết biến hóa, Lộc Thanh Đốc nhất thời cảm thấy cả người thông thái, nguyên khí dù chưa tăng trưởng, nhưng nội tức vận chuyển giữa tựa như so xưa kia nhiều hơn một phần thoải mái thuận hợp, tùy tâm sở dục khoái ý có lẽ nhờ vào lần này tẩy kinh phạt thủy, Lộc Thanh Đốc hai mắt chi thông linh càng hơn xưa kia. Yên lặng như tờ trong đêm khuya, một tia yếu ớt cực kỳ, phản phất đến từ xa xôi vách núi giữa ấu thú tiếng nghẹn nào, xuyên thấu tầng tầng bóng đêm, chui vào trong thai của hắn. Ô, ngao. Gần như cũng ngay lúc đó, đầu kia bị dây mây trói lại tứ chi, nằm ở đống lửa còn sót lại cạnh mâu hoa báo, đống nhiên ngẩng đầu, thú thai run lên, trong cổ họng phát ra dị thường đội vàng gầm nhẹ, nguyên bản ảm đạm trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra cực độ lo âu cùng sợ hãi. Nó điên cuồng dãy rủa, cố gắng tránh thoát trói buộc, to khỏe có lực thân thể đụng mặt đất, phát ra ngột ngạt bịch âm thanh. Hoa. Đang ngủ say tiểu quách tương bị bất thình lình động tĩnh to lớn đột nhiên thức tỉnh, nhất thời lớn tiếng khóc. Lý Mạc Sầu đang ngồi xếp bằng điều tức, liếc thấy này biến, lửa giận trong lòng bốc lên. Mày liễu dựng thẳng giữa, cơ hồ là bản năng phản ứng, tay trái đem quách tương hộ đến chặt hơn, hữu trưởng ngừng tụ ba phần nội lực, bước ép một cô ác liệt trường phòng, liền muốn hướng kia nóng nảy dãy rủa mẹ báo cấp đập choáng. Cái này nghiệt xúc, lại dám kinh sợ hài nhi. Tiên tử chậm đã. Lộc Thanh Đốc tay phải hóa trưởng bị phất, nhẹ nhàng linh hoạt địa khoác lên Lý Mạc Sầu trên cổ tay trắng, một cỗ nhu hòa lại tràn trề khó ngự nội kình đã đưa nàng trưởng lực tiêu trừ ở vô hình. Trên mặt hắn hiện lên nồng nặc cái nấy, hướng về phía kia sao động bất an mẹ báo sâu sắc vái chào, báo đại tỷ. Tội lỗi. Là bần đạo suy nghĩ không chu toàn, lại quên ngươi hai đứa bé kia, hiểm đúc sai lầm lớn. Thất lễ. Chớ trách. Hắn đôi Lý Mạc Sầu khiến cho cái bình tĩnh đừng nội ánh mắt, thân hình đã như khói nhẹ vậy men theo kia ấu thú nghẹn ngào tiếng ngọn nguồn, hướng đông nam phiêu bút đi. Tìm theo tiếng lướt qua mấy cái gò nhỏ, vẹt ra một mảnh dính đầy xương đêm sâu mật bụi cỏ, liền thấy một bộ cảnh tượng buồn bã. Hai con so với bàn tay hơi lớn cá mú khoai tây tiểu báo, rúng gió ôm ở một chỗ lạnh băng dưới mặt đá. Trong đó một con bên phải chân sau mang máu, hiển nhiên là té bị thương, một con khác phần lưng cũng bị bén nhọn trông gai rạch ra mấy đạo thật dài vết máu. Bọn nó thật thấp rền rĩ, thân thể nho nhỏ ở trong gió đêm không ngừng run rẩy, cố gắng hướng mâu thú khí tức chuyển tới phương hướng ngọ ngoại, lại nửa bước khó đi. Khổ các ngươi. Lộc Thanh Đốc trong bụng thương xót, ngồi xổm xuống, động tác nhẹ như lông hồng đem hai con run lẩy bẩy hấu báo một trái một phải cất vào trong ngực. Bàn tay dán bọn nó nho nhỏ sau lưng, một tia ôn nhuận nhu hòa tiên thiên lực lặng lẽ độ nhập, vì chúng nó xua tan hàn khí, hóa giải đau đớn. Nho nhỏ sinh linh, vì tìm chí thân, lại cũng có như vậy bền bỉ. Lại suýt nữa nhân vần đạo nguyên cớ, hại tánh mạng của các ngươi. Đợi hai con ấu thú được rồi một chút sau, Lộc Thanh Đốc xé ra bản thân coi như sạch sẽ áo lót cấp hai cái tiểu tử băng bó vết thương, sau ôm bọn nó, nhanh chóng trở về. Mẫu Hoa báo xa xa trông thấy Lộc Thanh Đốc trong lực vật, dãy rủa càng thêm điên cuồng, thú đồng trong gần như muốn tích xuất nước mắt tới. Báo đại tỷ chớ đội. Lộc Thanh Đốc bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem hai con tiểu báo nhẹ nhàng đặt ở mẹ báo bên người cỏ khô bên trên. Vừa rơi xuống đất, hai con tiểu báo liền ngửi được mẫu thân khí tức, liền lăn một vòng địa dãy rủa đi qua. Kia mẹ báo mắt thấy con cái mất mà được lại, trong mắt nóng nảy biến mất, hoàn toàn không để ý dây leo trói buộc, gắng sức nghiêng người sang, lộ ra mềm mại ấm áp bụng. Hai con ấu báo lập tức tựa sát đi qua, đội vàng mút vào lên đã lâu không gặp nó sữa. Mẹ báo thì không ngừng đưa ra thô ráp đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hải tử trên người dơ bẩn, trong cổ phát ra an ủi trầm thấp nhẹ nào, một màn kia tràn đầy làm người ta lộ vẻ xúc động nguyên thủy mẫu tính. Lý Mạc sầu mắt lại nhìn, chân mày lại hơi nhíu lên, "Tiểu đạo sĩ, ngươi để bọn chúng cũng tới bú sữa, đứa nhỏ này làm sao bây giờ?" Nàng nhẹ nhàng điên trong ngực lại có chút bất an dãy rủa quét tường, trong mắt đều là oán trách. Lộc Thanh Đốc bật cười lắc đầu, "Tiên tử lời nói này, chúng ta là mời báo đại tỷ tương trợ, chẳng lẽ còn có thể làm ra giết con đoạt sữa, tu hú chiếm tổ chim khách bất nghĩa chuyện?" Để cho tiểu tương nhi cùng nó hải tử thay phiên ăn no chính là, làm sao chết đói một phương. Thử, tả hữu đều là ngươi có lý. Lý Mạc sầu trừng mắt liếc hắn một cái, giọng điệu mang theo vài phần chính nàng cũng không phát hiện ý giận. Trải qua một đêm, nàng đối Lộc Thanh Đốc loại này gần như viện vông lòng tốt tựa hồ cũng đã quen. Nàng ôm Quách Tương xoay người, đi tới một bên, thử lên giang nam điệu hát dân gian nhẹ nhàng đung đưa, tiểu Quách Tương cảm nhận được an ổn cùng ấm áp, khóc thút thít dần dần dừng, đầu nhỏ ở nàng cổ ca ca, lại tiếp tục ngủ thật say. Đống lửa sáng tối chập chờn, chiếu hai người bóng dáng. Lộc Thanh Đốc xem hoài báo trẻ sơ sinh Lý Mạc Sầu, lúc chợt mở miệng, đánh vỡ yên lặng, "Lý tiên tử, lần trước Vân Đạo ở Mông Cổ đại doanh ngoài bị ba tư giả nhóm người kia đuổi giết, trong lúc nguy cấp kia mấy cái giải vây băng phách môn trâm, là ngươi ra tay đi?" "Là." Lý Mạc Sầu thanh âm vẫn bậy trong trẻo lạnh lùng, liền đầu cũng không quay lại, "Khi đó ta đang truy lùng ba tư giả, trên đường đi gặp tiểu tặc kia đuổi giết ngươi, thuận tay liền thưởng bọn họ mấy kim mà thôi. Ngươi cũng chớ có cảm ơn ta, ta ra tay là vì hư hắn chuyện tốt mà thôi. Nếu đổi thành người khác bị đuổi, ta thấy ngứa mắt, đồng dạng sẽ dùng kim đuổi bọn họ." "A." Lộc Thanh Đốc nhẹ giọng lên tiếng, lại không nói tiếp. Tiên tĩnh lần nữa bao phủ, chỉ còn lại đống lửa đốt đốt, ấu báo thỏa mãn mút vào âm thanh cùng gió núi xuyên qua ngọn cây lay động. Giữa hai người này đã là như vậy, mỗi lần đối thoại không phải cãi vã, chính là Lộc Thanh Đốc nói có chút lớn đạo lý, nếu không chính là như bây giờ nói như vậy bên trên một lượng câu liền không lời để nói. Nhưng kỳ quái chính là, loại này ngắn ngủi nhìn nhau sau lại một lần nữa yên lặng không khí, ở giữa hai người lại tựa hồ như tự nhiên vô cùng, đã không lúng túng, cũng không miễn cưỡng, phảng phất như vậy chung sống là chuyện đương nhiên vậy. Một đêm thời gian, ở im lặng bảo vệ trong lặng lẽ chạy qua. Phương Đông chân trời mới vừa dâng lên một tia trắng bạc, tiểu Quách Tương liền đã tỉnh lại, dãy rủa nhỏ thân thể khóc la không nghỉ. Lý Mạc Sầu thuần thục ôm nàng đứng dậy, lời đầu tiên đạo bảo và tao kéo xuống một khối mềm mại mảnh cát, nhanh nhảu vì tiểu tử thay đổi cái bọc tã, động tác gọn gàng, lại mang mấy phần kỳ lạ ôn nhu. Hắc hắc, thật không nhìn ra, tiên tử chiếu cố Hải Nhi cũng rất trong nghề. Lộc Thanh Đốc ở một bên thấy thú vị, không nhịn được cười trêu ghẹo. Lý Mạc Sầu cũng không ngẩng đầu lên, tức giận xì một câu, "Đi ngươi." Bước ở nơi này vẫn thị. Trước Lộc Thanh Đốc cấp mẹ báo vì viết thì rắn, ăn no mẹ báo đánh thẳng cho mắt, Lý Mạc Sầu ôm tiểu Quách Tương cũng đụng lên đi ăn no một bữa báo sữa, nó cũng không có phản kháng. Mắt thấy Quách Tương ăn no thỏa mãn, lại ngủ thật say. Lộc Thanh Đốc nhớ đến Dương Quá, tiểu long nữ mấy ngày liên tiếp tìm người, phải là trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem song trưởng lật với nhỏ Quách Tương mềm mại hai lỗ tai trên, trong lòng bàn tay các ẩn một luồng ôn nhuận tinh thuần tiên thiên nguyên khí, êm ái bảo vệ trẻ sơ sinh yếu ớt mà nghĩ. Ngay sau đó đối Lý Mạc Sầu nói, "Tiên tử, còn mời vận công bảo vệ hai lỗ tai, vận đạo phải gọi người đến rồi." Lý Mạc Sầu dù không rõ hắn cụ thể phải làm như thế nào, nhưng đối tu vi của hắn thủ đoạn đã là tin phục. Lập tức theo lời nhắm mắt, cổ mộ phái tinh thuần nội lực vận tụ bên thai thiếu. Chỉ thấy Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, giữa ngực bụng như có phồng lên sấm vang ẩn mà chưa phát, chợt ngang nhiên hét giải. Tiếng hú kia mới nổi lên lúc, thượng như sấm rền lăn tròn tại cửu thiên mây ngoài, ngay sau đó lên như diều gặp gió, càng rút ra càng cao, càng rút ra càng thanh. Hoàn toàn hóa thành một đạo cao vút réo rắt, vang động núi sông bàng bạc rồng âm, tiếng sóng như thực chất vậy hướng bốn phương tám hướng cuồn rút tới. Ùng ùng. Thung lũng đáp lại, cây rừng rung động. Sống ở cú đêm kinh bay lên, vô số tẩu thú ngủ đông sợ hãi. Quanh mình trong vòng 10 trượng đại thụ xung xuê cành lá như gặp phải lốc xoáy cuốn qua, ào 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 cuồng loạn đung đưa, gió sương rối rít như mưa rơi rơi. Tiếng huýt gió lâu dài không dứt, ẩn chứa tinh thuần vô cùng nội lực cùng chân an thần hồn chính khí. Tiếng huýt gió thu nghỉ, giữa sơn cốc vẫn có hơn vang óng óng vang vọng. Lộc Thanh Đốc chậm rãi triệt hồi Quách Tương hai bên trên nguyên khí bảo vệ. Hắn lúc này đi tới kia bị trói mẹ báo cùng hai con báo nhỏ cạnh. Mới vừa kia âm thanh long trời lở đất thét dài, Tuy có nguyên khí phóng ra ngoài bảo vệ Quách Tường, Lý Mạc Sầu cũng vận công tự vệ, nhưng cái này ba đầu dã thú khó tránh khỏi bị tiếng rít chấn động nội phủ, giờ phút này cũng có vẻ hơi bề ngoài, nhất là hai con báo nhỏ, ánh mắt đều có mấy phần tăng dã. Gọi các ngươi bị sợ hãi. Lộc Thanh Đốc ngồi xổm người xuống, hai tay hắn phân đặt tại hai con ấu báo ngực. Lòng bàn tay ẩn chứa chí thuần nguyên khí, như nắng sớm dòng nước ấm, cuồn cuộn độ nhập hai con ấu thú trong cơ thể. Cái này tiên tiên nhất khí, là vạn vật sinh trưởng tạo hóa chi cơ. Giờ phút này như trời hạn gặp mưa vậy dễ chịu, bọn nó bị sóng âm chấn động phải có chút hỗn loạn ngũ tạng lục phủ, hai con ấu báo cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền tinh thần phấn chấn vây quanh Lộc Thanh Đốc nhảy nhót tung tẩy. Sau hắn lại lấy phương pháp giống nhau trị liệu kia mẹ báo, để nó tan ra ánh mắt nhanh chóng khôi phục trong suốt, thậm chí càng thêm thần thái sáng láng, vận đục thú đồng trong cũng nhiều một tia linh động. Thiên địa này tạo hóa khí, quả nhiên kỳ diệu. Lộc Thanh Đốc trong lòng cảm khái, nếu ở đó chút thần ma chí dị trong thế giới, trải qua bần đạo lần này tạo hóa khí có thể, lại tá lấy ngày giờ. Báo đại tỷ sợ là thật muốn mở ra u mê linh trí, bước lên tu hành khác biệt đường. Bởi vì Lộc Thanh Đốc không tiết tốn hao nguyên khí vì ba báo chữa thương, ba con báo cũng biến thành cùng hắn thân cận đứng lên, thậm chí đem mẹ báo tứ chi bên trên mang theo cây mây cởi ra, nó cũng không chạy không náo, chẳng qua là nằm ở Lộc Thanh Đốc bên người, mà hai con báo nhỏ càng là dùng lông xù đầu thân mật dây dưa hắn nói bảo, kia ấm áp xúc cảm cũng cho Lộc Thanh Đốc mang đến một loại mới lạ mà thuần túy vui thích. Tiểu tử, xem ra các ngươi là dây dưa tới bần đạo. Lộc Thanh Đốc không nói bật cười, thuận tay vuốt ve hai đầu báo nhỏ, thưởng thụ lột mèo chi nhạn. Chương 83 cuối cùng thấy thần điêu chương 83, cuối cùng thấy thần điêu ước chừng nửa canh giờ quan cảnh, gió núi đưa tới cướp nhánh xuyên lá tiếng, cũng đem hai thân ảnh nhanh nhẹn đưa tới cốc khẩu. Người tới chính là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Dương Quá ánh mắt như điện, một cái liền trông thấy Lý Mạc Sầu trong ngực ngủ say sưa Quách Tường, chặt treo nhiều ngày tâm nhất thời nặng nề rơi xuống, thật dài thở một hơi. Trong lòng tảng đá lớn đã đi, hắn thiếu niên kia tâm tính lại nảy mầm lại phát, lập tức lôi kéo Lộc Thanh Đốc cánh tay, hớn hở mặt mày điệu giảng thuật bắt nguồn từ mình như thế nào gặp gỡ kia uy mãnh vô cùng thần điêu, như thế nào kết giao làm bạn, sóng vai đánh lui quái xà. Lại làm sao bị điêu minh dẫn linh tới bí ẩn độc cô cầu bại nơi chôn xương, đi theo điêu minh tiến về kiếm chủng kỳ diệu trải qua. Nói đến chỗ kích động, Dương Quá trong mắt sáng lên, thậm chí không ngừng mà ra dấu đại điêu quạt cánh nứt đá huy thế. Lộc đại ca, độc cô tiền bối chôn kiếm chỗ thật là khiến người chỉ nhìn mà than. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn. Dương Quá không nói lời gì, liền muốn lôi kéo Lộc Thanh Đốc tiến về kiếm chủng, muốn để cho vị này kính trọng đại ca cũng nhận thức một phen kiếm ma phong độ tuyệt thế cùng tạp trạch. Lộc Thanh Đốc dù đối cái gọi là độc cô truyền thừa không hứng lắm, tự hỏi có tiên thiên không đủ, nhưng cũng không khỏi mang thai mấy phần đối tiền bối kỳ nhân kính ngưỡng cùng tò mò. Thấy Dương Quá như vậy thịnh tỉnh, hắn gật đầu đáp ứng, một nhóm bốn người từ Dương Quá dẫn đường, liền muốn từ biệt sống tạm một đêm thâm cốc, tiến về kia độc cô kiếm chủng. Trước khi đi, Lộc Thanh Đốc nhẹ nhàng vỗ vô báo hoa mai to lớn mà linh tính đầu lâu, nói: "Báo đại tỷ, mông ngươi mầm cháu gái ta một trận, bần đạo cũng lấy một chút nguyên khí giúp ngươi cắt tỉa gân cốt, khử bệnh cường thân. Nay khí có chú nguyên lực thọ hiệu quả, ngày sau ngươi tự nhiên thọ tăng lực kiện, ngang dọc núi này, tất vì bách thú trưởng. Đi đi." Trong lời nói, Lộc Thanh Đốc lại là mấy sợi tinh thuần tiên tiên nhất khí độ nhập, cũng coi là cấp báo đại tỷ lâm biệt lễ vật. Ông ngao, báo hoa mai lại lần nữa thu hoạch tự do, cũng không lập tức chui vào núi rừng. Nó trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, cực lớn đầu lâu hoàn toàn ôn nhu dị thường địa cả Lộc Thanh Đốc bàn tay ấm áp, quyến luyến tình lộ rõ trên mặt. Có lẽ là vì tiên tiên nguyên khí công lao, nó trong mắt màu vàng nóng trong thoáng qua một tia phức tạp nhân tính hóa ngần ngừ. Một lát sau, nó hoàn toàn dùng tay trước nhẹ nhàng đem chen ở chân mình bên hai con non, lại hướng Lộc Thanh Đốc bên chân đẩy gần một bước. Kia hai con báo nhỏ nửa mê nửa tỉnh, bị mẫu thân đẩy ra không những không sợ, ngược lại cực kỳ tự nhiên một trái một phải lột Lộc Thanh Đốc đạo bảo với lên trên bò, ướt nhẹp cái mũi nhỏ ở trên người hắn thân mật người, trong cổ họng phát ra vui thích tiếng ấy, lông xù thân thể ở hắn giữa hai chân dây dưa, đúng như hai con quyến luyến chủ nhân to lớn mèo. Lộc Thanh Đốc sửng sốt một chút, chợt rõ ràng trong lòng. Vạn vật có linh, báo hoa mai hành động này thâm ý đã là không cần nói cũng biết, hắn túi người đem hai con vẫn chắp tay hắn đầu gối tiểu tử cùng nhau ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve bọn nó bóng loáng mềm mại da lông, cười văn nói, ha ha ha. Báo đại tỷ, ta để ngươi giúp một tay dưỡng dục cháu gái. Ngươi sẽ phải để cho ta giúp ngươi nuôi sống hài tử sao? Ngươi cũng không phải muốn ăn thua thiệt. Mà thôi, đã ngươi nhận tâm xương thịt chia lìa, hai tiểu gia hỏa này cùng ta cũng coi như duyên phận không cạn, vậy liền theo bần đạo đi thôi. Đợi bần đạo ngày sau xua đuổi thắt bắt, trở về Trung Nam Sơn thanh tu, cũng là có hai cái bướng bình hoạt bát giải buồn linh vật. Ngươi hãy yên tâm đi, có ta ăn một miếng, nhất định không đói bụng bọn nó. Báo hoa mai phảng phất nghe hiểu tiếng người, trong mắt dâng lên vẻ vui mừng, hướng Lộc Thanh Đốc thật thấp nghẹn ngào một tiếng, sâu hơn sâu nhìn một cái kia hai cái giúp vào Lộc Thanh Đốc trong ngực hài tử, rốt cuộc nghiêng đầu. Khỏe mạnh bóng dáng tung người nhảy một cái, mấy cái lên xuống liền biến mất ở mênh mông biển rừng chỗ sâu. Dương Quá ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được tò mò địa nghĩ đưa tay treo chọc một con tiểu báo. Không ngờ tiểu tử kia không chút khách khí, quay đầu chính là một hớp. Ai ra? Dương Quá nhanh chóng rút tay về, trên mu bàn tay đã lưu lại một hàng nhàn nhạt dấu răng dấu. Thì, nhãi con, tính khí còn rất liệt. Dương Quá vừa tức vừa cười, hướng kia nhai răng thị uy tiểu báo làm cái tức cười mặt quỷ, lêu lêu lêu. Lúc này mới ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, dẫn đám người đi về phía thần bí kia thung lũng vách đá dựng đứng. Kiếm ma táng kiếm chỗ. Đi tới một chỗ hang núi trước, Dương Quá hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, "Điêu Minh, Điêu Minh, ta mang bạn bè tới trước cúng tế độc cô tiền bối." Ngang, một tiếng vang động núi sông kêu to đáp lại vậy nổ vang. Tiếng hét còn chưa dứt, một cái cự đại vô bằng bóng đen, như cùng một phiến đệ thấp mây đen vậy xuất hiện ở xa xa núi cao trên, sải cánh nhấc lên kình phong cuốn được trên đất bụi đất tung bay, đá vụn lan tròn. Kia thần điêu không biết bay, nhưng dưới chân cũng là nhanh như thiểm điện, nháy mắt đi tới trước mọi người phương mấy chỗ, ngẹo đầu đánh giá Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu hai người. Thần điêu quan sát Lộc Thanh Đốc đồng thời, Lộc Thanh Đốc cũng ở đây quan sát nó, chỉ thấy cái này đại điêu hình mạo quả nhiên kỳ cổ dị thường, đỉnh đầu mọc lên một cái giống như gà trống vậy máu đỏ nhợt nhạt, một đôi mắt lại tựa như đầm sâu cổ ngọc, mắt vàng đang mở hí tinh quang khiếp tâm hồn người. Toàn thân lông chim sơ sơ lạt lạt, thứ phẩm như sắt, không ít địa phương lộ ra ố vàng thô ráp vỏ cứng. Hai móng to lớn như rễ cây, chân trụ trắng như đồng cánh tay, nhất khiếp tâm hồn người chỗ là này mỏ chim, hoàn toàn cong như móc sắt, sắc màu xanh đen tựa như thép luyện, long lánh hàn quang lạnh như băng. Dù là Lộc Thanh Đốc tự xưng là kiến thức rộng, đột nhiên thấy việc này sinh sinh xấu xí điều, khóe mắt cũng không nhịn được nhảy lên, đáy lòng câu kia thật là xấu xí, gần như bật thốt lên. Mặc dù Kim Dung lão tiên sinh ở ngòi bút đã biết rõ cái này đại điêu rất xấu, nhưng thần điêu hiệp lữ trong sách miêu tả lại tường tận, cũng kém xa vật thật đánh vào thị giác vạn nhất. Cuối cùng là tiền bối nơi chôn xương, không thể khinh thường. Lộc Thanh Đốc đè xuống trong lòng tạp niệm, sửa sang lại hơi lộ ra nếp nhăn đạo bảo, vẻ mặt trang nghiêm về phía kiếm trùng phương hướng không người sâu sắc một xá. Nay lại phi vì lấy lòng thần điêu, câu cái gì kiếm thuật tu hành, chỉ là bởi vì hắn Lộc Thanh Đốc cầm Tử Vi nhuyễn kiếm, đồng thời cũng là đối một đời võ học đại tông sư kính ý thấy hắn như thế biết lễ, đại điêu cũng là vui sướng, nhất là ở Lộc Thanh Đốc bên hông nhìn một chút, tựa hồ đối với cái kia thanh bội kiếm cảm thấy có chút quen thuộc. Sau, đại điêu né người để cho bốn người đi vào, Lộc Thanh Đốc cũng phải lấy giòm ngó truyền thuyết này trong độc cô cầu bại nơi chôn xương. Sơn động này không lớn, đi về phía trước bất quá xa 2-3 trượng, liền có thể đến cuối. Lộc Thanh Đốc chẳng qua là đứng ở cửa động, liền đem bên trong động cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn đầu tiên là hướng về phía góc độc chỗ, đại điêu dùng loạn thạch gấp lên mổ xá một cái, sau đó mới nhìn hướng trên vách động độc cô cầu bại khi còn sống tặng khắc. Tung hành giang hồ hơn 30 trở. Ô hô, bình sinh cầu một địch thủ mà không thể được. Mặc dù chữ không nhiều, nhưng trong câu chữ kia một cố bệ nghệ thiên hạ vô địch tự tin cùng nhưng cầu bại một lần cô tịch cũng là thế nào cũng không che giấu được. Ngắn ngủi chưa đủ 100 chữ tặng khắc, lùng xúc kiếm ma chọn đời đòi hỏi cùng cô tuyệt. Dù là Dương Quá không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng ánh mắt rơi vào kia chữ viết bên trên lúc, vẫn cảm thấy trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy một cố bệ nghệ thiên hạ, cao ngạo tịch mịch thê lương hùng hồn khí đập vào mặt, làm lòng người thần đông đưa. Vậy mà, ở đây khắc Lộc Thanh Đốc mà nói, nhìn thấy trước mắt tuyệt không phải chỉ là chữ viết. Ánh mắt của hắn ngưng rót ở đó ác liệt vết khắc, con ngươi đột nhiên co rút lại như mũi châm. Độc cô cầu bại khi còn sống lấy kiếm làm bút, kia mỗi một cái bút hoa chuyển mặt, cũng phản phất từ kiếm sắc đùng xúc mà thành. Bút phong hướng tới, theo Lộc Thanh Đốc không còn là tĩnh mịch đá văn, mà là hóa thành một đạo đạo ẩn vô cùng sắc bén cùng tịch diệt ý tinh thần đánh vào. Một cổ vô hình, tới phong tới duệ ý niệm giống như thực chất kiếm khí, vượt qua thời không, đột nhiên đâm vào thức hải của hắn, nhắm thẳng vào hắn nói tâm chỗ sâu. Ngao. Trong lực hai con báo nhỏ đột nhiên phát ra thê lương sợ hãi kêu, xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu đối tử vong nguy cơ bản năng sợ hãi, khiến cho chúng nó trong nháy mắt sù lông. Ở Lộc Thanh Đốc dưới hai tay ý thức lúc đưa ra, hai cái lông đoàn bèo một tiếng nhảy cách hắn hoài bão, hoảng sợ co giúp đến Lý Mạc Sầu bên chân. Đang ở tiểu báo kinh trốn trong nháy mắt, Lộc Thanh Đốc thân thể cũng đã làm ra bản năng nhất phản ứng. Chanh. Bên hông Tử Vi nhuyễn kiếm ứng rồng ngâm chi rít gào ra khỏi vỏ. Không cần chút nào do dự, thân hình hắn như trong gió quỳnh liễu, trong tay Tử Vi kiếm đã hóa thành một mảnh hắt nước không lọt màn ánh sáng màu tím. Chỗ sử kiếm chiêu cũng không phải là tinh diệu tuyệt luân kỳ chiêu, ngược lại là toàn chân phái nhập môn căn cơ, toàn chân kiếm pháp. Nhưng giờ phút này chất pháp tự nhiên cơ sở kiếm pháp ở Tử Vi thần binh cùng Lộc Thanh Đốc quanh thân mênh mông kích động huyền môn thật khí dưới sự thúc dục, đã hoàn toàn không giống ngày xưa. Bóng kiếm tung bay giữa, không câu nệ dày đặc, hùng hậu thuần túy tiên tiên cương khí theo kiếm mà sinh, kiếm khí kia vô hình vô chất, lại mơ hồ ở hắn quanh người một thước nơi, tạo thành một đạo nhìn như lưu hòa, kỳ thực mềm dai so kim thiết tiên tiên thật khí bình chứng. Cái này nhìn như đang không ngừng diễn luyện cơ sở kiếm pháp Lộc Thanh Đốc, kỳ thực đang toàn lực chống đỡ kia xuyên biệt vết đá, xông thẳng tâm thần vô hình kiếm ý đánh vào. Kiếm phong mỗi một lần đưa ra, thu hồi, vạch tròn, điểm lâm. Vừa lúc đạo môn võ học đối tới phong tới duệ kiếm y đặc biệt phòng ngự cùng thuyết minh. Lộc đại ca, ngươi. Dương Quá sợ tái mặt, muốn ra âm thanh kêu gọi, lại bị tiểu long nữ nhẹ nhàng kéo. Tiêu ngang lập cửa động thần điêu, giờ phút này mắt vàng lại bộc phát ra trước giờ chưa từng có sáng quắc ánh sáng. Nó kích động cánh lớn, phát ra trầm thấp, ngắn ngủi mà đội vàng ngủ cục âm thanh. Thần thái kia, hoàn toàn cùng năm đó chính mắt thấy chủ nhân độc cô cầu bại ở trong mộ kiếm cầm kiếm suy nghĩ, vong tình vật tình cảnh của ta bao nhiêu tương tự. Chương 84, chính Lộc Thanh Đốc kiếm chương 84, chính Lộc Thanh Đốc kiếm văn nhân tiên hiền. Có thể với chữ viết chẳng qua là lưu lại tư tưởng của mình, võ lâm tiền bối cũng có thể ở trong câu chữ lưu lại ý chí của mình. Ở đó trên vách đá vô hình kiếm y dẫn động hạ, Lộc Thanh Đốc đắm chìm trong đó, trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm tung bay không chỉ, sử ra chiêu số rõ ràng hay là toàn chân kiếm pháp căn cơ, bất kể thất tinh tụ hội phương vị hay là phân hoa phất liễu thân pháp, đều là toàn chân lộ số. Vậy mà, xem kiếm Dương Quá, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, thậm chí còn kia cửa động thông linh thần điêu, nhưng dần dần nhận ra được khác thường. Nguyên bản trung chính bình thản, lấy thủ ngữ làm đầu toàn chân kiếm pháp, giờ khắc này ở Lộc Thanh Đốc trong tay, hoàn toàn mơ hồ sinh ra một loại kiểu khắc linh động cùng nghệ khí. Kia Tử Vi nhuyễn kiếm quý tích không còn chỉ là không câu nệ lưu chuyển, mà là tại cổ truyết thủ ngữ xoay vòng quanh co giữa, đột nhiên bộc phát ra nhìn thoáng qua vậy khinh linh chuyển mặt, hoặc là mưa rông chớp giật vậy điều toàn điểm âm. Chiêu thức hàm tiếp chỗ thiếu mấy phần cố hữu tao nhã cùng nghiêm cẩn, lại nhiều hơn mấy phần linh dương ngóc sừng, vô tích khả tầm tùy tính. Đây chính là Lộc Thanh Đốc ở độc cô cầu bại kia tới phong tới duệ, nhưng lại ẩn hàm tịch diệt mênh mang kiếm ý dưới sự kích thích, phúc trí tâm linh, phá vỡ tự mình sâu trong tâm linh vô hình tồn tại gông cùm, đem hắn tự thân tính tình tiên chất, vô số lần đánh giết chui luyện ra tàn nhẫn tinh chuẩn, cùng với đi sâu nghiên cứu đả cầu đồng pháp lúc lĩnh ngộ linh động nhẹ nhàng linh hoạt, tất tật dung nhập vào trong toàn chân kiếm pháp. Kiếm của hắn dần dần nhiều một tia nhẹ nhàng linh hoạt, một tia sắc bén bắt đầu thuộc về hắn Lộc Thanh Đốc, mà không phải là chỉ là Vương Trọng Dương đồ tử đồ tôn. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt là hóa phức tạp thành đơn giản, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư đả cầu đồng ý. Hắn sắc bén là độc cô kiếm ý kích thích phong mang, càng là sa trường nhuốm máu rèn luyện ra sát phạt quả quyết. Những thứ này nguyên bản cùng vững như Thái Sơn toàn chân chính thống không hề hoàn toàn tương dung đặc chất, trong nháy mắt bị nhen lửa, bị dung hội quan thông. Tại chỗ đều là võ học kiến thức bất phàm người, tự nhiên có thể nhìn ra Lộc Thanh Đốc kiếm pháp trong biến hóa. Dương Qua thấy tâm linh chợt trợn, không nhịn được thật thấp khen ngợi, nghiêng đầu nắm chặt tiểu long nữ tay, cô câu ngươi nhìn. Lộc đại ca thật là ngút trời kỳ tài. Bất quá đưa mắt nhìn tiền bối tặng chữ chốc lát, kiếm pháp không ngờ lộ sắc, càng thêm tinh diệu khó lường. Kia tựa như ta loại này phàm thai tục xương, chính là đem ánh mắt xem thấu, cũng khó từ trong móc ra nửa chiêu nửa thức tới. Tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng con ngựa như hồ băng chiếu nguyệt, chỉ bình tĩnh xem Dương Quá, ôn nhu nói, qua nhi bản lãnh, là coi đời này tốt nhất bản lãnh. Ở tiểu long nữ trong lòng, bất kể người ngoài như thế nào trời cao đất rộng, kiếm pháp thông huyền, nàng Dương Quá liền đã là trong thiên địa tốt nhất, người khác bản lãnh lại cao, lại cùng nàng qua nhi có quan hệ gì đâu. Kiếm quang xoèn xoẹt, từ khí lưu chuyển, hồi lâu phương nghỉ. Lộc Thanh Đốc động tác rốt cuộc chậm rãi ngưng định, như một dòng thu thủy quy về yên tĩnh. Hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn trong tay vầng sáng lưu chuyển, vẫn ong ong khẽ tiêu tử vi nhuyễn kiếm, trên mặt cũng không mừng như điên, ngược lại hiện lên một tia phức tạp hiểu ra cùng đờ đẫn, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng du trường thở dài. Lộc đại ca, chúc mừng chúc mừng. Lần này kiếm pháp tiến nhanh, đã đến mới nguyên cảnh giới. Dương Quá bước nhanh về phía trước, ôn quyền trong thâm tâm chúc mừng. Lộc Thanh Đốc nghe tiếng Dương mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, chậm rãi lắc đầu nói, đại thành. Còn ở nói nhăng nói cội trong a lần này bất quá là ở phía trước hiển chữ viết dẫn rất hạ, với ám thất khe hở trong nhìn thấy một đường thiên địa quang ảnh. Với nhà mình sở học trói buộc bên trong đục mở một tia lỗ hổng, hơi tăng thêm chút có thể cung cấp xoay sở nhanh chóng chuyển khe hở mà thôi. Ta bây giờ sử dụng vẫn là sư môn căn cơ biến hành, bất quá là ở khung trong khe hở loại chút nhà mình hoa cỏ. Con đường phía trước đằng đẵng, chân chính ta đường ở phương nào? Còn không được kỳ môn mà bảo, ngao nói chuyện gì đại thành? Nói, hắn nghiêm túc trịnh trọng đem tử vi nhuyễn kiếm đưa về trong vỏ, phát ra thanh thúy vang lên. Ngay sau đó sửa sang lại đã bảo, hướng về phía đống kia tượng trưng độc cô cầu bại chôn xương loạn thạch, hoàn toàn cung cung kính kính uốn gối, được rồi một cái long trọng bái sư chi lễ. Kiếm ma tiền bối, vãn bối dù ngu đột, không thể thừa kế ý bát, nhưng hôm nay nhân ngài tặng trạch, kiếm đạo nhỏ đến ngộ hiểu, quả thật vãn bối võ học đời sống một lớn chuyển điểm. Ân này huệ, giống như tái tạo. Vãn bối ở chỗ này, lấy sư lễ bái tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Lệ thôi đứng dậy, Lộc Thanh Đốc quay đầu đối Dương Quá nói, được rồi, mặc dù không có đi kiếm trùng chiêm ngưỡng, nhưng tiền bối cũng đã lại, lại được cái này hết sức cơ duyên. Ta cũng nên lên đường. Chỉ hoan nữa đi xuống, chớ nói trong ngực cái này tiểu tương nhi muốn nói bụng, chính là trong thành tương dương ta kia hoàng dung sư tỷ, sợ cũng phải gấp được ăn ngủ không yên. Tóc đều muốn nhiều bạch mấy cây. A, Dương Quá như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ hót một cái, ảo não nói, đúng lắm. Chỉ lo vì Lộc đại ca vui mừng, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Chúng ta đi mau. Đi. Lộc Thanh Đốc cười như không cười xem hắn, chợt đưa tay, dùng sức vỗ một cái Dương Quá bả vai, cất cao giọng nói, ta nói chính là ta nên đi, cũng không phải là chúng ta. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Cái gì? Dương Quá ngạc nhiên. Lộc Thanh Đốc lại không để ý tới hắn, ngược lại hướng ra cửa động như bản thạch đứng sững thân điêu, mỉm cười chắp tay, Diêu Minh, làm phiền. Tiểu tử này liền phó thác ngươi, để cho hắn đi theo ngươi, thật tốt hấp thu độc cô tiền bối để lại vô thượng tạo hóa. Đợi hắn ngày tiểu tử này bản lãnh luyện thành, cũng coi như thay độc cô tiền bối tìm cái ra dáng truyền nhân, vì tiền bối truyền thừa tiếp theo hương khói, không đeo kiếm ma trên trời có linh thiêng. Hoa hoa hoa. Kia thần điêu mặc dù nhân Lộc Thanh Đốc mới vừa múa kiếm kích động không thôi, nhưng làm nhiều năm qua thứ nhất cái gặp nó người, hiển nhiên Dương Quá càng có thể vào cái này thần điêu pháp nhãn. Lộc Thanh Đốc lời ấy, chính giữa đại điêu mong muốn. Nó lập tức hưng phấn địa kích động cánh lớn, mang theo một mảnh cắt bay đá chạy, cực lớn mỏ chim tựa như tia chớp lộ ra, trong nháy mắt vững vàng ngậm Dương Quá và áo gãy cổ áo. Lực đạo nắm được vừa đúng, đã để cho Dương Quá tránh thoát không phải, lại không bị thương hắn chút nào. Lộc đại ca, ngươi đây là ý gì? Dương Quá vội vàng không kịp chuẩn bị cự điêu ngậm, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa, đầy mặt không hiểu. Ha ha ha. Lộc Thanh Đốc cười to, trong tiếng cười mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, có ý gì? Ta nói chính là mặt chưa ý tứ, chứ không phải sớm chỉ điểm qua ngươi đại cơ duyên ở chỗ này. Ngươi, Dương Quá, liền cấp ta thành thật lưu lại nơi này động thiên phúc địa, đi theo ngươi cái này điều mình chăm học khổ luyện. Lúc nào ngươi cảm thấy mình có thể thắng Kim Luân Pháp Vương cái đó con lượng đốc, lúc nào trở lại tương dương tìm ta. Dứt lời, Lộc Thanh Đốc không nhìn nữa Dương Quá ánh mắt cầu trợ, chuyển hướng một mực yên lặng lập tiểu long nữ, dịu dàng dặn dò, Long cô nương, xin phiền ngươi nhìn cho thật kỹ Dương Quá. Trên con đường tu hành, ngươi có thể đi theo luyện liền cùng nhau luyện, tự có ích lợi. Nếu điều mình không muốn dạy ngươi, hoặc là chính ngươi không muốn luyện, không ngại nhàn rỗi thử tay trái vẽ phương, tay phải quanh tròn. Nói tới chỗ này, Lộc Thanh Đốc dừng một chút, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem tiểu long nữ giải thích nói, giữa trời vẽ tranh lúc, ngươi tưởng tượng tay trái là ngươi qua nhi, tay phải là chính ngươi. Tâm ý nếu có thể không câu nệ vô gian, hoặc giả có thể một mình diễn hóa xuất mấy phần song kiếm hợp bích vô song phong thái. nếu là trung quy không thể một mình kết hợp, cũng không cần nản lòng. Đợi trở lại Tương Dương, ta tự sẽ cầu kia lão ngoan đồng Chu Bá Thông, buộc hắn đem áp đáy hòm tả hữu hô bác chi thuật truyền thụ cho ngươi. An bài xong thần điêu hiệp lữ tu hành kế hoạch sau, Lộc Thanh Đốc nếu không chần chờ, bất kể Dương Quá có đồng ý hay không, túi người nhặt lên bên chân hai con đang nô đùa đùa giỡn báo nhỏ, liền đối với Lý Mạc Sầu nói, Lý Thiên Tử, chuyện chỗ này, chúng ta đi. Hắn thậm chí không cần nhiều lời, Lý Mạc Sầu ôm trong tã quét tường, quỷ thần xui khiến vậy địa, bước chân đã không tự chủ được đuổi theo cái đó hoài báo tiểu báo, eo cắp tử vi tiêu sái bóng dáng. Dương Quá bị cự điêu vững vàng ngậm cổ áo, vội vàng dưới khó có thể tránh thoát, thẳng đến Lộc Thanh Đốc một nhóm biến mất hắn mới an tĩnh lại. Mặc dù tức giận với Lộc Thanh Đốc bỏ xuống bản thân, nhưng hắn đối với Lộc đạo trưởng lẩm bẩm dáng vẻ, cũng không khác mấy thói quen, nghĩ lại, bản thân những ngày qua liên tiếp gặp gỡ Kim Luân chờ tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không phải có Lộc đại ca, Quách Ba Bá liều chết chu toàn, sợ đã sớm thân hãm bất trắc. Bản thân chút tu vi ấy, hộ mình còn chưa đủ, như thế nào giết địch bảo đảm nước, như thế nào bảo vệ được tiểu long nữ. Như vậy tâm tính dưới, một cỗ trước giờ chưa từng có cầu mạnh tim, ở Dương Quá trong lòng đột nhiên bộc phát. Cũng được, Lộc đại ca nói chuyện từ trước đến giờ sẽ không vô cớ nói bậy, ta tin hắn. Dương Quá dãy rủa hơi dừng, ánh mắt sáng rực nhìn về vách động kia sâu sắc khắc vào đá tùy ác liệt tặng chữ, ta dù không thể như Lộc đại ca như vậy đạp đất mộ hiểu, nhưng kiếm này mộ trong, độc cô tiền bối để lại truyền thừa có lẽ vẫn còn ở, có điều minh rút một tay, ta Dương Quá nhất định phải ở chỗ này nghiên cứu kỹ kỳ diệu, tập được thượng thừa kiếm đạo. Chương 85, ngoài thành Tương Dương chương 85, ngoài thành Tương Dương gần tới Tương Dương thành quách, nhân hốt tất liệt thường chưa khỏi hẳn, lại thêm Kim Luân Pháp Vương một nhóm âm như cung cáo phá sản, ngông của một phương liên tục bị nổ, không khí chiến tranh tạm nghỉ. Chỗ ngồi này trải đầy khói lửa thiên cổ hùng thành, khó được hiện lộ ra một tia yên tĩnh như cũ khí tức, nhưng ít nhiều gì cũng khôi phục chút tức giận. Lý Mạc Sầu ôm tiểu Quách Tương, cùng giấu trong lòng hai con lông xù báo nhỏ Lộc Thanh Đốc đi song bay, cách này nguy nga cửa thành lầu càng ngày càng gần. Trên tường thành Tương Dương hai chữ ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lộ ra xưa cũ nặng nề. Lý Mạc Sầu một đường túi đầu không nói, trong ngực trẻ sơ sinh đang vô ý thức cào trước ngực nàng và áo lúc, xúc cảm mềm mại kia phảng phất mang theo nhiệt độ, lặng lẽ hòa tan nàng đáy lòng nơi nào đó băng cứng. Nàng trong lòng đột nhiên một sợ, giống như là bị một cây vô hình sợi tơ đột nhiên nắm chặt tiếng lòng. Vậy mà, đang ở cách thành cửa còn có mấy chục bước khoảng cách, cước bộ của nàng không có dấu hiệu nào ngừng lại, phảng phất trong nháy mắt hóa đá, thẳng tắp đóng ở tại chỗ, liền trong ngực Quách Tương nhân tư thế khó chịu mà phát ra hê a âm thanh cũng bị thai không nghe. Lộc Thanh Đốc đang túi đầu treo chọc trong ngực hai con tò mò giáo giác báo nhỏ, đi về phía trước ra mấy bước, chợt thấy bên người vô ích rơi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia một bộ trói mắt hạnh hoàng đạo bảo lẻ loi trơ trọi đứng ở ngoài mấy trượng, đứng thẳng bất động như pho tượng, ánh nắng ở sau lưng nàng ném xuống thật dài, cô độc cái bóng, phảng phất bị vô hình nào đó lực lượng gắt gao trói lại. Lý Tiết Tử, Lộc Thanh Đốc kinh ngạc kêu gọi. Lời còn chưa dứt, Lý Mạc Sầu đột nhiên đem trong ngực tã lót cao cao vươn lên. Động tác kia quyết tuyệt đột ngột, không mang theo chút nào do dự. Lộc Thanh Đốc tiếp lấy. Lộc Thanh Đốc bị nàng lần này sợ đến trong lòng chợt dừng, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình nhanh như thiểm điện, một tay bảo vệ trong ngực đôi báo, một tay kia đã sớm vận tình vững vàng nắm ở kia bay tới nho nhỏ tã lót, vào tay ấm áp mềm mại, chính là Tiểu Quách Tương. Hoa, hoa hoa. Bị này kịch liệt lắc lư kinh sợ, Tiểu Quách Tương lập tức giật ra cổ họng, lanh lảnh khóc xé toạc tạm thời yên lặng. Chưa bao giờ phục vụ qua trẻ sơ sinh Lộc Thanh Đốc tay chân luống cuống, bụng bề vỗ nhẹ đung đưa, lại hoàn toàn vô dụng, tiếng khóc ngược lại càng thêm thê lương. Lý Thiết Tử, ngươi đây là làm chi? Lộc Thanh Đốc ôm khóc la không chỉ trẻ sơ sinh, vừa sợ vừa cáo nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lúc này lại đã hoàn toàn khôi phục kia xích luyện tiên tử thói quen, từ chối người bên ngoài 1,000 giảm hờ hững. Nàng lạnh lùng xem Lộc Thanh Đốc, thanh âm không mang theo một tia sóng lớn, nếu đã chống đỡ Tương Dương, đứa nhỏ này cũng nên vật quy nguyên chủ. Vân đạo, đã tính hết tình hết nghĩa, xin từ biệt. Lộc Thanh Đốc nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ nữ tử, trong lòng lướt qua hết thảy tư vị, thiên ngôn bạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than thở, tiên tử, cần gì phải như vậy? Ngươi cứ việc cùng ta. A. Lý Mạc Sầu ngắt lời hắn, bên mép xuất ra lau một cái cực kỳ nhạt giễu cợt, cười lạnh nói, cái này Tương Dương thành ngươi Lộc chân nhân, tất nhiên an lòng chỗ, ấm áp chi hương. Nhưng trong đó, nàng ánh mắt quét qua kia cao vút thành tường, giọng điệu sắc bén như kim, trong đó hội tụ bao nhiêu tự xưng là chính đạo hào hiệp. Ta Lý Mạc Sầu vậy là cái gì? Nàng hơi hất cằm lên, kia từng để cho toàn bộ giang hồ nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu, phảng phất mang theo máu tanh sức nặng, vần đạo là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Là trên giang hồ người người được chu diệt giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Ta nếu bước vào cửa này, ở đó chút tự xưng là chính đạo gia hòa hợp nhau tấn công hạ, vần đạo há có thể sống đi ra. Lời đến chỗ này, Lý Mạc Sầu ngữ điệu tràn đầy đối cái gọi là chính đạo không thèm, vậy mà, cái này rêu cận ở dưới, ở nàng cặp kia từng khiến vô số người sợ hãi đôi mắt đẹp chỗ sâu, một tia khó có thể phát hiện ảm đạm giống như đầm sâu đáy rung động, lặng lẽ rời ra, thanh âm cũng không tự chủ trầm thấp xuống, tựa như mang theo một tia không dễ bắt tay đáng ý, hơn nữa, vần đạo nếu cùng ngươi một đạo vào thành, dạy người ngoài nhìn thấy, ngày sau truyền lưu với giang hồ, chẳng phải là bông dưng dơ. Bần ngươi đường đường toàn chân cao nói, trợ thủ Tương Dương đại anh hùng, Lộc Thanh Đốc thanh danh. Bần đạo dù làm ác chuyện, nhưng cái này mấy phần tự biết mình, vẫn còn tồn. Lộc Thanh Đốc im lặng. Lý Mạc Sầu nói câu câu đều có lý, nhưng hắn sao lại băn khoăn cái gì hư vô mở mịt thanh danh. Hắn chân chính lo lắng người, chính là trong Tương Dương thành, có Lục gia trang trẻ mồ côi Lục Vô Song, có trình anh như vậy ôn luyện lại cương liệt nữ tử, lại càng không biết còn có bao nhiêu thân bằng bạn cũ từng mất mạng với cái này xích luyện tiên tử tay giang hồ quần hùng. Bất kể Lý Mạc Sầu có phải hay không nhân tình thương mà biến thành bây giờ cái bộ dáng này, nhưng nàng những năm này gây nên, những thứ kia từ nàng tự tay tạo thành khắc cốt nợ máu, há là Lộc Thanh Đốc có thể dựa vào vài ba lời cởi ra. Nếu như Lý Mạc Sầu vào thành, một khi gặp nhau thủ cũ, phải là ánh đao bằng kiếm, máu phun ra năm bước. Đến lúc đó, hắn Lộc Thanh Đốc đứng ở trong lúc, lại nên làm như thế nào tự xử? Phải đi giúp vị này trong tay tiêm nhiễm người vô tội máu tươi, lại nhiều lần cứu hắn tại nguy nan Lý Mạc Sầu, cùng nàng cùng đi đối kháng những thứ kia không tránh sinh tử, vì đại nghĩa không xa ngàn dặm tới tương dương trợ chiến giang hồ nghĩa sĩ. Hay là vì kháng Mông đại nghĩa, vì đạo nghĩa giang hồ đi giúp quần hùng đối phó nàng cái này ân nhân cứu mạng. Hay là khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là nghĩ, Lộc Thanh Đốc đã cảm giác tiến thoái lưỡng nan, phần này bất đắc dĩ cùng lo sợ, rõ ràng biết ở hắn hơi nhíu lên giữa hai lông mày. Lý Mạc Sầu bực nào ánh mắt, Lộc Thanh Đốc trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất làm khó cùng nặng nề bất đắc dĩ, giống như sắc bén ngân châm, hung hăng đâm vào đáy mắt của nàng. Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói không có chi tiến thủ đột nhiên chuyển thành khắc nghiệt quyết tuyệt, "Tiểu đạo sĩ, ngươi sẽ không ở vì ta làm khó đi. Ngươi làm ta rất nguyện ý nhập cái này tương dương thành sao?" Chuyện Tiếu Lâm, ta Lý Mạc Sầu chưa từng thèm với cùng đám kia đạo mạo trang nghiêm, giả nhân giả nghĩa hạng người làm bạn. Lần này đúng tay, chỉ vì tìm ba tư giả kết thúc thủ cũ. Bây giờ chuyện, cần gì phải lại lưu. Xin từ biệt, người ta sau sẽ. Trung thân. Lời còn chưa dứt, nàng quyết nhiên xoay người, hành hoàng đạo bảo ở trong gió xẹt qua một đạo lạnh băng đường vòng cung. Vậy mà, đang ở nàng bóng dáng sắp ẩn vào bên đường dừng ảnh sát na, một câu thấp kém như thở dài vậy lời nói, theo gió truyền vào Lộc Thanh Đốc trong tai, "Lộc Thanh Đốc." Trên chiến trường, đao tiễn không có mắt, so sánh giang hồ tầm thường tiểu sát. Người dường như chỉ chữ chưa xuất khẩu đã theo gió tiêu tán, chỉ để lại một cái nhanh chóng đi xa bóng lưng dung nhập vào cỏ hoang rừng thưa chỗ sâu. Ừ, cũng mời tiên tử. Dường như trân trọng, Lộc Thanh Đốc hoài báo khóc giống đứa bé hướng về phía kia biến mất phương hướng, cũng thấp giọng nói, chẳng qua là thanh âm nhẹ mấy không thể ngửi nổi. Hắn cũng không phải là ngu độ người, Lý Mạc Sầu đợi hắn cùng đợi trên đời bất kỳ người nào khác cũng hoàn toàn khác biệt. Kia phần vi diệu tình tố hắn há lại sẽ hoàn toàn không biết. Chẳng qua là tiên hạc đã chí ngút trời, sao có thể quyến luyến ao nước sâu. Tâm thần của hắn đã sớm quy về đại đạo huyền môn, chí hướng của hắn là ở hiểu thương sinh với treo ngược. Cái này hồng trần tình tố, bất kể thật giả nhiều ít, ở hắn tâm hồ trong trung quy chỉ có thể như chuồn chuồn đập nước, tạo nên rung động, nhưng không cách nào dung chuyển kia đã sớm neo định với cứu thế tế dân trên đạo tâm tàu hàng lớn. Hắn không cách nào đáp lại, cũng chưa bao giờ đáp lại. Hoa hoa hoa. Lý Mạc Sầu sau khi đi, Tiểu Quách Tương tựa hồ cũng cảm nhận được vô hình nào đó lại sâu nặng mất đi khóc càng thêm tan nát cõi lòng. Nho nhỏ này đứa bé hoặc giả không hiểu nhân gian buồn chia ly, lại bản năng lưu luyến kia ngắn ngủi làm bạn, mang theo hương thơm cùng ấm áp hoài bão. Lộc Thanh Đốc vị diện này đối thiên quân vạn mã cũng chưa từng hốt hoảng hiệu đạo ra, giờ phút này lại bị tên tiểu nhân này nhi khóc tay chân luống cuống, đầu đầy mồ hôi, dỗ phủ hoàn toàn không có hiệu dụng. Ai ai ai, tiểu tổ tông, ngài đừng có lại khóc. Nhìn tiếng khóc lanh lảnh tiểu Quách Tương, Lộc Thanh Đốc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng phiền muộn cũng là trở nên vừa chậm, lại không rảnh cố kỵ cái khác, ôm Quách Tương cùng tiểu báo, như chạy nạn vậy vội vã chạy về phía tương dương thành cửa. Sư tỷ, ta đem ngươi hải tử tìm trở về, ngươi nhanh để nhà ngươi tiểu tổ tông thu thần thông đi. Chương 86, liên tiếp tham viếng chương 86. Liên tiếp tham viếng Lộc Thanh Đốc làm giáo sư quân sĩ võ nghệ giáo đầu, trợ thủ tương dương công thần, cùng với trấn an khiến Lữ Văn Hoán đại nhân chi giao hảo hữu cái này ba tầng thân phận, sớm đã là trong thành tương dương nhà nhà đều biết nhân vật, vào thành tự nhiên thông suốt, không nên bị người bản tra lục soát người. Bây giờ ngọn lửa chiến tranh dù tạm nghỉ, cảnh hoang tàn khắp nơi còn ở trải qua đêm hôm đó Kim Luân Pháp Vương cùng ba tư giả Mông Cổ nhóm cao thủ đại náo một trận, Quách Tính nguyên bản tòa kia dinh trạch đã hóa thành tiêu thổ. Bây giờ đám người chỉ đành phải tạm dừng với thành đông góc phía nam một chỗ bỏ hoang lụn bại phủ đệ. Chứ nhân hậu sản suy yếu còn ở tính dưỡng hoàng dung, cùng với người bị thương nặng cần người lúc nào cũng chiếu cố vận công chữa thương Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư mấy vị này hạng nặng thương binh ra, còn lại như Chu Tử Liễu, Điểm Thương Ngư Ẩn, cái bang chư trưởng lão trở, phần nhiều là chen ở phòng ốc sơ sài, nằm đất hoặc cùng áo mà ngủ. Điều kiện chi đơn sơ, cùng xưa kia Quách phủ chi trang nghiêm cao rộng so sánh, quả thật khác biệt trời vực. Nhưng võ lâm hào kiệt, phi hoàn cố tử đệ, phi thường lúc, cho dù là chúng ta Quách phủ đại tiểu thư, cũng không có đi so đo những thứ này ngoài thân được mất. Lộc Thanh Đốc trở về thành sau, thứ nhất yếu vụ liền đem trong tá bình yên vô sự tiểu Quách Tương, trịnh trọng trả lại đến ngày đêm treo tâm. Tiểu Thụy không chịu nổi Hoàng Dung trong tay. Nghe ái nữ rất nhỏ tiếng hít thở, cảm thụ kia mềm mại xúc cảm, Hoàng Dung trên mặt tái nhợt rốt cuộc có một tia huyết sắc, lâu dài căng thẳng tiếng lòng trở nên buông lỏng một cái. Tham Hoàn sư tỷ sau, Lộc Thanh Đốc tản bộ tới hậu viện một gian tĩnh lặng nhà nhỏ. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Đông Tà Hoàng Dược sư chính đoan ngồi trên một trường cũ kỹ trên ghế mây, dù sắc mặt hơi lộ ra cho tàn, tinh thần lại tạm được, đang cùng một bên gặm gà quay hồng thất công thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hiển nhiên là đang thảo luận lúc trước gặp tập kích chúng độc chuyện. Trên Lộc Thanh Đốc trước cung kính hành lễ, đệ tử Thanh Đốc, bái kiến sư phụ, bái kiến Hoàng lão tiền bối. Tiền bối thương thế còn an khang. Hoàng Dược sư khẽ gật đầu, thần thái dù lộ vẻ mệt mỏi, giữa hai lông mày ngạo nghệ không chút nào chưa giảm, "Hừ, chút đạo trích dám toán chi độc, chút tài bọn mà thôi. Lão phu Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn há là vật phàm. Hiện nay đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện." Hoàng Dược sư tự cho mình cực cao, xác không cho là bản thân sẽ bị chỉ có vô danh chi độc khống nhiễu. "A, quả thật." Lộc Thanh Đốc mắt sáng như đuốc, ở Hoàng Dược sư trên mặt chần chừ chốc lát, chợt giọng điệu chợt thay đổi, mang theo vài phần lơ đãng tham cứu, "Vãn bối nghe tiếng đã lâu, lão tiền bối năm đó tay tạo một chiếc thuyền hoa, tinh xảo tuyệt luân, lại giấu giếm huyền cơ, chính là muốn vì hoàng phu nhân chết vì tình sử dụng. Tiền bối cùng tôn vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, thật là làm giang hồ hậu bối cảm phục bà phần.
Ừm.
Hoàng Dược Sư bản ở thản nhiên phòng trà, chợt nghe lời ấy, phản phất ngực bị vô hình trọng truy đột nhiên một kích, xoạt. Trong tay kia ngọn đèn to chén trà bằng sứ lại bị tiềm thức bóp vỡ nát. Nóng bỏng nước trà tung tóe ướt áo bảo. Phùng Hành kia đã sớm chôn sâu với Hoàng Dược Sư đáy lòng tuyệt thế dung quang cùng ôn luyện cười lún đồng tiền trong nháy mắt vô cùng rõ ràng xông lên đầu. Chỉ một thoáng, một cỗ bén nhọn như rùi, xé toạc phế phủ đau nhức từ Hoàng Dược Sư buồng tim đột nhiên nổ tung, đau đến thân hình hắn thoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt từ xám trắng chuyển thành một mảnh tinh người tím bầm, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy dòng dòng xuống. Quả nhiên, Lộc Thanh Đốc thấy vậy tình trạng, trong lòng đắm chắc, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển thành ngưng trọng trang nghiêm, trầm giọng nói, "Hoàng lão tiền bối, ngài bị chúng tuyệt không phải tầm thường kịch độc, cái này là tình hoa chi độc, là xuất xứ từ kia tuyệt tình cốc đặc sản kỳ hoa."
Tình hoa?
Hoàng Dược Sư bợ dạ cổn cổ kim y độc điện tịch, lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên, tên này chưa bao giờ nghe. Lộc Thanh Đốc tiếp tục giải thích nói, loại độc này quỷ dị vô cùng, lúc đầu triệu chứng nhẹ vô cùng, thậm chí khó có thể phát hiện, chỉ có ở chúng độc người động tình lúc, phương sẽ đột nhiên phát tác, như đồng tâm bị lao quét. Đợi kịch độc theo huyết mạch xâm nhập phế phủ, sẽ gặp vào ngày thường cũng thường cảm giác ngứa lạ tận xương, như hàng vạn con kiến cắn xé, làm người ta đau không muốn sống, triển chuyển số hô, thẳng đến sinh cơ đoạn tuyệt. Vì để cho Hoàng Dược Sư coi trọng trên người mình kỳ độc, Lộc Thanh Đốc lời nói rõ ràng lạnh lùng, đem tình hoa chi độc đáng sợ hậu quả miêu tả được vô cùng tinh tế. Hồng Thất Công trong tay nửa con gà quay lách cách một tiếng rơi tại trên bàn, hắn bất chấp đau lòng thức ăn ngon, thông suốt đứng lên, trên mặt thói quen cười đùa không còn sót lại gì, chỉ còn dư lại sâu sắc lo âu, chỉ có động tình mới phát tác, trên đời thật sự có loại này cổ quái độc sao? Thanh Đốc tiểu tử, chuyện này mạng người lớn như trời, ngươi cũng không thể nói lưu nói bựa, cái này Dược Sư minh. Hồng Thất Công bực nào trong mắt, thấy nhắc tới vong thê, liền sắc mặt xanh mét, lại vẫn dáng chống đỡ cố gắng bình phục trong lồng ngực đau nhức Hoàng Dược Sư, lời nói giữa đã mang theo tiếng run. Ngoan đồ nhi, ngươi nếu hướng về phía tình hoa kịch độc giấy chất thần tướng, vậy hẳn là biết giải độc phương pháp đi.
Là, theo ta được biết, đoạn tràng thảo có thể giải độc hoa tình. Bởi vì quen thuộc kịch tình, cho nên chỉ có tình hoa chi độc, theo Lộc Thanh Đốc tính không được cái gì, so với đi tìm Công Tôn Chỉ cấp tuyệt tình đan, ngược lại thì dùng đoạn tràng thảo dễ dàng hơn.
Lộc Thanh Đốc giọng điệu khẳng định, nói, bất quá, đoạn tràng thảo, độc tính mãnh liệt cực kỳ, cụ thể phân lượng, bảo chế phương pháp thậm chí còn dán ăn vào sách, vạn bối cũng là không biết. Nghĩ đến Hoàng lão tiền bối tinh nghiên ý đạo dược lý, là đương thời y thánh, như thế nào dùng thuốc, như thế nào trung hòa này liệt tính, tự có vô thượng huyền diệu thủ đoạn. Hắn đem giải độc mấu chốt ném trở về cấp chính Hoàng Dược Sư. Dù sao trong nguyên tắc kia chốc lát lá cây liền có thể cùng độc hoa tình trung hòa thần hiệu, thao tác cụ thể phi hắn có thể nói rõ.
Khu khu.
Gãy. Đoạn tràng thảo. Hồng Thất Công thưởng thức danh tự này, đôi mày khóa chặt, nghe thấy danh tự này, liền biết không phải cái gì hiền lành.
Thanh Đốc ca, loại độc này kia độc, lấy độc công độc hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận.
Thất Minh an tâm một chút. Hoàng Dược Sư đè xuống ở trong lồng ngực phiên giang đảo hải, giờ phút này ngược lại hiện lộ ra đông tà riêng có tỉnh táo cùng ngạo nghễ, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cái này tình hoa danh tiếng, quả nhiên xứng danh. Hại người ở vô hình, đang ứng ở động tình hai chữ bên trên. Muốn hiểu như thế triền miên phụ xương chi độc, phi lấy phá vỡ gan gãy ruột chi liệt vật vì dẫn không thể. Thanh Đốc lời ấy, với dược lý trên, phù hợp âm dương tương khắc, cương nhu tương tế đến trí lý.
Lão phu tin chi.
Hắn ánh mắt sắc bén, lộ ra một loại tông sư phong phạm, đoạn tràng thảo tuy có kịch độc, nhưng cũng không phải tuyệt không tung tích. Ngày mai lão phu liền tự mình đi bên ngoài thành trong núi dò tìm. Dùng thuốc chi đạo, tiến hành từng bước một chính là: trước lấy vi lượng, phân biệt này dự tính, coi hiệu nghiệm. Thấy Hoàng Dược Sư đã quyết tâm nếm thử, Lộc Thanh Đốc cuối cùng trịnh trọng dặn dò, tiền bối dù sao cũng cẩn thận. An cỏ này lúc, nhưng nhiều hơn nữa nghĩ đến hoàng phu nhân lời nói nụ cười. Loại độc này đã nhân động tình mà lộ vẻ, cũng có thể nhân động tình mà xét. Nếu ngài nghĩ đến tôn phu nhân lúc kia sẽ tâm đau không phát tác lại, chính là độc căn tật thử, nhớ lấy, lúc này cần phải lập tức dừng lại dùng đoạn tràng thảo, nếu không cũ độc mới giải, mới độc sống lại, e rằng có thủy hỏa tương tiên, tạm phủ câu phần chi ách, không thể không cẩn thận.
Hừ, chỉ có dự lý, cần gì phải ngươi tiểu bối này lật đi lật lại om sòm.
Hoàng Dược Sư bị Lộc Thanh Đốc lần nữa nói tới bông thê, càng thêm mạnh trần hắn động tình hình dạng, kia phần thuộc về đông tà cao ngạo cùng mơ hồ xấu hổ rốt cuộc không để ép được. Hắn tuấn lãng lại mang chút màu xanh trên khuôn mặt khó được lướt qua một tia thật khó phát hiện hẹn, ngay sau đó sừng sổ lên, hạ lệnh đuổi khách, dài dòng.
Mau mau đi ra ngoài.
Lao phu muốn vận công điều tức.
Thì, Hoàng Lao tiền bối cũng là thú vị, nói tới tôn phu nhân lại cũng gặp mặt non.
Bị đánh ra ngoài cửa Lộc Thanh Đốc, sờ lỗ mũi một cái, trên mặt dâng lên một tia rõ ràng nét cười. Lại đi Quách Tĩnh chỗ quay một vòng, thấy này thương thế khôi phục tốt đẹp, khí tức trầm ổn, phương yên lòng. Bây giờ Quách Sư Minh dù sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, cũng may khí tức hùng hồn, căn cơ thâm hậu, đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn khỏi hẳn chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn cặn kẽ bẩm báo Dương Quá ở kiếm chủng kỳ ngộ cùng với hắn tạm lưu độc cô cầu bại nơi chôn Dương tập võ quyết định. Quách Tĩnh sau khi nghe xong, chân mày hơi chuyển, tuy có chút lo lắng cháu trai, nhưng cũng biết cái này là ngàn năm một thở cơ duyên, gật đầu nói, qua nhi được tiền bối tạo hóa, là phúc phần của hắn, nếu sư đệ an bài như vậy, ta tự nhiên yên tâm. Rời Quách Tĩnh nơi đó, Lộc Thanh Đốc còn muốn đi lại đi thăm Chu Bá Thông, cái này lão ngoan đồng thương thế dù cũng không nhẹ, cũng đã khôi phục hơn phân nửa sức sống, bây giờ đang cầm mấy cái lỗ hồng trà cũ ly ở bàn bên trên bên trái chuyển bên phải rời, trong miệng chíu 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 từ hòa âm hiệu, say sưa ngon lành địa khu động mấy đồng tiền ở trong đó xuyên qua nhảy, chơi được không vui lắm du. Hách Đại Thông ngồi một bên, xem vị này không đứng đắn sư thúc,
khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười bất đắc dĩ, chỉ có thể đọc thầm thành tĩnh kinh đối trước mắt vị này sư thúc tổ trở lại pháp đồng tâm, làm như không thấy, có thai như điếc. Chương 87, ngoan đồng càn quấy chương 87, ngoan đồng càn quấy hỉ. Nghe con lỗ mũi, ngươi có thể tính tới rồi. Chu Bá Thông đang tự tay máy ly trà trận hình chơi được hứng khởi, khóe mắt liếc thấy Lộc Thanh Đốc bóng dáng, nhất thời vui mừng quá đỗi. Một tiếng rú lên, cả người đã như một cái ra khỏi nòng như đạn pháo từ trên ghế bắn lên. Lời nói chưa dứt, kia hàm chứa tràn trề nội kình quả đấm đã lôi cuốn ra sức phong, không có dấu hiệu nào trực đảo Lộc Thanh Đốc mặt. Một quyền này, nhanh như sấm đánh, thế như núi nghiêng. Vậy mà quyền ý trong cũng không nửa phần sắc khí, chỉ có hài đồng mới chơi vậy thuần túy thử dò xét cùng với mình. Lộc Thanh Đốc trong bụng rõ ràng, cái này lão ngoan đồng nhất định là nhân bản thân truyền thừa tiên tiên công lấy Vương Trọng Dương cách thế đệ tử danh tiếng, muốn thi trường học một phen sư minh truyền nhân thành sắc bao nhiêu. Đến rất đúng lúc, Lộc Thanh Đốc lớn tiếng cười một tiếng, phản ứng cũng là nhanh như điện chớp. Chỉ thấy hắn váy dài tung bay, như mây trôi cuốn đãng, ống tay áo mang theo kình phong hoàn toàn mơ hồ hóa thành một đạo vô hình khí tượng. Tay phải không tránh không né, men theo huyền diệu quỹ tích đẩy ngang mà ra, trường lực ngậm mà không nôn, ngưng trọng như sơn nhạc tuyết đầu mùa, lâm liệt chính khí tràn trề mà sinh. Chính là toàn chân giáo tuyệt kỹ Lý Dương phá băng trưởng tinh diệu thức mở đầu băng hà sơ ngưng. Nếu đối phương nên toàn chân trưởng đối thân phận kiểm tra, hắn liền chỉ lấy toàn chân võ công bốn phận ứng đối, hồng thất công truyền thụ hàng long thập bát trưởng cùng tiêu giao du tuyệt kỹ cũng không hiện lộ chút nào. Chu Bá Thông mắt thấy Lộc Thanh Đốc một thức này Lý Dương phá băng trưởng khiến cho pháp độ nghiêm cẩn, khí độ nghiêm nhiên, ẩn nhiên lại có mấy phần sư minh Vương Trọng Dương năm đó phong thái, không những không sợ hãi, ngược lại vui vào đầu bứt tai, quái khiếu mà nói, hay lắm, hay lắm. Tiểu Ba Nhi, ngươi cái này trưởng pháp sâu dày xương chi tinh túy, rất có vài phần sư minh năm đó khí tượng. Vậy mà lời còn chưa dứt, lão ngoan đồng quyền lộ chợt biến, kia nguyên bản cương mãnh tinh diệu toàn chân quyền pháp, trong chớp nhoáng phảng phất bị chống rông hút khô toàn bộ lực đạo. Chỉ thấy hắn quyền thế hư miểu trống không, không có chỗ dựa, giống như xuân đầm cái bóng, ngày mùa thu khói lam. Lộc Thanh Đốc trong lòng bàn tay kia xúc thế đai phát hùng hậu kinh lực vừa chạm vào cùng lão ngoan đồng bàn tay, lại như đá chìm đáy biển, chống chân tự nhiên, không chỗ ra sức, thân hình không khỏi mình địa bị kia cổ quỷ dị giảm bất lực dẫn dắt, hơi trao đảo một cái. Mèo. Lão ngoan đồng được thế càng không tha người, dưới chân tựa như trang con quay, xoay vòng vòng nhanh chóng tuyệt luân địa quay lại, như quỷ mị đã phiêu tới Lộc Thanh Đốc bên trái góc chết, trên mặt kia mang tính tiêu chí cười đùa càng đậm, hắc hắc. Tiểu tử, nên thử một chút lão ngoan đồng tự nghĩ ra không minh quyền. Tư vị như thế nào? Chơi có vui hay không? Lộc Thanh Đốc tâm thần run lên, một mặt ngưng thần hóa giải cái này kỳ quỷ khó lường không minh quyền chiêu, một mặt tỉ mỉ thể ngộ trong đó tam muội. Quyền pháp này quả nhiên sâu đạo ra hư tinh vô vi lấy nhu thắng cương chi tinh túy, kinh lực liên tục nếu tổn, tựa như thực hoàn hư, khắp nơi lưu khe hở dụ địch, nhưng lại ở hư thực chuyển đổi giữa làm hao mòn đối phương phong mang. Này nòng cốt lý niệm chính là lấy hư đánh chúng, lấy chưa đủ thắng có thừa cũng không phải là một mực theo đuổi khắc địch chế thắng, mà là ở kiến tạo một loại đứng ở thế bất bại thủ thế, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, đợi địch từ tệ, chắc chắn là tuyệt đỉnh phòng ngự võ học. Này đọc cùng nhau, Lộc Thanh Đốc không khỏi cầm không minh quyền cùng đời sau kia uy chấn võ lâm thái cực quyền ấn chứng với nhau. Thái cực quyền cũng nói âm dương tương tế, hư thực chuyển hóa, nhưng này hậu phát chế nhân mượn lực đả lực chi tinh diệu, còn cường điệu hơn với thủ ngữ trong bén nhạy bắt đối thủ sơ hở, tiến tới dựa thế dẫn lực, lấy đạo của người trả lại cho người phản kích nghệ thuật. Khi thực lấy Lộc Thanh Đốc bây giờ tu bị kiến thức, cộng thêm kiếp trước với đại học khóa thể dục bên trên nhắm mắt học 24 thức giản hóa thái cực quyền căn cơ, nếu hắn nguyện ý hao phí tâm lực thôi diễn suy nghĩ, định hướng trả lại như cũ ra một bộ uy lực không thấp hơn Trương Tam Phong sáng chế đầy đủ thái cực quyền hệ thống, cũng không phải người si nói mộng. Vậy mà, võ học chi đạo, nếu đến cảnh giới trí cao, há đang lập lại tiền nhân đường. Tựa như tổ sư Vương Trọng Dương từ võ nhập đạo, khai sáng tam giáo hợp nhất toàn chân giáo, tam quan bách gia, với tính mạng trong lúc song tu, mới vừa sáng chế ra tiên thiên công cùng to lớn toàn chân võ học hệ thống. Đời sau Trương Tam Phong cũng là vu tiền bối trên đỉnh núi cao, căn cứ 1/3 cựu dương thần công dung hợp đạo gia lý luận mở ra lối riêng, mới có vũ đang một mạch sừng sững đứng vững vàng. Hai người này mặc dù có thể mỗi người trở thành vị trí thời đại thiên hạ đệ nhất, chính là nhân mỗi người bọn họ đi ra con đường của mình. Tiền nhân đường tuy là thông thiên thản đồ, với kỷ vị tất phù hợp nhất. Lộc Thanh Đốc bây giờ mong muốn, không phải là bắt trước, mà là mở ra. Đại đạo 3.000, dù là không tập võ, hắn cũng giống vậy muốn nhảy ra bước này, từ đó tìm được thuộc riêng về mình đạo mới có thể tốt hơn tu hành, tốt hơn thể ngộ đại đạo. Chu Bá Thông đánh lâu không xong, lại biết bản thân cái này không minh quyền tấn công địch hơi có vẻ chưa đủ, con người lăn lông lốc chuyển một cái, nảy ra ý hay. Chỉ nghe hắn hỉ hắc một tiếng cười quái dị, tay trái chiêu thức chợt biến, quyền trưởng tung bay, thình lình lại là ác liệt túc sắt toàn chân trường phát. Mà tay phải vẫn vậy khiến kia hư không thụ lực không minh quyền ý. Một thực một hư, tả hữu hoàn toàn khác biệt. Hai loại tính chất khác lạ, kinh lộ nam biên bắc triệt công phu, lại hắn cả hai tay trong không có chút nào trở ngại địa đồng thời thi triển ra, phảng phất trong nháy mắt phân thân hai người. Một tay như thương ứng bắt thỏ, cương mãnh bá đạo, một tay tựa như chim sơn ca xuyên rừng, hư vô mà mịt. Công thủ hai đầu trong nháy mắt tương hợp, quyền lộ uy lực đột nhiên tăng gấp mấy lần, như sóng to gió lớn hướng Lộc Thanh Đốc quanh thân yếu hại đè xuống, này phối hợp chi tinh diệu không câu nệ, đơn giản là như linh dương móc sừng. Tả hữu hô bát chi thuật. Lộc Thanh Đốc trong lòng bị chấn, dù sớm nghe nói về kỳ danh, hôm nay tự thể nghiệm, mới biết trong đó huyền diệu. Cái này tuyệt không bèn bèn với hai tay cùng khiến bất đồng chiêu thức đơn giản như vậy, càng là ở đem tâm ý nứt làm hai phần, mỗi người độc lập vận chuyển, mỗi một cánh tay cùng quán chú bất đồng võ học đầy đủ ý cảnh cùng kinh lực, tựa như hai tên tâm ý tương thông nhưng lại công lực tương đương, cao thủ trong nháy mắt tạo thành giáp công hợp với thế. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lộc Thanh Đốc nơi nào còn dám có chút sơ sẩy, tâm niệm cùng thân pháp cùng vận, Túc Hạ Thất Tinh Phương vị chớp mắt đã mở, bộ pháp huyền ảo khó lường, thân hình đống nhiên hóa trong gió tơ liễu, nhẹ nhõm hướng phía sau nghiêng cước, hiểm lại càng hiểm địa nhường ra lão ngoan đồng bàn tay phải quyền phải trên dưới giáp công. Ở đây lui thân lúc, hắn tay trái bóp kiếm quyết, tay phải cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay xé gió mà ra, thẳng đến Chu Bá Thông tuổi trọ phải yếu huyệt, chính là trong toàn chân kiếm pháp thủ ngữ tinh túy, định dương châm. Lộc Thanh Đốc cái này lui đâm một cái, nhanh như sấm sét, thân pháp chi phiêu giật linh động, phản kích chi tinh chuẩn sắc bén, hiện ra hết thật sâu dày nội công cùng tinh xảo kỹ thuật, càng khó hơn chính là kia phần lâm nguy không loạn, với chút nào giữa nắm chặt sinh cơ tông sư phong phạm. Chu Bá Thông bị cái này sắc bén kiếm chiêu làm cho trở về trưởng hộ thân, trên mặt ngạc nhiên càng tăng lên, ha 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 ha, thằng nhóc này hiểu được rượu, trở lại qua, hắn nóng lòng không đợi được, biết Lộc Thanh Đốc võ công đã không thua kém chi mình, không cố kỵ nữa, tiếng cười chưa nghỉ, thế công như cuồng phong như mưa rào tái thời. Giờ phút này lão ngân đồng, tựa như một vị hăng hái dâng cao hài đồng mở ra chân tảng đồ chơi kho báu. Hai tay mười ngón tay lúc trợn hóa quyền, cương mãnh như chùy, phút chốc biến trường, đóng mở nếu dịu, khi thì cong ngón tay như mỏ, ác liệt điểm đâm, trong khoảnh khắc lại co tuổi trò như roi, manh lực đụng. Chiêu thức tiên mã hành không, hồn nhiên vô tích. Một khắc trước hay là toàn chân giáo xưa cũ nặng nề huyền môn chính tông, sau một khắc là được hắn tự nghĩ ra không minh quyền hư hoài nhược gốc, đảo mắt lại xen lẫn trong cửu âm chân kinh đại phục ma quyền dương cương giữ dằn, thạch phá thiên kinh. Không chờ đối phương thích đứng cái này bá liệt quyền phòng, kia mười ngón tay lại khuất như móng vuốt thép, mang theo chói tai kêu thét, rõ ràng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cửu âm bạch cốt trào âm quỷ ngoan tuyệt. Các loại kỳ chiêu diệu nghệ, tiện tay nắm lấy, thủy nhũ giao dung, đã đặt tùy tâm sử dụng, vô chiêu vô thức, y động chiêu phát võ học hóa cảnh. Hai người lần này giao thủ, động tác mau lẹ, xoay sở đánh chớp đoán mau làm người ta hoa cả mắt. Đảo mắt đã qua hơn 100 chiêu, quanh mình chỉ nghe tình khí giao kích, ống tay áo tiếng xé gió, nhà nhỏ dù lầu, dường như có phong lôi kích đãng. Cuối cùng, Chu Bá Thông dù chưa thỏa mãn, nhưng dù sao thương thế chưa hồi phục, khí lực có chút thua. Hắn cười ha ha một tiếng, mượn Lộc Thanh Đốc một trường đẩy tới kinh lực, một cái linh xảo vô cùng sau lật, nhẹ nhõm lui tới ngoài vòng, vỗ cái bụng cười to nói, thống khoái. Thật là thống khoái. Rất lâu không có đánh như vậy đã biệt rồi. Tiểu tử, ngươi công phu này luyện thật là tuấn. So khiêu sứ cơ, Mã Ngọc những cái này nghiêm mặt lao đạo mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Hắc hắc, chúng ta ngày hôm nay coi như tính cái ngang tay. Trong mắt hắn lóe ra hải tử phát hiện mới là món đồ chơi nhảy cấm vẻ hư vấn, giơ tay múa chân, đáng tiếc đáng tiếc. Lão ngoan đồng thân thể này còn chưa khỏe lanh lẹ. Lần sau, dưới chúng ta thứ nhất định phải đánh cái sung sướng lâm ly. Người cũng đừng quên. Xem lão ngoan đồng cái này tự nhiên mà thành si mê thái độ, Lộc Thanh Đốc nhất thời cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, hắn biết rõ cái này lão tiểu hải vì tập được mới lạ võ nghệ, tại nguyên bản trong chuyện xưa thế nhưng là có thể mặn dày, muốn Kim Luân Pháp Vương đem lòng tượng bản nhược công truyền cho bản thân chủ. Nói là võ si cũng nhẹ, rõ ràng chính là một con đối võ nghệ si mê tới điên dại võ điên. Nếu gật đầu đáp ứng, ngày sau ha có ngày bình yên. Lộc Thanh Đốc trên mặt dâng lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thở dài nói, lão ngoan đồng a lão ngoan đồng, tựa như ngươi như vậy đắm chìm võ học chi đạo, nếu có thể được chia nửa phần tâm tư với huyền môn tu tâm dưỡng tính, bằng ngươi thiên tư ngộ tính, thành tựu chỉ sợ sớm đã đăng phong tạo cực, khiến Trọng Dương tổ sư cũng phải thay đổi cách nhìn. Ai nha nha, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, nói thế nào giọng cùng ta sư minh giống nhau như lúc. Không thú vị, tuyệt không thú vị. Chu Bá Thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, giống như mèo bị dâm đôi. Hắn bình sinh nhất sợ hãi ba người, Nhất Đăng, anh cô, còn có chính là vị kia uy nghiêm cùng từ ái đều xem trọng sư minh Vương Trọng Dương. Sợ hai cái trước là thẹn trong lòng, người sau thời là phát ra từ phế phủ kính sợ. Lộc Thanh Đốc cái này ngữ trọng tâm trường dạy dỗ lời nói, nghiễm nhiên chính là Vương Trọng Dương phụ thể, trong nháy mắt bệnh lên hồi ức đã để cho lão ngoan đồng cảm thấy vô cùng thân thiết, lại chợt cảm thấy cả người không được tự nhiên, liền đối Lộc Thanh Đốc thái độ cũng theo bản năng thu liễm mấy phần tàn rỡ. Trong lời nói hoàn toàn bằng thêm chút đối mặt trưởng bối lúc mới có câu nệ. Liếc thấy lao ngoan đồng bộ kia không được tự nhiên bộ dáng, Lộc Thanh Đốc trong lòng lạnh lùng cười khẩy, cái này cầm chắc lấy. Ta còn chưa bắt đầu đọc bốn tờ cơ, Uyên Ương Dệt Thành muốn song phi đâu chương 88, bối phận tên ở nhà khí cao chỗ xấu chương 88, bối phận tên ở nhà khí cao chỗ xấu từ Kim Luân Pháp Vương, ba tư giả trở mông cổ cao thủ ở đó trận dung khắp tương dương đại náo cay đắng bị thất bại sau, mông cổ đại quân phảng phất xì hơi đối ra. Sau đó hơn tháng, tuy có linh tinh thử dò xét tính công thành, lại đều bị trong thành quân dân đồng tâm đánh lui, không nổi lên được nửa phần sóng gió. Cuối cùng, ở một loại làm người ta khó có thể dùng lời diễn tả được trong yên lặng, mông cổ thiết kỵ cờ xí chậm rãi rút lên, giống như nước thủy triều hướng bắc lui bước. Chiến tranh rốt cuộc xong xuôi đâu đó, tin tức như xuân lôi nổ vang, trong nháy mắt đốt chỗ ngồi này rãi dầu xương gió cổ thành. Bên trong thành bất luận tôn ti sang hèn, cho tới quan to lộ vẻ hoạn, cho tới người buôn bán nhỏ, người người trên mặt tận quét khói mù, tràn ra kiếp hậu dư sinh rực rỡ đủ cười. Bị đè nén mấy tháng thậm chí còn mấy năm bất khí, vào giờ khắc này hoàn toàn tuôn trào mà ra. Tiệc mừng công bên trên, tương dương trấn an khiến Lữ Văn Hoán đại nhân tự mình chủ trì, trong thành lớn nhỏ quan viên lao hấu thân hảo nông thôn đều tới dự tiệc, có thể nói thịnh vốn chưa bao giờ có. Chính là xưa nay không quen cùng người trong quan trường lá mặt lá trái quyết tính, cũng thao xuống thường ngày cụ lần nghiêm túc, giữa hai lông mày là hiếm thấy thỏa thích, cùng Lữ Văn Hoán chấp ly uống quá, không say không nghỉ. Lộc Thanh Đốc vị này Lữ đại nhân chi kỷ càng bị lôi nâng ly cả chén, hai người khoát tay ôm bài, khi thì cất tiếng cười to hồi ức chiến sự gian hiểm, khi thì nói nhỏ cảm khái đồng đội tình nghĩa, chính xác là tin tưởng trải lòng, tình ý khẩn thiết. Thậm chí hương khởi dưới, Lộc Thanh Đốc còn dắt cổ họng cấp Lữ Văn Hoán hát một bài Anh Em Tốt Của Ta, mặc dù ca khúc âm luật cùng tống lúc điệu khúc hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng là chọc cho cả sảnh đường ủng hộ. Đang ở phủ Nguyên Soái bữa tiệc đang lúc lửa nóng thời điểm, quét phủ bên trong, tới trước bảo vệ tương dương các lộ anh hào, khác bày hào kiệt thị yến, không khí thì càng thêm tùy ý buôn phóng. Bắc cái Hồng Thất Công, làm thiên hạ đệ nhất lao tham ăn, trực tiếp với ngồi cửa phòng bếp trước, nghiễm nhiên một vị thức ăn ngon phán quan. Ngôi đạo giai hào ra lò, trước phải hiện lên với hắn trước mặt nếm thử một chút trứng muối. Cái này lao khiếu hóa tay vê dâu dài, khép mắt lại tinh tế phẩm chép miệng, thỉnh thoảng đập bàn khen hay, rượu. Đạo này chân giò đâm pha, hỏa hầu vừa lúc chín phần nửa, rời thập toàn thập mỹ không xa vậy. Đạo này hạt thông cá quế, chua ngọt nước trong nhất định là thêm mơ phấn. Hiện đảm nhiệm bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cước đứng hầu một bên, mặt mày rạng rỡ, an bài sảnh trước phân thức ăn đồng thời, thỉnh thoảng vì tiền nhiệm bang chủ ân cần rót rượu. Toàn chân mọi người đang hách đại thông, Tôn Bất Nhị dẫn đầu hạng, giờ phút này cũng bỏ đi thường ngày chín chắn khách sáo. Đạo bào hơi mở, gò má đỏ bừng, cùng bên người điểm thương ngư ẩn đám người cười nói to làm ồn ào, thường ngày nói thầm thành tu giới luật sớm bị thắng lợi mừng như điên vọt tới ngoài chín tầng mây. Chính là Hoàng Dược Sư như vậy quen cùng đi về đơn độc, mắt cao hơn đầu nhân vật, hôm nay cũng khó che ngực trong khoanh quả. Bên mép lại cũng ngậm lấy lau một cái khó được lưu hòa nét cười. Qua ba lần rượu, hắn thậm chí lấy ra một ống bích ngọc ống tiêu, thuận miệng thổi một khúc chúc thánh hướng. Tiêu âm reo rắt sôi sụp, xuyên vân liệt bạch, đem ngồi đầy anh hào trong lồng ngực chiếc kia hào khí thỏa thích lâm ly điệu biểu đạt đi ra. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông tự nhiên thành trong sân vui mừng nhất một cái, nhảy nhót tưng mừng, kêu la om sòm, một hồi chạy đi cướp Hồng Thất Công chân giỏ, một hồi lại lôi kéo Chu Tử Liễu vung quyền. Hoàng Dung gặp hắn huyên náo không có trương pháp gì, lại cũng chỉ cười tủm tỉm ở bên chỉ điểm, nửa phần vẻ trách cứ cũng không. Giờ phút này, toàn bộ nhân chiến tranh mang đến sầu khổ cùng vết thương, phản phất đều ở đây thuần hậu rượu ngon, du dương tiêu âm cùng sôi trào cười vui trong bị tạm thời ủy bình. Quan phủ nơi này, Lộc Thanh Đốc khó khăn lắm đem say bí tỷ hảo đại ca Lữ Văn Hoán đưa về phủ đệ, sắp xỉ trở lại quách phủ cái này giang hồ trận, gót chân chưa đứng vững, liền bị xông tới nhiều cao nhân tiền bối nhóm bao bọc vây quanh. Thanh Đốc sư điệt, tới, kính ngươi một ly. Toàn chân có người nối nghiệp a. Lộc đạo trưởng, tương dương có thể thủ hạ, ngươi công đầu. Làm. Lộc tiểu tử, bồi lao khiếu hoa uống một cái làm, tiểu tử ngươi ngay trước sư phụ mặt, cũng phải dở trò lười biếng không được. Ly quang giao thoa, tiếng người huyên náo. Đáng thương đường tiên công truyền nhân, tuổi còn trẻ liền bước lên cao thủ hàng đầu nhóm Lộc Thanh Đốc, giờ phút này chỉ cảm thấy một cô vô lực. Ở nơi này luận tư cách sắp đối phận giang hồ trên bàn rượu, hắn gái này trẻ tuổi tuấn ngạn thân phận, hoàn toàn thành lớn nhất tình thế xấu mỗi gặp một người nâng ly tương chúc, bất kể địa vị cao thấp, tuổi trưởng đấu, hắn đều cần cung kính chấp ly đáp lễ, ngửa đầu uống cạn. Một trận phủ nha yến, lại thêm một trận hào kiệt yến, từ đèn hoa mới lên uống đến thọ ngọc lặn về tây. Vị này tại nội lực gia trì hạ bản nhưng ngàn chén không say Lộc đạo trưởng, hoàn toàn cứng rắn bị xe luân chiến rót được nát bét. Trong bụng trống trơn, rượu hành lưu, đầy bàn chân tu vậy mà một hớp chưa từng nếm được. Thứ này về sau, bần đạo thề sống chết. Cai rượu. Sáng sớm hôm sau, Lộc Thanh Đốc đỡ căng đau muốn nứt đầu, khàn khàn cổ họng nặn ra cuộc sống thứ nhất câu cai rượu tuyên ngôn. Cho dù đã đem hơn phân nửa mùi rượu vận công bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng kia trong bụng trống trơn, bị rượu cồn lật đi lật lại cọ rửa tư vị thật khó chịu. Hắn đẩy ra song cửa sổ, nắm lên trên bàn đã sớm lạnh buốt cách đêm trà đậm, từ ngực liền đổ mấy ngụm lớn, kia cay đắng vào cổ họng, mới vừa thoáng đè lại ngực phiền ác. Đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái đã bảo, Lộc Thanh Đốc quanh chân ngồi trên đỉnh viện băng đá trên, đầu tiên là cảm thấy cho mình bổ túc khóa sớm, tụng mấy lần kinh văn chú luật, tiếp theo cả người dựa vào phía sau một chút, đón hơi lạnh gió mai, mặc cho trong trẻo lạnh lùng khí gột sạch tâm tư. Mông nguyên dù lui, hổ lang tim sao lại vì vậy mất đi? Quay đầu trở lại không quá sớm muộn. Lộc Thanh Đốc vuốt ve bàn đá lạnh buốt mặt ngoài, thấp giọng tự nói: Hôm qua trong bữa tiệc, mắt say tỉnh táo Lữ Văn Hoán từng vỗ ngực bảo đảm, cuối năm vào kinh báo cáo lúc nhất định phải dẫn hắn đi ra mắt vị kia quyền nghiêng triều giã bình trương quân quốc nặng chuyện, giả tự đạo. Đây cũng là cái mấu chốt cơ hội, có thể để cho Lộc Thanh Đốc có cơ hội tiến vào triều đình nóng cốt vòng, vì chính mình cải cách đại tống kế hoạch cung cấp một cái cơ hội. Sửa tống thất trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, là lâu dài kế sách, nhưng vì cầu cơ hội thở dốc, cấp cải cách tranh thủ đủ thời gian, còn cần ở mông cổ đầu kia đốt một thanh liệt hỏa, khiến cho tự lo không xong mới tốt. Lộc Thanh Đốc tiện tay vê lên ba viên cục đá, một bên suy tư, một bên trên dưới ném động. Chốc lát giữa, kia ba viên cục đá tựa như đầu ngón tay hắn linh động tinh linh, ở giữa không trung va chạm lẫn nhau, bật nhảy, quay về, kinh lực lưu chuyển, diệu tới đỉnh cao. Đang ở tâm tư hắn lưu chuyển, chuyên chú vào giữa ngón tay ba thạch đánh nhau chi vẫn lúc, ba đạo bóng dáng lặng lẽ ngăn trở tấm đá trên đất chiếu nghiêng ánh nắng. Hai con dựa vào Lộc Thanh Đốc bên chân báo gấm con non lập tức cảnh giác địa chi cạnh lên lỗ thai, đè thấp thân thể, từ nơi cổ họng phát ra ô ô uy hiếp gầm nhẹ, bị Lộc Thanh Đốc cắt rối với một chỉ nhẹ nhàng trấn an. Ngoan, người mình, đừng kêu loạn. Lộc Thanh Đốc ngước mắt nhìn lại, thấy là Quách Phủ cũng đại vũ, tiểu vũ dắt tay nhau tới, không khỏi tò mò, ba người bọn họ sao lại tới đây? Quách Phủ đứng ở ghế đầu, vẻ mặt phức tạp kêu một câu, Lộc sư thúc, là Quách cô nương à, ngươi tìm bẩn đạo chuyện gì? Trên Quách Phủ trước một bước, hiếm thấy chấp lễ rất cung kính, ngài là sư thúc, kêu ta phủ nhi thuận tiện. Vị này ngày xưa giữa hai lông mày luôn mang theo mấy phần ngạo khí Quách gia đại tiểu thư, giờ phút này hoàn toàn thu lại kia phần kiêu căng. Lộc Thanh Đốc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thấy nàng thái độ khẩn thiết, liền mỉm cười gật đầu nói, vậy cũng tốt, phủ nhi, ba người các ngươi tìm bẩn đạo chuyện gì? Quách Phủ khẽ cắn môi dưới, ngón tay vô ý thức xoắn vào áo, tựa hồ có chút khó mở miệng. Hồi lâu Vương lấy dũng khí nói, sư thúc, ngài có thể hay không chỉ điểm chúng ta võ công? Nàng nhìn trộm nhìn một chút Lộc Thanh Đốc vẻ mặt, lại vội vàng bổ sung, chúng ta biết ngài sự vụ bộ bề, chẳng qua là muốn cho ngài tranh thủ chỉ điểm một hai, sẽ không trì hoãn ngài quá nhiều thời gian.